Chương 87. Lam Phượng Hoàng trấn kinh sáng sớm. Tiếu ngạo thế giới. Phúc Châu phủ Ô Sơn. Nơi này chính là Thiên Đạo xem sao? Lam Phượng Hoàng hiếu kỳ đánh giá trước mắt đạo quan. Nàng lần này tới Thiên Đạo xem đúng dâng nhậm doanh doanh mệnh lệnh. Đến đây điều tra Thiên Đạo xem đúng cái dạng gì tồn tại. Lâm Bình chi chậu vàng rửa tay trên đại hội đại sát tứ phương. Về sau càng là diệt ngũ nhạc kiếm phái minh chủ trái lạnh tiền, thập tam thái bảo, cùng tất cả Tung Sơn đệ tử. Bây giờ trong giang hồ, tên tuổi của hắn vang vọng, đã có thể cùng Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại ganh đua cao thấp. Giang hồ có truyền ngôn, Lâm Bình chi bái sư từ Thiên Đạo xem. Trong khoảng thời gian này có nhiều vô cùng giang hồ môn phái đến đây điều tra Thiên Đạo xem nội tình. Thế là liên quan tới Thiên Đạo xem các loại tin tức trên giang hồ dần dần nhiều hơn. Ở trong đó lưu truyền rộng nhất liền đúng, Thiên Đạo xem không thể tiến vào, cần đúng người hữu duyên mới được. Bây giờ trong giang hồ đã không còn có mấy trăm người đã từng tới đây tiến hành quan nếm thử. Bất quá kết quả đều như thế, không có người có thể tiến vào được. Nhật Nguyệt Thần giáo thánh cô Nhậm Doanh Doanh lúc đầu đang bận bịu tìm kiếm mình phụ thân Nhậm Ngã Hành tung tích. Nghe nói chuyện này về sau, nàng không cách nào thoát thân ngày nữa đạo quan tìm tòi hư thực. Thế là đành phải phái Lam Phượng Hoàng đến đây. Đạo quan này thoạt nhìn cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, ta cũng phải thử một lần, ta có thể đi hay không đi bảo. Đánh giá một phiên Thiên Đạo xem bên ngoài tình huống về sau, Lam Phượng Hoàng trực tiếp hướng Thiên Đạo xem đại môn đi đến. Thiên Đạo xem đại môn phụ cận trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người trong giang hồ tụ tập. Nhìn thấy Lam Phượng Hoàng hướng Thiên Đạo xem đại môn đi, có chút người trong giang hồ lập tức ở trong lòng cười nhạo, lại tới cái chưa từ bỏ ý định người, Thiên Đạo xem đại môn là ai đều có thể tiến sao? Bộ dạng như thế để mắt, đáng tiếc liền đúng người nhìn xem có chút không thông minh. Cái này, cùng rất nhiều người trong giang hồ lường trước Lam Phượng Hoàng sẽ bị trên cửa chính kết giới đụng trở về khác biệt. Nàng thành công tiến nhập Thiên Đạo xem. Cái này khiến âm thầm chú ý một đám người trong giang hồ lập tức trợn tròn mắt. Này Thiên Đạo xem nội bộ thế mà có khác căn hồn. Đi vào Thiên Đạo quan chi sau, nhìn lên trời trong đạo quan cảnh tượng, Lam Phượng Hoàng ngây dại. Cùng Phúc Châu phủ Đà Sơn lâm khác biệt. Trước mắt Thiên Đạo xem nội bộ không gian không chỉ có núi có hồ, hơn nữa còn có mênh mông đại bình nguyên. Nhìn xem phía bắc cách đó không xa bình nguyên phía trên, một cái kia cái tại canh tác thạch đầu nhân, Lam Phượng Hoàng lại một lần bị chấn kinh. Sẽ trồng trọt thạch đầu nhân. Cái này có chút giống nói là sách tiên sinh giảng thuật chí nói nhảm bốn bên trong sự vật. Sau khi lấy lại tinh thần, Lam Phượng Hoàng tiếp tục hướng bên trong đi. Không nhiều lúc, một gốc cao tới mấy trăm trượng đại thụ che trời liền ánh vào mi mắt của nàng, tại đại thụ trung quanh là từng tòa trúc lâu. Nàng tiếp tục hướng phía trước, đi vào một mảnh mọc đầy hoa dại bãi cỏ, đứng tại nở đầy hoa trên đồng cỏ, Lam Phượng Hoàng cảm giác mình giống như là tiến nhập tiên cảnh bình thường. Đó là ngay tại Lam Phượng Hoàng say mê tại cảnh đẹp bên trong lúc, nàng nhìn thấy một vị dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, dẫm lên một chiếc biết bay tinh mỹ thuyền nhỏ, từ đằng xa trong hồ hòn đảo phương hướng phía nàng bay tới. Cái này khiến nàng không khỏi suy đoán, người tới chẳng lẽ là Thiên Đạo quan trung ở thần tiên? Thế là đợi đến ngồi phi chu mà đến tiên tử tới gần về sau, nàng liền vội vàng tiến lên hành lễ, tiểu nữ Nhật Nguyệt Thần giáo Lam Phượng Hoàng bái kiến tiên tử, ta ngộ nhập Thiên Đạo xem cũng không ác ý, còn xin tiên tử thứ tội. Nhìn trước mắt Lam Phượng Hoàng đối với mình một bộ cung kính vô cùng bộ dáng, Ngư Ấu Vi đầu tiên là khẽ giật mình, kịp phản ứng về sau, nàng mặc dù trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa, bất quá trong lòng lại cảm thấy mười phần hưởng thụ. Nàng bất quá là Diệp Chi Thu bên người tỷ nữ, lại có thể đạt được lễ ngộ như thế. Không cần đa lễ, chủ nhân nhà ta biết ngươi bước vào Thiên Đạo xem, ta Thiên Đạo xem có cái quý củ. Phàm là có thể tiến vào Thiên Đạo xem người đều đúng ta Thiên Đạo xem người hữu duyên, chủ nhân nhà ta đều sẽ ban thưởng cơ duyên, chủ nhân nhà ta kém ta đến đây tiếp ngươi tiến về Bạch Vân Tiên Đạo ở tạm. Ngư Ấu Vi khống chế phi chu lơ lửng đến Lam Phượng Hoàng trước mặt, ra hiệu nàng nhảy lên phi chu, ngươi lại đi lên, theo ta cùng nhau đi Bạch Vân Tiên Đạo a. Ân. Lam Phượng Hoàng gật gật đầu. Sau đó mũi chân điểm một cái, nhảy đến phi chu bên trên. Ngư Ấu Vi lần này khống chế mà đến phi chu, chính là Diệp Chi Thu đêm qua kiệt tác thứ nhất. Hắn tối hôm qua ngoại trừ luyện chế ra có thể gia công siêu cấp khoai tây pháp khí bên ngoài, còn luyện chế ra rất nhiều thực dụng đồ vật. Thì như Ngư Ấu Vi lần này điều khiển đi ra phi chu, trừ cái đó ra, còn luyện chế ra không ít không gian trang bị cùng đại lượng công năng khác nhau pháp khí. Thần cơ bách luyện có thể ngự vật, hóa vật hòa luyện vật. Trong đó hóa vật thủ đoạn có thể đem các loại tài liệu hóa thành mình cần tài liệu. Cái này một hạng thần kỳ năng lực trực tiếp để Diệp Chi Thu có thể căn bản vốn không dùng lo lắng tại luyện khí thời điểm tìm không thấy thích hợp tài liệu, hắn có thể đem tảng đá, đầu gỗ hóa thành kim loại, cũng có thể đem bùn đất hóa thành đầu gỗ, tảng đá. Tiên tử, đó là cái gì địa phương? Làm sao có nhiều như vậy lít nha lít nhít bia đá? Đứng tại phi thuyền trên, Thiên Đạo xem mỹ cảnh vào hết Lam Phượng Hoàng trong mắt, nàng cảm giác mình tựa như là vừa vặn vào thành nhà quê, một đôi mắt căn bản bận không qua nổi, khắp nơi đều là kỳ dị cảnh tượng. Khi tiến vào Thiên Đạo xem sơn không về sau, Lam Phượng Hoàng đột nhiên nhìn thấy tại một mảnh đỉnh núi trên bình đài, có cái nơi rất đặc biệt, nơi đó hiện đầy bia đá, có vị tiên tử giống như tại bia đá kia phía trên khắc họa lấy cái gì. Đó là chúng ta Thiên Đạo xem vạn pháp bi lâm, nơi đó mỗi một tòa bia đá phía trên đều khắc họa một môn cực kỳ cường đại công pháp. Đối với vạn pháp bi lâm sự tình, Ngư Ấu Vi biết một chút. Nàng giải thích một câu về sau, nhìn thấy đã đi tới Bạch Vân Tiên Đảo trên không. Thế là bắt đầu khống chế phi chu hướng xuống rơi. Thời gian mới trôi qua bao lâu, ngươi thế mà đã kiến tạo nhiều như vậy bia đá, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả. Vương Ngữ Yên đang dùng tâm hướng trên tấm bia đá điêu khắc công pháp, sau lưng đột nhiên chuyển đến Diệp Chi Thu thanh âm, nàng giật nảy mình, trong tay cầm bí tịch võ công đều rơi trên mặt đất. Sư phụ, ngươi vô thanh vô tức, đều nhanh làm ta sợ muốn chết. Đem bí tịch võ công nhặt lên, lấy tay vỗ vô ngực, Vương Ngự Yên có chút oán trách nhìn về phía Diệp Chi Thu, lão nhân gia ngài đi đường, một điểm thanh âm đều không có. Vi sư cũng không phải đi tới, đúng bay tới. Diệp Chi Thu mỉm cười. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một cái vòng ngọc, đưa cho Vương Ngự Yên, đây là vi sư vừa mới luyện chế ra tới không gian vòng ngọc, bên trong có thể chứa được một tòa núi nhỏ, trong khoảng thời gian này người điều khắc bia đá có công, ta tại vòng ngọc bên trong chuẩn bị cho ngươi chút ban thưởng, ngươi nhỏ máu nhận chủ về sau, một ý niệm liền có thể mở ra. Ngọc này vòng tay xem thật kỹ. Vương Ngự Yên lực chú ý hoàn toàn không có ở vòng ngọc công năng bên trên, mà là tại vòng ngọc bộ dáng bên trên, nàng tiếp nhận vòng ngọc về sau, lòng tràn đầy vui vẻ đeo tại trên tay, nụ cười trên mặt như là đóa hoa sáng lạ. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Chương 88. Liên tục bạo kích, thu hoạch được che trời một trong cựu bị Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, ban thưởng mát cấp đại vàng đỉnh. Tại hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống về sau, Diệp Chi Thu trong đầu lập tức xuất hiện đại lượng mát cấp đại vàng đỉnh tương quan ký ức, đồng thời, có chừng 300 năm số lượng nội lực xuất hiện tại hắn trong đan điền. Cái này đại vàng đỉnh chính là trong tuyết thế giới, võ đương sơn đỉnh cấp nội công tâm pháp, nên chuyển cho ai đây? Bây giờ Diệp Chi Thu trong tay đã tích lũy không ít có thể truyền đạo đồ vật. Suy tư một phiên về sau, Diệp Chi Thu cùng Vương Ngự Yên cáo biệt, vi sư còn có chút việc cần hoàn thành, liền đi trước một bước. Sư Vương Ngự Yên muốn cùng Diệp Chi Thu nói thêm mấy câu nữa lời nói, thế nhưng là lời nói còn chưa ra. Diệp Chi Thu cả người liền đã tại nguyên chỗ hư không tiêu thất không thấy. Quách Phù đang chỉ huy trồng trọt thạch đầu nhân đào móc trước đó gieo xuống siêu cấp khoai tây. Nhìn thấy Diệp Chi Thu đến đây, nàng liền đội vàng tiến lên, vui vẻ nói: "Tiên nhân ca ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi luyện chế những này trồng trọt khôi lỗi dùng quá tốt, có bọn chúng, ta hiện tại cũng không cần tự mình làm việc, chỉ cần chỉ huy bọn chúng là có thể. Ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ, bản quán chủ quyết định chuyển thụ cho ngươi một môn công pháp, cần làm ban thưởng, ngươi nhưng nguyện học." Mặc dù Quách Phù mười phần tùy hứng, tính tình cũng không được khá lắm. Bất quá từ khi đi vào thiên đạo quan chi sau, nàng xác thực không có lười biến qua. Đem Diệp Chi Thu bàn giao cho nàng sự tình làm được ngay ngắn rõ ràng. Diệp Chi Thu nghĩ đến nàng còn không có truyền qua cái gì tốt công pháp, thế là liền quyết định đem vừa mới đánh dấu lấy được đại vàng đỉnh chuyển cho Quách Phù. "Ta nguyện ý, mời sư phụ truyền ta." Quách Phù tự cho tới bây giờ đến thiên đạo xem một mực mơ ước có thể đạt được Diệp Chi Thu truyền đạo, trở thành hắn đệ tử. Nghe được Diệp Chi Thu lời nói, nàng lập tức tại Diệp Chi Thu trước mặt quỳ xuống, đồng thời, trong nội tâm nàng không khỏi xuất hiện một cái nghi hoặc. Dương Quá đã từng ám chỉ ta tiên nhân ca ca thu đồ đệ đúng có đặc thù điều kiện, ta còn vì này chuyên môn đi quan sát qua Hoàn Nhan tỷ tỷ và Nghi Lâm tỷ tỷ, bây giờ ta cũng không có làm cái gì, tiên nhân ca ca làm sao lại đột nhiên chuyển ta công pháp? Hẳn là Dương Quá đang gạt ta. Người hãy nghe cho kỹ, ta chuyển cho ngươi môn công pháp này gọi là Đại Vàng Đỉnh. Diệp Chi Thu tự nhiên không biết Quách Phù giờ khắc này ở suy nghĩ gì, hắn dặn dò một phiên về sau, trực tiếp bắt đầu chuyển thụ công pháp. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động nghìn lần biến dị bạo kích trả về, ban thưởng linh dược hạt giống gói quả lớn một cái. Linh dược hạt giống gói quả lớn, bao hàm 360 loại cơ sở linh dược hạt giống, mỗi loại linh dược hạt giống 10 ngàn quả, nảy mầm suất 100%. Cái này ban thưởng không sai. Như hôm nay trong đạo quan có 1 triệu mẫu linh điển. Nếu như toàn bộ dùng để trồng lương thực lời nói không khỏi quá mức đáng tiếc. Vừa vặn lần này hệ thống phần thưởng đại lượng linh dược hạt giống, có thể bắt đầu làm tiến hành linh dược vun trồng. Công pháp đều toàn bộ nhớ kỹ. Sư phụ, phù nhi ngu muội, chỉ ghi nhớ mở đầu vài câu. Quách Phù có chút áy náy cúi đầu, mặc dù đại vàng đỉnh công pháp khẩu quyết cũng không nhiều. Tuy nhiên lại phi thường khó đọc khó nhớ, nghe xong một lần, nàng không sai biệt lắm toàn bộ đều quên. Không sao, vi sư sẽ đem bộ công pháp kia để cho người ta chép lại, ngươi ngày mai có thể đi vạn pháp bi lâm, lĩnh hội môn công pháp này. Diệp Chi Thu mỉm cười. Sư phụ, đệ tử có một vấn đề muốn hỏi ngài. Ngươi hỏi. Ngài thu nữ đệ tử đúng có cái gì điều kiện đặc thù sao? Đương nhiên không có, phàm là tiến vào ta thiên đạo xem người, đều là thiên đạo xem người hữu duyên, vi sư đều sẽ ban thưởng cơ duyên, nếu như kết hợp sư mắt duyên lời nói, vi sư liền sẽ thu làm đệ tử. Nói xong, Diệp Chi Thu quay người phiêu nhiên mà đi. Dương Quá tiểu tặc này quả nhiên đang gạt ta, thế mà lừa ta trồng lâu như vậy, nếu như sớm chút biết sư phụ thu đồ đệ không cần điều kiện, ta chỗ đó muốn ăn lâu như vậy khổ. Từ Diệp Chi Thu nơi này đạt được đáp án, Quách Phù tức giận đến mặt đều đỏ ấm. Sư phụ, ngài không biết, lần này cùng tiểu sư đệ ra ngoài, thế nhưng là vất vả chết ta rồi. Vừa mới trở lại thiên đạo xem Dương Quá nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Chi Thu. Hắn đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó bắt đầu hướng Diệp Chi Thu tố khổ, vì đem năm đó tiểu sư đệ một nhà chân tướng sự tình cho biết rõ ràng. Ta cùng tiểu sư đệ từ Lạc Dương chạy tới Nhạn Môn Quan, lại đầy giang hồ tìm kiếm tiểu sư đệ phụ thân, ta này đôi chân đều nhanh chạy gãy mất. Ngươi trong khoảng thời gian này xác thực vất vả, vi sư quyết định chuyển cho ngươi một môn có thể sửa đá thành vàng tiên thuật. Thật sao? Nghe xong Diệp Chi Thu muốn truyền lại từ mình tiên thuật, Dương Quá lập tức tinh thần lúc này quỳ xuống cho Diệp Chi Thu dập đầu, đa tạ sư phụ. Vi sư muốn chuyển cho ngươi pháp môn gọi là Thần Cơ Bách Luyện, học được về sau, ngươi có thể cho để cỏ cây thành binh, có thể luyện chế ra các loại thần khí pháp bảo. Có thể mượn nhờ những này pháp bảo phi thiên độn địa. Diệp Chi Thu lựa chọn đem Thần Cơ Bách Luyện chuyển cho Dương Quá. Có hai cái phương diện nguyên nhân, một cái là Dương Quá chính là Thiên Đạo Xem đại sư mình, đúng Diệp Chi Thu đại đệ tử, hắn tại Thiên Đạo Xem tư lịch xấu nhất, cũng đối Thiên Đạo Xem trung thành nhất. Cái nguyên nhân thứ hai, Diệp Chi Thu muốn thoát khỏi cả ngày luyện chế các loại pháp khí sinh hoạt. Cả ngày luyện khí để Diệp Chi Thu đều không có thời gian tu luyện. Đem Thần Cơ Bách Luyện chuyển cho Dương Quá về sau, nếu như hắn cần gì pháp khí, có thể trực tiếp phân phó Dương Quá luyện chế là được. Nghe xong Diệp Chi Thu đối thần cơ bách luyện miêu tả, Dương Quá hứng thú tăng nhiều, thúc giục nói, ta muốn học, sư phụ, nhanh chuyển ta à. Vậy ngươi nghe cho kỹ, ta đem thần cơ bách luyện phương pháp tu luyện nói cho ngươi. Diệp Chi Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu truyền thụ Dương Quá thần cơ bách luyện. Không nhiều lúc, thần cơ bách luyện phương pháp tu luyện bị hắn toàn bộ truyền thụ cho Dương Quá. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động vạn lần giá trị bạo kích trả về, ban thưởng che trời một trong cửu bí binh tự bí. Binh tự bí, luyện khí nhất đạo vô thượng bí pháp, lĩnh ngộ về sau, có thể điều khiển thiên hạ hết thảy binh khí. Thế mà bạo kích ra một trong cửu bí, lần này kiếm lợi lớn. Mặc dù thần cơ bách luyện đặt ở thế giới võ hiệp bên trong đủ để được xưng tụng chính là thiên thuật. Thế nhưng là nếu như đem nó đặt ở cao cấp hơn trong thế giới, uy lực của nó chỉ có thể coi là bình thường. Mà lần này thông qua thần cơ bách luyện bạo kích đi ra một trong cửu bí binh tự bí, vậy coi như khác biệt. Lĩnh ngộ về sau có thể điều khiển thiên hạ hết thảy binh khí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần Diệp Chi Thu tu vi đủ. Tại chư thiên vạn giới bên trong, hắn gặp được bất luận kẻ nào, đều có thể đem đối phương binh khí trực tiếp tước đoạt cướp đi. Cái này trong thực chiến tác dụng là phi thường lớn. Tại cao giai trong chiến đấu, có đôi khi binh khí thậm chí có thể đưa đến quyết định cuối cùng thắng bại tác dụng. Nếu như học xong môn bí pháp này, Diệp Chi Thu ngày sau cùng người chiến đấu, trực tiếp đem đối phương tiên khí, đế binh cái gì tước đoạt, biến thành mình. Lực chiến đấu của hắn lập tức phóng đại một đoạn, đối thủ rơi xuống một đoạn. Cái này vừa tăng một ngã ở giữa, Diệp Chi Thu sẽ có được lớn vô cùng ưu thế. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu không khỏi chờ mong sớm ngày đem môn bí pháp này lĩnh ngộ. Chương 89. Cơ Như Tuyết ngạc nhiên, vơ vét chư thiên vạn giới vi sư chuyển thụ cho ngươi đồ vật nhưng toàn bộ đều nhớ kỹ. Hồi sư cha lời nói, đệ tử một chữ không sót, toàn bộ nhớ kỹ. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Sau đó lại đem thần cơ bách luyện một chút tu luyện yếu quyết nói cho Dương Quá. Sau đó hắn chính là rời đi. Diệp Chi Thu vừa mới chuẩn bị về Bạch Vân Đảo, đột nhiên trong đầu của hắn, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, "Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người." Thiên đạo cửa quan miệng. Một vị dung mạo tuyệt thế nữ tử lão đảo nghiêng ngã từ bên ngoài tiến đến, Diệp Chi Thu vừa mới đem ánh mắt hướng nàng xem qua đi, nữ tử kia một cái liền té lăn trên đất, đã không có động tĩnh. Bên trong rất nặng độc. Nhìn ra thiếu nữ đúng trúng độc té xỉu, Diệp Chi Thu tiện tay vung lên mang theo hắn hóa thành một vệt thần quang, hướng Bạch Vân Đảo mà đi. Đến trên đảo về sau, Diệp Chi Thu tìm cái không ai ở lại nhà đá, đem thiếu nữ đặt ở trên giường đá về sau, hắn liền bắt đầu cho thiếu nữ trị liệu. Thiếu nữ bị trúng độc mặc dù rất phức tạp, bất quá đây đối với Diệp Chi Thu dạng này thần y tới nói, muốn giải trừ loại độc này thực sự quá đơn giản. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Diệp Chi Thu liền đem thiếu nữ trên người độc toàn bộ đều khu trừ sạch sẽ. Lại qua một hồi, nằm ở trên giường thiếu nữ tỉnh lại. Người là ai? Cơ Như Tuyết tỉnh lại phản ứng đầu tiên đúng xem xét trong lồng ngực của mình Hỏa Linh Chi phải chăng còn tại. Nhìn thấy Hỏa Linh Chi không còn ném, nàng lại hướng bốn phía nhìn lại. Nhìn thấy có cái nam tử đang tại một bên đảo dược. Trước đó nàng vẫn luôn bị Huyền Minh giáo người truy sát, hiện tại tinh thần căng cứng, nàng rất là cảnh giác nhìn trước mắt nam tử. Ta đúng cứu ngươi người. Diệp Chi Thu đem chuẩn bị xong thuốc đặt ở một cái bát sứ bên trong, sau đó rót nước sôi. Tiếp lấy hắn lại sử dụng nội lực nhanh chóng đem trong chén dược dịch cho hạ nhiệt độ. Cảm giác nhiệt độ đã phù hợp, hắn bưng thuốc đi vào Cơ Như Tuyết phụ cận, ngươi độc đã xua tan sạch sẽ, bất quá độc này đối với ngũ tạng lục phủ đều có tổn thương, ngươi uống chén này thuốc, trong cơ thể ngươi tổn thương liền có thể hoàn toàn bị chữa trị. Đa tạ thần y đi. Cảm giác mình độc trong người xác thực đã xua đổi sạch sẽ. Cơ Như Tuyết trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng bị trúng độc chính là Huyền Minh giáo nổi danh kịch độc, cũng không phải bình thường y sư có thể trị thật tốt. Diệp Chi Thu có thể đem chính mình giải độc, đủ để chứng minh hắn y thuật cao minh. Uống xong thuốc, Cơ Như Tuyết hỏi, ta gọi Cơ Như Tuyết, vị thần y này xưng hô như thế nào? Ta gọi Diệp Chi Thu, đúng này thiên đạo xem quan chủ, ngươi gọi ta Diệp công tử, hoặc là Diệp quan chủ cũng có thể. Nhìn thấy Cơ Như Tuyết đã vô sự, Diệp Chi Thu đứng dậy đi ra ngoài, ngươi bây giờ đại thương mới khỏi, nghỉ ngơi thật tốt ta, thiên đạo xem bên ngoài Huyền Minh giáo người vẫn tại chờ đợi, ngươi trước hết đừng đi ra. Đa tạ Diệp công tử nhắc nhở. Nhìn thấy Diệp Chi Thu muốn đi, trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc Cơ Như Tuyết đuổi theo, Diệp công tử, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi. Ngươi hỏi đi. Này thiên đạo quan sát được đấy đúng cái gì địa phương? Tiến vào thiên đạo quan chi sau, Cơ Như Tuyết cũng cảm giác nơi này không tầm thường, cùng ngoại giới hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, nàng giống như là tiến nhập một thế giới khác một dạng. Ta thiên đạo xem tự thành một giới, không giới chư thiên vạn giới bên trong, tại ngươi chỗ thế giới, bất quá là hình chiếu thôi. Giải thích một câu. Sau đó Diệp Chi Thu tại Cơ Như Tuyết khó có thể tin trong ánh mắt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đệ tử Lâm Bình Chi, bái kiến sư phụ. Lâm Bình Chi vừa mới trở lại thiên đạo xem, nhìn thấy Diệp Chi Thu đột nhiên xuất hiện, hắn liền vội vàng tiến lên hành lễ. Chúng ta sư đồ có một đoạn thời gian không có gặp được. Diệp Chi Thu khẽ cười cười. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một cái nhẫn đưa cho Lâm Bình Chi, cái này nhẫn gọi là chữ vật giới chỉ, bên trong không gian phi thường lớn, trọn vẹn có thể bao trùm phương viên hơn 10 dặm, vi sư ở bên trong thả một kiện gọi là Thất thải tầm bảo la bàn bảo vật, Thất thải tầm bảo la bàn năng lực phi thường cường đại, kích hoạt về sau, có thể hiện lộ phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong hết thảy bảo vật, ngoại trừ món bảo vật này bên ngoài, còn có một chiếc có thể ngày đi vạn dặm phi. Chu, vi sư đem những bảo vật này bàn cho ngươi, đúng có một chuyện rất trọng yếu muốn giao cho ngươi đi làm. Sư phụ xin phân phó. Vi sư muốn ngươi du tẩu trừ giới, vì ta thiên đạo xem vơ vét trừ giới bảo vật, vẽ trừ giới các loại tài nguyên khoáng sản phân bố địa đồ, vì ta thiên đạo xem lớn mạnh kế hoạch làm chuẩn bị. Bây giờ thiên đạo xem không thiếu công pháp, thiếu chính là vật tư. mặc kệ đúng tài nguyên tu luyện vẫn là sinh hoạt vật tư đều rất thiếu. Bảo La Bàn đúng tầm bảo thần khí, có thể khắp nơi tìm thiên hạ bảo vật, mặc kệ là dữ liệu, khoáng vật, dị thú, các loại, hết thảy có thể được xưng là bảo vật đồ vật đều có thể tìm kiếm đến. Để Diệp Chi Thu cầm cái này La Bàn đi tìm bảo không thực tế. Dù sao hắn còn muốn đợi tại Thiên Đạo Quan Trung chờ đợi người hữu duyên đến, mà để Lâm Bình Chi đi, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lâm Bình Chi trịnh trọng tiếp nhận Diệp Chi Thu đưa tới không gian giới chỉ, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ngươi vừa mới trở về, không cần phải gấp đi làm chuyện này, trước tiên ở trong đạo quan nghỉ ngơi một hai ngày a. Diệp Chi Thu vô vô Lâm Bình Chi bả vai, giao phó dưới hắn ban thưởng mấy thứ bảo vật phương pháp sử dụng về sau. Diệp Chi Thu phiêu nhiên mà đi, trở lại chỗ ở đã là trạm vào tối. Ngư Ấu Vi cùng A Chu, A Bích ba người đã sớm trong sân bày xuống một bàn thức ăn ngon, chờ đợi Diệp Chi Thu trở về. Nhìn thấy Diệp Chi Thu từ bên ngoài viện đi tới, ba người liền vội vàng tiến lên hành lễ, bái kiến quán chủ. Tại cạnh bàn đá tòa hạ, nghe mê người đồ ăn mùi thơm, Diệp Chi Thu tán dương, thơm quá, A Chu, tay nghề của ngươi vừa dài tiến bảo. Đa tạ quán chủ khích lệ, so với Quách phu nhân, thủ nghệ của ta còn có tiến bộ rất lớn không gian. A Chu mỉm cười, cùng A Bích cùng nhau lên trước cho Diệp Chi Thu đựng canh rót rượu. Ngư Ấu Vi thì là ở một bên cho Diệp Chi Thu lột tôm. Ba người phục thị Diệp Chi Thu ăn cơm, phối hợp dị thường ăn ý cũng không biết Quách phu nhân hiện tại như thế nào. Nói lên Hoàng Dung, Diệp Chi Thu đột nhiên hơi nhớ nhung nàng làm đồ ăn. Quán chủ, Mộ Dung công tử có chuyện để cho ta hai người bẩm báo. A Bích ngược lại xong rượu về sau, bắt đầu nói chính sự, nhìn thấy Diệp Chi Thu gật đầu, nàng nói tiếp đi, hắn để cho chúng ta hai người chuyển cáo quán chủ, nói là hắn đã chuẩn bị khởi sự phục quốc, thế nhưng là khổ vì binh khí cùng lương thảo thiếu hụt, muốn hỏi quán chủ có thể hay không giúp hắn một chút. Trả lời hắn, để hắn liệt ra một cái danh sách, muốn bao nhiêu vũ khí, bao nhiêu lương thảo, ta Thiên Đạo Xem đều sẽ cho hắn. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, sau đó nói, bất quá ta Thiên Đạo Xem có cái yêu cầu, hắn phục quốc có thể, bất quá không thể tại hiện tại Đại Tống cảnh nội, để hắn đi quan ngoại, nơi đó thổ địa rộng lớn, rất có triển vọng. Đối với Diệp Chi Thu tới nói, hương hỏa chi lực cần dựa vào tín đồ, mà chiến tranh bộc phát sẽ chết rất nhiều người, nếu như không có tất yếu, Diệp Chi Thu không nghĩ bước lên chiến hỏa, dẫn đến đại quy mô bách tính tại trong chiến loạn tử vong. Chúng ta nhớ kỹ, sẽ như thực chuyển cáo quán chủ lời nói. A Chu cùng A Bích gật gật đầu. Chương 90. Tin ta Thiên Đạo Xem người đến trường sinh, phản ta Thiên Đạo Xem người xuống địa ngục, ngoại trừ lập quốc bên ngoài, ta có lẽ còn có một đầu có thể nhanh chóng gia tăng tín đồ con đường. Uống một ngụm rượu, Diệp Chi Thu như có điều suy nghĩ, làm sơ suy tư về sau, nghĩ thầm, ta có lẽ có thể phái ra Thiên Đạo Xem đệ tử tiến về từng cái thế giới hoàng cung, để các đại thế giới hoàng đế hướng ta Thiên Đạo Xem thần phục, các đại triều đình hoàng đế bổ nhiệm đều để cho ta Thiên Đạo Xem quyết định, tin ta Thiên Đạo Xem người đến trường sinh, phản đối ta Thiên Đạo Xem người xuống địa ngục, chỉ cần nắm trong tay từng cái thế giới hoàng đế, ta Thiên Đạo Xem thế lực liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Diệp Chi Thu càng nghĩ càng đúng, cảm thấy ý nghĩ này đúng cái cực kỳ tốt biện pháp. So với một lần nữa lập quốc, nắm giữ từng cái thế giới hoàng đế cùng hoàng tộc không thể nghi ngờ là một kiện càng thêm sự tình đơn giản. Có ý nghĩ, Diệp Chi Thu bắt đầu suy tư, để ai đi làm chuyện này? Hắn tự mình đi làm chuyện này có chút mất mặt, cho nên Diệp Chi Thu quyết định chọn lựa một chút phù hợp làm chuyện này đồ đệ đi làm chuyện này. Bất quá tuyển ai, Diệp Chi Thu nhất thời bán hội còn không cách nào quyết định, hắn cần hảo hảo suy tư một cái. Đêm khuya, thần điêu thế giới, Lạc Dương thành, Thiên Đạo Xem đạo tràng. Từ khi Hoàn Nhan Bình lấy Tương Dương thành vì nước, kiến lập Diệp quốc về sau, Thiên Đạo Xem mỗi ngày tới dâng hương người chính là nối liền công đức, hương hỏa chi cường thịnh, vượt xa qua đi gấp 10 lần. Năm nay bởi vì chiến loạn, ngoài thành Tương Dương hoa màu toàn bộ đều bị Mông Cổ đại quân đoạt đi, Tương Dương thành trung quanh đã bắt đầu xuất hiện nạn đói, nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp sớm đi lấy tới đầy đủ lương thực, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người chết đói. Đêm khuya Thiên Đạo Xem trong đạo trường cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Lý Mạc Sâu cùng Hoàn Nhan Bình hai người đứng tại đại điện trước tượng thần, trò chuyện lên bây giờ Tương Dương thành tình huống. Ta Diệp quốc bây giờ chỉ có Tương Dương thành một thành trì, Tương Dương thành cái này mấy chục vạn bách tính toàn bộ đều là ta Diệp quốc bách tính, vô luận suy nghĩ gì biện pháp cũng không thể để nạn đói phát sinh. Hoàn Nhan Bình nhíu mày, trước đó nàng tìm Diệp Chi Thu nói nàng muốn lập quốc thời điểm, nàng cũng không có cảm thấy lập quốc có bao nhiêu khó, làm vua của một nước có bao nhiêu khó. Thế nhưng là khi nàng tại Diệp Chi Thu duy trì dưới chân chính lập quốc về sau, nàng mới phát hiện trở thành quốc quân thật là một kiện phi thường mệt nhọc sự tình. Mặc dù Diệp quốc phi thường nhỏ chỉ có một tòa thành, thế nhưng là mỗi ngày phải xử lý sự tình lại không ít. Gần nhất nàng bởi vì lương thực sự tình xấu đến độ ngủ không được. Nội thành đã không có bất luận cái gì lương thực, năm nay Đại Tống bên kia chủ yếu sinh lương thực địa phương gặp hai, chúng ta tìm Đại Tống mua, không thực tế, Mông Cổ bên kia cùng ta Diệp quốc hữu đại thủ, bọn hắn cũng không có khả năng bán cho chúng ta. Lý Mạc Sầu nghĩ nghĩ, phân tích nói, nếu như là đi đoạn, chúng ta Diệp quốc hiện tại vẹn vẹn có một vạn đại quân, mặc kệ là chống lại Đại Tống, vẫn là đối đầu Mông Cổ đều không có phần thắng. Chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào sao? Hoàn Nhan Bình nhíu mày. Kỳ thật nàng biết còn có một cái biện pháp, cái kia chính là xoay chuyển trời đất đạo quan tìm Diệp Chi Thu cầu viện. Bất quá nàng một lòng muốn chứng minh một cái năng lực của mình, muốn dựa vào mình đi giải quyết chuyện này. Dưới cái nhìn của nàng, mình làm Diệp Chi Thu nữ nhân đầu tiên. Nếu như cái gì đều dựa vào Diệp Chi Thu lời nói, như vậy tương lai mình như thế nào để Diệp Chi Thu bên người nhiều như vậy nữ tử tâm phục khẩu phục? Như thế nào làm thầy thuốc người? Hướng sư phụ cầu viện a. Lý Mạc Sầu nghĩ nghĩ nói thẳng, sư phụ lão nhân gia ông ta không gì làm không được, chỉ là vấn đề lương thực, hắn chỉ sợ tiện tay sẽ có thể giúp chúng ta giải quyết.
Không, ta muốn thử lại lần nữa, nói không chừng còn có những biện pháp khác.
Hoàn Nhan Bình lắc đầu. Nàng muốn thử lại lần nữa.
Có khó khăn, chớ tự mình kiêng, ta thiên đạo xem chẳng lẽ là bài trí không thành.
Đột nhiên Diệp Chi Thu thanh âm từ tượng thần phương hướng chuyển đến, hai người tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong đại điện Diệp Chi Thu tượng thần giống như là sống tới bình thường. Diệp Quốc cần bao nhiêu lương thực, cứ việc hướng lên trời đạo quan báo cáo, ta sẽ phái người đem lương thực đều cho đưa tới.
Bái kiến sư phụ.
Lý Mạc Sầu cùng Hoàn Nhan Bình nhìn thấy Diệp Chi Thu hiện thánh, hai người lập tức tiến lên bái kiến.
Mạc Sầu trở về thiên đạo xem a, vi sư có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm.
Diệp Chi Thu lần này thông qua tượng thần hiện thánh, vốn là muốn cho Lý Mạc Sầu truyền lệnh, không nghĩ tới ngoại ý muốn nghe được Diệp Quốc bây giờ thiếu khuyết lương thực sự tình. Tại đại quy mô luyện chế ra gieo trồng khôi lỗi về sau, thiên đạo xem chính là không bao giờ thiếu lương thực. Siêu cấp khoai tây trước đó tại bình thường trong đất gieo trồng thời điểm, không sai biệt lắm 15 ngày liền có thể thu hoạch, mà bây giờ gieo trồng đến trong linh điền về sau, chỉ cần thời gian 10 ngày liền có thể thu hoạch. Siêu cấp khoai tây mẫu sinh có thể đạt tới 10 vạn cân. Thiên đạo quan trung có 1 triệu mẫu linh điền, cho dù là chỉ đem 50.000 mẫu linh điền đủ loại siêu cấp khoai tây, 10 ngày thiên đạo xem liền có thể sản xuất 5 tỷ cân siêu cấp khoai tây. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Diệp Chi Thu suốt cả đêm đều tại nếm thử lĩnh ngộ vừa mới thu hoạch được không lâu bí chữ binh. Cái này bí chữ binh lĩnh ngộ độ khó viễn siêu Diệp Chi Thu đằng trước, thậm chí so với hỗn độn thần mại quan tượng pháp còn khó hơn ra rất nhiều. Không tiến triển chút nào, Diệp Chi Thu cũng không một chút nhục trí. Phải biết bực này bí pháp, dù cho là mấy chục năm lĩnh ngộ đều không thể nhập môn, cũng là phi thường bình thường. Nhìn thấy trời đã sáng rõ, Diệp Chi Thu dứt khoát rời giường luyện kiếm. Mặc dù có hệ thống tồn tại, hắn tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân. Bất quá tại Diệp Chi Thu xem ra, thực lực của hắn bây giờ tiến triển quá nhanh, tiếp tục như vậy, tâm cảnh tu vi của hắn chỉ sợ cuối cùng sẽ cùng không lên thực lực. Cho nên hắn cần kiên trì luyện công, rèn luyện tâm cảnh của mình. Diệp Chi Thu như thế một luyện thành đến chưa?
Ken,
chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu?
Đúng.
Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được mát cấp hư niệm công. Hư niệm công, đỉnh cấp thần công, niệm lực phương pháp tu luyện, sau khi luyện thành, chiêu thức có thể tùy ý tại hư thực ở giữa chuyển hóa, uy lực vô hạn. Hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống về sau, Diệp Chi Thu trong đầu lập tức liền thêm ra đại lượng liên quan tới mát cấp hư niệm công ký ức. Cùng ngay đồng thời, nội lực của hắn tăng lên 350 năm.
Ken,
chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện hai vị người hữu duyên.
Công tử, Bắc Lương Vương phủ Từ Thế Tử mang theo một vị người hầu đến đây cầu kiến, để bọn hắn tại trong phòng tiếp khách chờ xem.
Để cho tiện tiếp khách, Diệp Chi Thu để cho người ta tại Thiên Đạo cửa quan miệng vụ cận xây một tòa tiểu viện, chuyên môn dùng để gặp mặt Thiên Đạo xem khách nhân.
Đúng.
Ngư Âu Vi gật gật đầu. Sau đó lái phi chu rời đi.
Lão Hoàng, nơi này hẳn là thật là tiên nhân phụ đệ.
Tiến vào Thiên Đạo quan chi sau, Từ Thế Tử cảm giác mình con mắt đều nhìn bỏ ra. Khắp nơi đều là để hắn cảm thấy mới lạ cảnh tượng.
Ta cảm thấy tám thành đúng.
Lão Hoàng giờ phút này cũng còn tại trong lúc khiếp sợ, hắn cùng Từ Thế Tử vừa mới du lịch giang hồ trở về, mới nghỉ ngơi một ngày, hắn liền bị Bắc Lương Vương Ủy Thác mang theo Từ Thế Tử ngày nữa đạo quan bái sư.
Ngươi nói cái kia tiên nhân sẽ chịu thu ta làm đồ đệ sao?
Từ Thế Tử đối với lần này bái sư cũng không quá nóng lòng. Hắn đối tập võ không có hứng thú gì, lần này tới chỉ là bởi vì phụ thân của hắn yêu cầu, hắn đến đi ngang qua sân khấu.
Chương 91. 100.000 bạo kích trả về.
Lão Hoàng chấn kinh.
Ta nhìn treo.
Lão Hoàng tại quá khứ 3 năm cùng Từ Thế Tử du lịch quá trình bên trong, đã sớm cùng Từ Thế Tử dưỡng thành đấu võ mồm thói quen, hắn trêu chọc nói, cái kia tiên nhân nghe nói là cái ưa thích mỹ nhân, hắn nhận lấy đệ tử cũng đều là chút nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, thế tử ngài bị nhận lấy khả năng không lớn.
Không thu tốt hơn, ta cũng không muốn luyện võ.
Từ Thế Tử không quan trọng đi môi. Mặc dù du lịch giang hồ 3 năm, bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ đối với luyện võ rất là bài xích. Nhất là 3 năm này chịu quá nhiều khổ, hắn hiện tại trong lòng còn phi thường oán trách phụ thân của mình. Trong lòng tức giận, cho nên phụ thân hắn an bài hắn đến bái sư, hắn hết lần này tới lần khác không bái.
Thế tử, ngươi là luyện võ tài liệu tốt, không luyện võ đáng tiếc.
Lão Hoàng quét ra một ngụm răng vàng khè, chăm chú thuyết phục, chờ ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, muốn đánh ai liền đánh người đó, nhiều thông khoái.
Ta mới không cần, hiện tại ta không có luyện võ, còn không phải như vậy muốn đánh ai liền đánh người đó.
Lão Hoàng khuyên Từ Thế Tử luyện võ khuyên 3 năm. Đối với Lão Hoàng lần nữa khuyên bảo, Từ Thế Tử lại lần nữa lựa chọn cự tuyệt.
Thế tử thật có thể muốn đánh ai liền đánh người đó.
Từ Thế Tử cùng Lão Hoàng nghe được câu nói đầu tiên thời điểm, người kia tựa hồ tại nơi xa, nghe tới câu nói thứ hai thời điểm, một vị thanh niên áo trắng xuất hiện ở trước mặt hai người, ta nhìn, sát hại mẫu thân ngươi cửu nhân, ngươi liền chưa hẳn có thể đánh.
Ngươi là ai?
Ngươi biết là ai giết mẫu thân của ta?
Những năm gần đây,
Từ Thế Tử một mực hy vọng cha được sát hại mẫu thân mình hung thủ. Thế nhưng là phụ thân của hắn một mực ngăn cản chuyện này. Thậm chí đối với chuyện này ngậm miệng không nói.
Từ Thế Tử cùng phụ thân hắn không hợp nhau, đây cũng là nguyên nhân trong đó thứ nhất.
Ta gọi Diệp Chi Thu, đúng này thiên đạo xem quán chủ, bản quán chủ không gì không biết.
Diệp Chi Thu tại phòng tiếp khách trên ghế bành và hạ, không nhanh không chậm nói, tự nhiên biết là ai giết người mẫu thân.
Ta từ phong niên liền đúng nhìn thấy ta cha, ta cũng không có quỷ qua, hôm nay ta cầu tiên nhân nói cho ta biết giết mẫu thân của ta hung thủ.
Từ Thế Tử không có nửa điểm do dự trực tiếp tại Diệp Chi Thu trước mặt quỳ xuống.
Đứng lên đi, không phải làm này đại lễ.
Diệp Chi Thu dương lên cái cằm, lập tức một cỗ lực lượng vô hình đem Từ Thế Tử từ dưới đất nâng lên, hắn nói tiếp đi, năm đó mẫu thân ngươi sở dĩ gặp ám sát là bởi vì hoàng thất kiêng kỵ Bắc Lương, sợ ngươi xuất sinh về sau sẽ đối với trong hoàng thất thống trị tạo thành uy hiếp, hoàng đế đúng chủ mưu tham dự ám sát người có Hán Điêu Tự, Liêu Hao Sư, Nguyên Bản Khê bọn người. Đa tạ tiên nhân. Từ Diệp Chi Thu nơi này đạt được đáp án, Từ Thế Tử thay đổi vừa mới cả lơ phất phơ bộ dáng, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm cừu hận, Nguyên Bản không nghĩ bái sư hắn, lập tức liền cải biến chủ ý, lần nữa quỳ gối Diệp Chi Thu trước mặt, cầu tiên nhân thu ta làm đồ đệ, ta muốn vì mẹ ta báo thù. Khi biết ám sát mẫu thân mình chủ mưu đúng đương kim hoàng đế về sau, Từ Thế Tử trong lòng lập tức hiểu vì cái gì phụ thân của mình ngăn cản mình điều tra chuyện này. Đồng thời hắn cũng hiểu được, mình muốn báo thù đúng rất không có khả năng mượn nhờ cha mình lực lượng, chỉ có dựa vào chính hắn, cho nên hắn quyết định bái sư Diệp Chi Thu hảo hảo tu luyện. Bản quán chủ cũng không phải ai cũng thu làm đồ đệ. Diệp Chi Thu làm suy tư trạng, sau một lát, hắn nói, bất quá bản quán chủ có cái quy củ, phàm là tiến vào thiên đạo xem người đều đúng ta thiên đạo xem người hữu duyên, bản tọa đều sẽ ban thưởng cơ duyên, ta đưa ngươi một viên có thể gia tăng 50 năm nội lực đang dược, lại truyền cho ngươi một môn vô cùng cường đại thần công, chỉ cần ngươi luyện thành, báo thù hoàn toàn không là vấn đề. Đa tạ tiên nhân. Từ Thế Tử lại lần nữa cho Diệp Chi Thu giật đầu. Tiếp xuống ta đem công pháp khẩu quyết nói cho ngươi, ngươi nhớ cho kỹ. Nhìn thấy Lao Hoàng muốn rời khỏi, Diệp Chi Thu mở miệng nói, ngươi không cần đi, cũng cùng một chỗ nghe một chút à, ngươi có thể tiến vào ta thiên đạo xem cũng coi là người hữu duyên, nếu có muốn học công pháp, ta có thể dạy ngươi. Đa tạ tiên nhân. Lao Hoàng gật gật đầu. Mặc dù hắn nhìn không ra Diệp Chi Thu cụ thể tu vi có bao nhiêu cao, thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết, nếu như Diệp Chi Thu muốn giết hắn, chỉ sợ cùng bóp chết một con kiến cũng không có nửa điểm khác nhau. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động 100.000 biến dị bạo kích trả về, ban thưởng nhân tham quả một cái. Nhân tham quả, phục dụng một cái có thể gia tăng 40.000 8.000 năm thọ mệnh. Lần này phát đạt, thế mà bạo kích ra nhân tham quả bực này bảo bối, an về sau có thể gia tăng 40.000 8.000 năm thọ mệnh, có nhiều như vậy tuổi thọ, ta trong thời gian ngắn đều không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Nghe được hệ thống thông báo, Diệp Chi Thu khỏe miệng đều nhanh ép không được thu hoạch được 40.000 8.000 năm thọ mệnh, cái này khiến hắn cách lúc trước hắn quyết định trường sinh bất lão, bất tử bất diệt mục tiêu lại tới gần một bước. Thu hoạch được đỉnh cấp tuổi thọ chí bảo. Hắn nhìn về phía Từ Thế Tử, ánh mắt cũng không khỏi càng thêm thân cận. Công pháp khẩu quyết đều nhớ kỹ, một chữ không sót toàn bộ nhớ kỹ. Từ Thế Tử gật gật đầu, hắn từ nhỏ liền thông minh, ký ức siêu quần, ghi lại một môn công pháp cũng không khó. Môn công pháp này ngươi trước lĩnh ngộ nhìn xem, cũng chưa chắc cần tu luyện, tại ta Thiên Đạo xem Bạch Vân đạo thượng có chỗ vạn pháp bi lâm, nếu như ngươi cảm giác môn công pháp này không thích hợp ngươi, ngươi có thể đi nơi đó mình nặng trước tìm một môn công pháp tu luyện. Diệp Chi Thu đem hư niệm công truyền cho Từ Thế Tử, cũng không phải là cảm thấy môn công pháp này thích hợp hắn, mà vẹn vẹn vì bạo kích trả về thôi. Môn công pháp này mặc dù cường đại, thế nhưng là tác dụng phụ cũng không ít, mặc dù Từ Thế Tử cũng không phải là Diệp Chi Thu đồ đệ, bất quá bởi vì hắn Diệp Chi Thu thu được 40.000 8.000 năm phẩm mệnh, Diệp Chi Thu cũng không muốn hô hắn. Đa tạ sư phụ đề điểm. Mặc dù Diệp Chi Thu còn chưa nhận mình làm đồ đệ, bất quá Diệp Chi Thu vừa thấy mặt liền truyền công pháp, lại cho đan dược, cũng tốt bụng nhắc nhở mình. Từ Thế Tử ở trong lòng đã đem hắn xem như sư phụ. Cái này hư niệm công tốt huyền diệu, lại là một bộ tu luyện thần niệm công pháp, tại Ly Dương trong giang hồ, vì sao ta chưa từng nghe nói qua môn công pháp này? Lão Hoàng cẩn thận suy nghĩ một phiên vừa mới Diệp Chi Thu truyền xuống hư niệm công. Càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy môn công pháp này phi thường lợi hại. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, đối với trong giang hồ nổi danh công pháp đều có chỗ hiểu rõ. Thế nhưng là cái này hư niệm công, hắn lại là ngay cả tương tự đều không có nghe nói qua. Các ngươi có thể tại Thiên Đạo Quan trung chức ở lại, ta này Thiên Đạo bên trong quan thiên địa linh khí dồi dào, ở chỗ này luyện công, tốc độ thế nhưng là bên ngoài rất nhiều lần. Diệp Chi Thu bàn giao hai người một câu, sau đó liền phiêu nhiên mà đi. Như hôm nay đạo quan thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, lấy Bạch Vân Đảo thứ nhất, nếu như tại Bạch Vân Đảo tu luyện, tốc độ là ngoại giới gấp 10 lần, cỏ dại bãi bên này, tương đối mà nói nồng độ thấp một chút, bất quá cũng có thể đạt tới gấp 3-4 lần trình độ. Thế mà thật có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Mới vừa tiến vào Thiên Đạo xem thời điểm, lão Hoàng cũng cảm giác nơi này để hắn phi thường dễ chịu, thế nhưng là bởi vì một mực tại quan sát Thiên Đạo quan trung cảnh tượng kỳ dị, cho nên cũng không có nghĩ quá nhiều. Đi qua Diệp Chi Thu một nhắc nhở như vậy, hắn lập tức vận công thử một phiên, lúc này mới phát hiện, quả nhiên cùng Diệp Chi Thu nói một dạng. Chương 92. Ngư Âu Vi viện tường mà ra, công tử muốn chơi cái gì? Sư phụ, chấm đã. Mắt thấy Diệp Chi Thu đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến giữa không trung, Từ Thế Tử từ trong phòng tiếp khách đuổi theo ra đến. Còn có chuyện gì sao? Hôm nay sư phụ truyền ta công pháp, cho ta thần đan, còn đem giết mẫu thân của ta hung thủ cáo chi, ân tình này quá lớn, ta muốn hỏi sư phụ, ta làm những gì có thể trở về báo ân tình của ngài? Từ Thế Tử mặc dù biết giống như là Diệp Chi Thu cao nhân như vậy, chỉ sợ sớm đã vô dục vô cầu, bất quá cái này cũng không đại biểu cho hắn liền có thể cái gì đều không báo đáp. Vi sư có một môn hương hỏa thành thánh chi pháp, có thể hấp thu nhân gian hương hỏa thành thánh, nếu như ngươi thật muốn làm thứ gì, không ngại giúp vi sư tại Bắc Lương nhiều xây chút đạo tràng, cung phụng vi sư tự thần. Diệp Chi Thu cũng không muốn cố lộng huyền hư, cũng không có khách khí, đã Từ Thế Tử để, vậy hắn cũng liền trực tiếp cáo chi nhu cầu của mình. Sư phụ yên tâm, đệ tử cái này trở về Bắc Lương vương phủ một chuyến, phân phó thủ hạ đi làm chuyện này. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đến, thiên hạ hi hi đều là lợi hướng, được không Diệp Chi Thu cấp cho cơ duyên Từ Thế Tử trong lòng bất an, nghe được Diệp Chi Thu có nhu cầu, cái này ngược lại để hắn có loại rất an tâm cảm giác. Trở lại Bạch Vân Đảo, Diệp Chi Thu trực tiếp tiến vào ở chỗ, đi vào bình thường bế quan địa phương, sau đó hắn đem nhân tham quả từ hệ thống kho hàng bên trong lấy ra ngoài. Nhân tham quả, 3000 năm mới nở hoa một lần, 3000 năm về sau mới bắt đầu kết quả, lại có 3000 năm mới có thể thành thụ. Trái cây bộ dáng thoạt nhìn cùng đứa trẻ tương tự. Nghe một ngụm nhân tham quả mùi thơm liền có thể sống lâu 360 năm. Tại Diệp Chi Thu xuất ra nhân tham quả trong mấy mắt, toàn bộ trong phòng luyện công đều tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Hắn trong phòng luyện công cây kêu Bồ Đề Ngộ Đạo cây nguyên bản chỉ còn lại có một phiến lá. Thật lâu đều không có lại dài ra phiến lá. Thế nhưng là tại cái này nhân sâm mùi trái cây phát ra về sau, cái kia Bồ Đề Ngộ Đạo cây bắt đầu sinh trưởng trong chốc lát liền cao lớn một thước, hơn nữa còn nhiều hơn hai cái phiến lá. Thấy cảnh này, Diệp Chi Thu xem như triệt để minh bạch, trong tay mình người này nhân sâm đúng là thần vật, hắn không có do dự, trực tiếp bắt đầu ăn nhân sâm quả. Theo Diệp Chi Thu đem thịt quả ăn vào trong bụng, hắn cảm giác được mình bắt đầu phát sinh một loại nào đó không giống bình thường biến hóa, loại biến hóa này dính đến sinh mệnh cấp độ của hắn đang tại nhanh chóng tăng lên. Người này nhân sâm hạch không biết có thể hay không trồng ra cây quả nhân sâm đến. Nhìn xem còn lại một viên nhân tham quả hột, Diệp Chi Thu như có điều suy nghĩ, suy tư một hồi, hắn đem nó để vào linh tuyển bên trong ôn dưỡng, vì nếu như hắn thu được một ít thủ đoạn thông thiên, nói không chừng thật có thể trồng ra một gốc cây quả nhân sâm đến. Thu được 40.000-8.000 năm thọ mệnh, Diệp Chi Thu tâm tình thật tốt. Bình phục một phiên tâm tình về sau, Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng xuống, quyết định tu luyện một phiên chúc mừng một cái. Đợi đến Diệp Chi Thu từ trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, thời gian đã đến ban đêm, hắn từ trong phòng luyện công đi ra, phát hiện Ngư Ấu Vi chính bám lấy đầu trên bàn ngủ gật, ánh đèn dọc theo nàng trắng nón cái cổ hướng xuống, đem một màn kia thật sâu tuyết bạch cái khe chiếu lên phá lệ rõ ràng. Diệp Chi Thu nhẹ nhàng đưa nàng tỉnh lại, đã trễ thế như vậy, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, về sau sự luyện công của ta ngươi không cần chờ ta, để nô tỳ trước phục thị chủ nhân nằm ngủ, ta lại trở về đi. Mấy ngày nay tại Thiên Đạo xem, Ngư Ấu Vi dần dần suy nghĩ minh bạch một sự kiện, nếu như nàng muốn thay đổi mình làm một tên quân cờ thân phận lời nói, lưu tại Thiên Đạo xem sẽ là lựa chọn tốt nhất, cho nên nàng nhất định phải hảo hảo phục thị Diệp Chi Thu. Được thôi. Diệp Chi Thu gật gật đầu, sau đó phân phó nói, ta muốn tắm rửa một phiên, ngươi tới giúp ta, trải đầu à? An nhân tham quả. Diệp Chi Thu cảm giác mình toàn thân tinh lực tràn đầy muốn bạo tạc. Đúng. Cảm giác được Diệp Chi Thu trong ánh mắt cực nóng, Ngư Ấu Vi lập tức minh bạch Diệp Chi Thu ý nghĩ, gương mặt của nàng không khỏi hiện hiện một vòng đỏ ửng. Một trái tim phanh 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 nhảy dựng lên. Chỉ chốc lát, hai người tới thang trì bên trong. Thang trì bên trong bọt nước chợt chợt. Sau một canh giờ, Ngư Ấu Vi mặt mũi tràn đầy ửng hồng bị tường mà ra. Đêm kia, ỷ thiên thế giới, Nga Mi Sơn. Chu Chỉ Nhược bởi vì ngủ không được, nàng liền lấy kiếm, đi vào Nga Mi hậu sơn, dự định luyện kiếm, nàng chuẩn bị đi luyện kiếm địa phương, đúng nàng thường xuyên đi một chỗ sân cốc. Người nơi đâu một ít dấu thích đến, có rất ít người sẽ đi. Vừa mới đến sân cốc, Chu Chỉ Nhược liền ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy nguyên bản khắp nơi đều là loạn thạch trong sân cốc, thế mà không hiểu thấu xuất hiện một tòa đạo quan. Nàng rủi rủi con mắt, trước đây không lâu, nàng còn tới qua chỗ này sơn cốc luyện kiếm, lúc kia còn không có cái này đạo quan. Không phải ảo giác. Xác định mình cũng không phải là bị hoa mắt con người, Chu Chỉ Nhược nắm kiếm, hiếu kỳ hướng đạo quan cửa chính đi đến. Nàng muốn nhìn một chút đạo quan này đến cùng là dạng gì một nơi. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Diệp Chi Thu không có đi quản. Hắn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Đợi đến Diệp Chi Thu tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, hắn cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Ngư Ấu Vi, A Chu, A Bích ba người đã chuẩn bị cho hắn tốt đồ ăn. Sau khi rời giường, tại Ngư Ấu Vi phục dịch dưới rửa mặt xong sau, Diệp Chi Thu bắt đầu dùng cơm. Chúng ta ăn cơm xong, chơi cái trò chơi như thế nào? Chào hỏi ba người tọa hạ cùng nhau dùng cơm, ăn một lúc sau, Diệp Chi Thu đột nhiên cảm thấy bây giờ sinh hoạt có chút không thú vị, cho nên hắn dự định gia tăng chút thú vị. Công tử muốn chơi cái gì? Một loại đặc thù bài. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Chi Thu từ Bạch Vân Đảo rời đi, đi tới cỏ dại bãi, đông đảo nam đệ tử chỗ ở hắn đúng tìm đến Dương Quá. Dương Quá tự phòng học xong thần cơ bách luyện về sau, liên bắt đầu là Diệp Chi Thu luyện chế các loại pháp khí. Hắn hiện tại luyện chế đúng một chiếc cỡ lớn phi chu, bây giờ đã đem khung xương bộ phận chế tạo hoàn tất, tiếp xuống liền đúng bông thuyền, cùng khoang thuyền. Bởi vì luyện chế quá mức đầu nhập, cho tới Diệp Chi Thu đều đã tới một hồi lâu, Dương Quá đều không có kịp phản ứng. Diệp Chi Thu để Dương Quá luyện chế cỡ lớn phi chu, là bởi vì hắn có một cái kế hoạch này cần dùng đến đại hình phi chu. Diệp Chi Thu tìm đến Dương Quá, một cái là nghĩ đến nhìn xem, mình bàn giao cho hắn nhiệm vụ, Dương Quá hoàn thành như thế nào, mặt khác, Diệp Chi Thu muốn luyện chế một chút lá bài cùng bài mặt trượng. Dương Quá nơi này tài liệu gì đều có, hắn vừa vặn tới lấy chút tài liệu. Nhìn thấy Dương Quá hoàn toàn đắm chìm trong chế tạo phi chu bên trong, Diệp Chi Thu cũng không có quấy rầy hắn. Lấy tài liệu về sau hắn liền rời đi. Bạch Vân Đảo, Quan Vân Đỉnh. Diệp Chi Thu sẽ tại trên đảo ở Tiểu Long Nữ, Nghi Lâm, Vương Ngự Yên, Ngư Âu Vi, A Chu, A Bích, Cơ Như Tuyết, Khương Nghề, Thanh Điểu, Khoai Lang bọn người toàn bộ đều gọi tới. Sau đó bắt đầu giáo chúng người đánh bài. Đầu tiên là dạy lá bài cách chơi, lại dạy mặt trược cách chơi. Chúng nữ đều là người thông minh. Diệp Chi Thu chỉ dạy một lần, chúng nữ chính là liền học được. Chương 93. Diệp Chi Thu làm một lần liền đúng một vạn lượng, vạn lần bạo kích trả về, thế là Diệp Chi Thu bắt đầu mang theo chúng nữ đánh bài. Vì gia tăng đánh bài thú vị tính, Diệp Chi Thu trực tiếp cho mỗi người phát 100 lượng bạc làm tiền vốn, còn đem xuất ra một kiện cây châm bộ dáng hộ thể pháp bảo đến làm tặng thưởng. Thậm chí, Diệp Chi Thu trả lại lần này đánh bài lấy cái danh tự, Thiên đạo xem giới thứ nhất đổ vương giải thi đấu, bởi vì chúng nữ đều là lần thứ nhất chơi bài, cho nên để cho công bằng, Diệp Chi Thu cũng không đem chính mình tính toán đến ban thưởng tranh đoạt người trong hàng ngũ. Lúc đầu Diệp Chi Thu coi là chỉ cần mấy canh giờ thời gian, liền có thể kết thúc cái này lần thứ nhất ván bài. Thế nhưng là bởi vì chúng nữ đều rất đau, thuộc về gà quay lẫn nhau mổ. Ván bài một mực tiếp tục đến giữa trưa ngày thứ hai cuối cùng mới kết thúc. Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long Nữ dựa vào siêu cường trí nhớ, cuối cùng lấy giống nhau số tiền, trở thành thiên đạo xem giới thứ nhất đổ vương giải thi đấu đầu danh. Lần này đánh bại thua thảm nhất phải kể tới Khương Nghê. Nàng chẳng những không có thắng tiền, ngược lại thiếu Diệp Chi Thu 100 lượng. Nghi Lâm đúng lần này canh bạc ngoại trừ Diệp Chi Thu, Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long Nữ bên ngoài thắng tiền nhiều nhất. Nàng mặc dù trình độ chơi bài bình thường, thế nhưng là vận khí lại tốt nhất. Canh bạc kết thúc, bởi vì Diệp Chi Thu trước đó không ngờ rằng sẽ xuất hiện hai người đều đoạt được đầu danh tình huống, cho nên hắn chuẩn bị ban thưởng không đủ, thế là hắn để Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long Nữ các loại chút thời gian, hắn lại luyện chế một kiện hộ thể pháp bảo về sau, tại đem pháp bảo ban thưởng cho các nàng. Canh bạc kết thúc, chúng nữ nhao nhao đi về nghỉ, duy chỉ có Khương Nghê lưu lại. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được mát cấp thông thiên lục. Người tại sao còn chưa đi? Ta đem trước tích lũy vài chục năm tiền toàn bộ đều bồi rơi mất, ta muốn sớm chút đem thiếu tiền của ngươi trả lại cho ngươi, ngươi lại cho ta an bài chút kiếm tiền xuống a. Khương Nghê một mặt sinh không thể luyến. Diệp Chi Thu ngồi trên đế, mỉm cười, ta có cái đại hoạt, làm một lần có thể kiếm được tiền bạn lượng cái chủng loại kia. Ngươi muốn làm gì, ta cũng không bán mình. Nhìn thấy Diệp Chi Thu trên dưới dò xét mình, Khương Nghê lập tức làm hai tay chè ngực chạm. Nghĩ gì thế, ta nói thế nhưng là nghiêm chỉnh sống, bất quá thực lực ngươi bây giờ, nếu như muốn tiếp cái này đại hoạt, rõ ràng không đủ tư cách. A nghe được Diệp Chi Thu giải thích, Khương Nghê yên tâm lại. Nàng nghĩ đến nếu như nàng có thể tiếp cái này sống lời nói, chỉ cần một lần liền có thể kiếm được tiền bạc lượng. Như vậy nàng liền có thể còn rơi nợ nần, hơn nữa còn có thể còn lại một số tiền lớn. Thế là, nàng truy vấn, Diệp quan chủ, ngươi có biện pháp gì hay không để cho ta thực lực tăng lên, dạng này ta chẳng phải liền có thể tiếp cái này sống sao? Đương nhiên là có, ta có thể chuyển cho ngươi một môn tiên pháp, để ngươi thực lực trong thời gian ngắn tăng gọn. Tiên pháp rất đắt ta cũng không mua nổi. Đương nhiên quý, bất quá ngươi mua không nổi, ta có thể cho ngươi bay, dạng này ngươi chẳng phải mua được chờ ngươi trên thực lực tới, kiếm được tiền, lại đem tiền đưa ta liền tốt. Biện pháp này giống như không sai, cái kia tiên pháp giá trị bao nhiêu tiền? Tiên pháp vô giá, không ngươi cùng ta là người quen, ta liền cho ngươi cái giá ưu đãi, cái kia tiên pháp tính 10 vạn lượng. 10 vạn lượng? Đây cũng quá nhiều. Nghe được giá cả, Khương Nghê chần chờ. Nàng lo lắng cho mình bạn nhất làm không tốt Diệp Chi Thu lời nhắn nhủ sự tình. Đến lúc đó cái này 10 vạn lượng, nàng coi như không trả nổi. Cái này cũng không nhiều, ngươi chỉ cần hoàn thành ta lời nhắn nhủ sự tình, một lần liền có thể thu hoạch được 1 vạn lượng, ngươi làm nhiều mấy lần, tiền vốn liền kiếm về. Tựa như là cái này lý. Khương Nghê suy tư một phiên, đáp ứng, vậy ta cho quán chủ đánh cái 10 vạn lượng phiếu nợ, mua ngươi tiên pháp. Ta muốn chuyển cho ngươi tiên pháp gọi là Thông Thiên Lục. Thông Thiên Lục làm 8 kỳ kỹ thứ nhất, uy lực cực kỳ cường đại. Không cần lá bửa, phù bút, thiện tay liền có thể vẽ ra uy lực cực mạnh phù lục. Đánh dấu thu hoạch được Thông Thiên Lục, Diệp Chi Thu tự nhiên muốn đem nó truyền đi. Bạo kích trả về. Ngươi hãy nghe cho kỹ, tiếp xuống ta dạy cho ngươi Thông Thiên Lục pháp môn tu luyện. Diệp Chi Thu trong đầu tìm tòi một phiên, rất nhanh liền tìm được liên quan tới Thông Thiên Lục ký ức. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động vạn lần giá trị bạo kích trả về, ban thưởng phù lục đại đạo kinh. Phù lục đại đạo kinh, hết thể ghi chép 108.000 loại phù lục phương pháp luyện chế, đem 108.000 phù lục toàn bộ học được, liền có thể nắm giữ phù lục đại đạo, lấy phù lục chi đạo thành thánh. Lại là một bộ thành thánh công pháp, lần này kiếm lợi lớn. Xem hết phù lục đại đạo kinh hệ thống giải thích, Diệp Chi Thu vui mừng nhướng mày. Tăng thêm trước đó hắn đã từng thu được hương hỏa đại đạo trải qua. Đây đã là hắn thu hoạch thứ 2 môn thành thánh phương pháp. Nói xong tu luyện Thông Thiên Lục pháp môn, Diệp Chi Thu tiện tay ở giữa không trung vẽ lên một đạo phù lục, sau đó đánh vào Khương Nghê mi tâm. Đạo phù lục này chính là Thông Thiên Lục truyền thừa phù lục. Nếu như không có đạo phù lục này, vẹn vẹn chỉ là thu hoạch được Thông Thiên Lục pháp môn tu luyện, muốn học được Thông Thiên Lục sẽ là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Xác nhận Khương Nghê đã nhớ kỹ mình truyền xuống pháp môn, Diệp Chi Thu đứng dậy hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Hắn muốn trở về bù một cảm giác. Mặc dù bây giờ hắn đã không cần đi ngủ, thế nhưng là đi ngủ đã sớm thật sâu khắc vào hắn bản năng. Đánh một đêm bài, hắn theo thói quen có chút vây lại. Diệp Chi Thu giấc ngủ này đã đến ban đêm. Hắn lúc tỉnh lại thiên đã hoàn toàn đen lại. Lam Vương Hoàng, Cơ Như Tuyết, Chu Chỉ Nhượng, bái kiến Diệp quan chủ. Đột nhiên bị Diệp Chi Thu thị nữ triệu hoán mà đến. Lam Vương Hoàng tam nữ đứng tại Diệp Chi Thu trước mặt, có chút không biết làm sao. Các nàng không biết Diệp Chi Thu đêm hôm khuya khoắt gặp các nàng. Có chuyện gì? Ta bảo các ngươi đến, là nhớ tới các ngươi làm ta thiên đạo xem người hữu duyên, ta còn chưa ban thưởng cơ duyên. Diệp Chi Thu ngồi tại trên ghế mảnh. Hắn nhàn nhạt uống một ngụm ngư ấu vi dâng lên trà thơm, sau đó hướng A Chu giơ lên cái cằm. A Chu tâm linh thần hội, lập tức đem một bên trên mặt bàn để đó đồ vật gỗ đàn hương khay bưng lên đến, đi đến tam nữ trước mặt. Nơi này có 3 cái bình, mỗi cái trong bình đều có một viên đại hoàn đan, phục dụng về sau có thể gia tăng 50 năm nội lực. A Chu cười nhạt một tiếng, giải thích nói, đây là nhà ta quán chủ đưa cho 3 vị lễ gặp mặt, đan dược này không cho phép mang ra thiên đạo xem, 3 vị mời phục dụng đan dược a. Diệp Chi Thu trước đó một lần liền bạo kích trả về 100 khỏa đại hoàn đan, đưa lâu như vậy, hắn còn thừa lại rất nhiều, thế là liền lấy ra tới đón lấy đưa người. Cái này nghe được đại hoàn đan công hiệu, tam nữ hai mặt nhìn nhau, đan dược này thực sự quá chân quý, nếu như cầm, không thể nghi ngờ là thiếu Diệp Chi Thu một cái đại nhân tình. Bất quá ba người đang do dự qua đi, cuối cùng đều lựa chọn ăn vào đan dược. Các nàng riêng phần mình có riêng phần mình lý do. Đối với Chu Chỉ Nhược tới nói, phục dụng đại hoàn đan, như vậy tiếp xuống nàng trở lại Nga Mi phái cũng không cần bị mình đại sư tỷ Đinh Mẫn Quân khi dễ. Tại Cơ Như Tuyết mà nói, hiện tại thiên đạo xem bên ngoài Huyền Minh giáo người còn tại mai phục, lấy nàng thực lực bây giờ, ra ngoài căn bản là đi không được, phục dụng đan dược tài năng hoàn thành nữ đế giao cho nàng nhiệm vụ. Chương 94. Chủ nhân, nô gia sắp không được về phần Lam Vương Hoàng. Nàng đã sớm minh bạch trong giang hồ thực lực mới là hết thảy đạo lý, có thể gia tăng công lực của mình. Cơ hội này nàng vì sao muốn buông tha? Về phần thiếu Diệp Chi Thu nhân tình sự tình, ba người mặc dù ngoài miệng không có cho ra cam kết gì, tuy nhiên lại đem ân tình một mực ghi tạc trong lòng, quyết tâm ngày sau nhất định phải báo đáp hôm nay lại ân. Gặp xong ba vị mới vừa tới thiên đạo xem người lưu duyên, Diệp Chi Thu trở lại buồng luyện công, hắn dự định nghiên cứu một chút, hôm nay lấy được phụ lục đại đạo kinh. Bởi vì đã nắm giữ mát cấp thông thiên lục nguyên nhân, Diệp Chi Thu tại phụ lục đại đạo kinh bên trên tiến triển cực nhanh. Phụ lục đại đạo kinh bên trong ghi chép 108.000 loại phụ lục vẽ phương thức. Diệp Chi Thu một canh giờ thời gian liền học được trong đó 100 loại. Cái này 100 loại phụ lục mặc dù đều là trụ cột nhất phụ lục, chẳng qua nếu như đặt ở thế giới võ hiệp, mỗi một loại phụ lục đều đủ để miểu sát một vị võ lâm cao thủ. Luyện tập xong phụ lục đại đạo kinh, Diệp Chi Thu lại tiếp lấy tu luyện những công pháp khác. Sáng sớm hôm sau, đại đường song long thế giới, song long trại, Từ Tử Lăng cùng Cấu Trọng tại trong sơn trại đi dạo, cùng đoạn thời gian trước bởi vì thiếu lương mà mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu khác biệt, bây giờ hai người khí định thần nhàn, đắc chí ý đầy. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm qua hai người bọn họ đi thiên đạo xem đem Diệp Chi Thu chuẩn bị cho bọn họ tốt lương thực đều cho mang về. Mặc dù đã rời đi thiên đạo xem có chút thời gian, bất quá hai người hồi tưởng hôm qua đi thiên đạo xem phát sinh sự tình, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy không chân thực. Ta hôm nay xem như thêm kiến thức, ta nằm mơ đều không có giống hôm qua dạng này, gặp qua nhiều như vậy lương thực. Khấu Trọng cảm khái nói, cái kia lương thực trồng giống như đúng một tòa đại sơn một dạng, chúng ta sư phụ thật sự là thần, lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn liền chuẩn bị tốt nhiều như vậy lương thực. Chúng ta sư phụ thế nhưng là thần tiên, có thể làm đến chuyện như vậy không phải rất bình thường sao? Từ Tử Lăng cũng sớm đã quen thuộc Diệp Chi Thu không ngừng chế tạo kỳ tích sự tình. Hắn nghĩ nghĩ nói, hôm nay chúng ta phái Nưu Đại cùng Nưu Nhị ra ngoài nhận người, cũng không biết hai người bọn họ có thể gọi trở về bao nhiêu người. 1-2 ngàn chắc chắn sẽ có a. Khấu Trọng có chút không dám hướng cao đoán. Mặc dù bây giờ đúng là thế, khắp nơi đều là lưu dân, thế nhưng là cũng không phải là ai cũng có lá gan trở thành phản tặc. Hảo huynh đệ của ta, ngươi thật giống như đánh giá thấp chúng ta cho ra mỗi ngày 2 bữa cơm, cháo loang bao no uy lực. Từ Tử Lăng kinh ngạc nhìn nơi xa, tựa hồ bị cái gì cảnh tượng cho sợ ngây người. Khấu Trọng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức nhìn thấy như là như châu chấu hướng phía bọn hắn song lòng chạy mà đến lưu dân, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là người, đội ngũ một mực kéo dài đến chân trời. Đây là tới bao nhiêu người? Khấu Trọng cổ họng đống lúc đích. Trại chủ, huynh đệ chúng ta hai người may mắn không làm được bệnh, đem Dương Châu thành trùng quanh 200.000 lưu dân toàn bộ đều mang tới. Nưu Đại cùng Nưu Nhị hưng phấn từ đằng xa chạy tới. Ngươi nói, bao nhiêu? 200.000. 200.000. Xong, chúng ta lần này gặp rắc rối lại được trở về tìm sư phụ cần lương đã ăn, bất quá có cái này 200.000 lưu dân, nghĩ đến tổ kiến một chi đại quân cũng không khó, chúng ta trước đó quyết định tự lập làm vương mục tiêu, có phải hay không cách cục nhỏ chút? Có lẽ chúng ta có thể cân nhắc về sau làm hoàng đế. Trong tuyết thế giới, Bắc Lương vương phủ, bái sư thành công. Quá tốt rồi, thật sự là thiên hữu ta Bắc Lương. Nghe được Từ Thế Tử nói đã bái sư Diệp Chi Thu thành công, Bắc Lương vương hưng phấn trong phòng tới tới lui lui đi tới. Bắc Lương vương phủ những năm này nhìn như phong quang vô hạn, tuy nhiên lại nguy cơ từ phía. Tại Bình Định song 6 quốc chi sau, thiên hạ đã không chiến nhưng đánh. Bắc Lương vương tay cầm 300.000 đại quân, chuyện này trở thành Ly Dương hoàng đế trong lòng một viên đâm. Hán trăm phương ngàn kế muốn đem cái này 300.000 đại quân thu hồi. Thế là tuần tự chủ tính nhiều chuyện đến mưu đồ chuyện này, nhằm vào Từ Thế Tử mẫu thân đúng thứ nhất, muốn đem Từ Thế Tử biến thành phò mã đúng thứ nhất. Tương lai còn không biết sẽ dùng thứ gì mưu kế đến. Bắc Lương trưởng khống 300.000 đại quân, với lại trong phủ có như là lão hoàng, Lý Thuần Cương, Sở Cung Nô các loại cao thủ như vậy toa chấn, thế nhưng là Bắc Lương vương minh bạch, hắn còn sống thời điểm, có thể trưởng khống những lực lượng này, để Ly Dương không dám tùy ý đối Bắc Lương xuất thủ. Thế nhưng là nếu như bạn nhất hắn có ngày chết, Bắc Lương những này quân đội cùng một đám cao thủ chưa hẳn chịu tiếp tục nghe lệnh Từ Thế Tử. Bất quá, bây giờ thì khác. Từ Thế Tử bái Diệp Chi Thu cái này tiên nhân vi sư, dù là hắn luyện võ chưa chắc sẽ có thành tựu quá lớn, tương lai không thể thuận lợi trưởng khống Bắc Lương sở có được quân đội, để một đám cao thủ tiếp tục là Bắc Lương bán mạng. Thế nhưng là thiên đạo xem tất nhiên có thể bảo trụ Từ Thế Tử không chết. Sư phụ ta nói, hắn tu luyện đúng hương hỏa thành thánh chi pháp, cần nhân gian hương hỏa cung phụng, muốn cho ta giúp đỡ tu kiến chút đạo tràng, ta dự định tu kiến 12 tòa đạo tràng, còn xin phụ thân hạ lệnh, phát chút ngân lượng sông thợ thủ công cho ta. 12 tòa làm sao đủ, như vậy đi, ta cho ngươi đầy đủ tu kiến 36 tòa đạo tràng thuế ruộng cùng công tượng. Từ Ngư Âu Vi, Thanh Điểu cùng Khoai Lang nơi đó, Bắc Lương Vương biết rất nhiều liên quan tới Diệp Chi Thu sự tình. Biết thực lực của hắn chỉ sợ viễn siêu hắn trong phủ Lý Thuần Cương, thậm chí viễn siêu thiên hạ đệ nhị vương tiên tri. Cao nhân như vậy tuyệt đối xem như một đầu kim đại thối. Bắc Lương Vương phủ tại sao có thể bỏ lỡ? Chủ nhân, nô gia sắp không được. Ngư Ấu Vi vịn cái bàn, thanh âm có chút phát run, tiếp tục như vậy, nô gia sợ là muốn chết rồi. Diệp Chi Thu đứng tại Ngư Ấu Vi sau lưng, cổ vũ nói, lại kiên trì một hồi, bản công tử biết ngươi rất đau, rất nhanh liền tốt, đợi đến ta đưa ngươi kinh mạch toàn bộ đả thông, ngày sau, ngươi tu luyện chắc chắn làm ít công to, tiến triển cực nhanh. Tốt. Ngư Ấu Vi cũng sớm đã đổ mồ hôi lâm ly, bất quá vì có thể trở thành võ lâm cao thủ, nàng cắn răng, nhẫn lại lấy. Tốt, ta đã đưa ngươi thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch toàn bộ quán thông, ngươi từ ngày mai bắt đầu, liền có thể bắt đầu tu luyện Thiên Long Bát Âm. Không biết qua bao lâu, Diệp Chi Thu thu hồi đặt ở Ngư Ấu Vi trên lưng hai tay. Buổi tối hôm nay Ngư Ấu Vi đột nhiên tìm đến Diệp Chi Thu cầu hắn chuyển xuống một môn công pháp. Diệp Chi Thu suy tư một phiên về sau, cảm thấy Thiên Long Bát Âm thích hợp nhất nàng. Thế là liền đem môn công pháp này truyền cho nàng. Bất quá bởi vì Ngư Ấu Vi cái tuổi này luyện võ đã hơi trễ, cho nên hắn vì Ngư Ấu Vi có thể thuận lợi luyện thành công pháp, cho nên xuất thủ cho nàng đả thông kinh mạch. Quán thông kinh mạch về sau, Ngư Ấu Vi cảm giác mình toàn thân tư sướng, khoái hoạt muốn diễn gì, ánh mắt mê ly một hồi lâu, nàng lúc này mới khôi phục lại. Ý thức được mình thất thố, mặt nàng một cái liền đỏ lên. Bản công tử lại là chuyên công, lại là cho ngươi đả thông kinh mạch. Nhìn thấy Ngư Ấu Vi thẹn thùng biểu lộ, Diệp Chi Thu cố ý đùa nàng, ngươi có phải hay không phải làm những gì, báo đáp một cái bản công tử nha. Chương 95. Lúc trước ta không đúng, hiện tại ta trọng quyền xuất kích. Chủ nhân Ngư Ấu Vi mặt càng đỏ hơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tất cả đều là động tác. Sáng sớm, Diệp Chi Thu còn đang trong giấc ngủ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Không có phản ứng hệ thống nhắc nhở, Diệp Chi Thu tiếp tục ngủ. Ỷ Thiên Thế Giới, Nga Mi Sơn. Tại Thiên Đạo Quan trung chờ đợi mấy ngày sau, Chu Chỉ Nhược quay trở về Nga Mi phái. Nàng vừa mới bước vào Nga Mi phái sân môn, một đạo thanh âm lạnh lùng liền từ nơi không xa truyền đến, "Sư muội đây là đi đâu? Không có mệnh lệnh của sư phụ, ngươi một mình rời đi tông môn, ngươi có biết tội của ngươi không?" Chu Chỉ Nhược tập trung nhìn vào, không phải Đinh Mẫn Quân là ai? Mặc dù Nga Mi phái có môn quy, không có sư môn cho phép đệ tử không được tự mình rời đi Nga Mi phái, thế nhưng là đầu này môn quy bình thường cũng không có quá nhiều người tuân thủ, rất nhiều người đều vụng trộm xuống núi. Đinh Mẫn Quân tự nhiên biết chuyện này, nàng cố ý nói như vậy, liền là muốn tìm Chu Chỉ Nhược phiền phức. Từ lần trước Chu Chỉ Nhược tại Nga Mi phái tiểu bị bên trong bộc lộ tài năng về sau, Diệp Tuyệt Sư thái đối Chu Chỉ Nhược tán thưởng có thừa, cái này khiến Đinh Mẫn Quân vị này Nga Mi phái đại sư tỷ cảm nhận được uy hiếp, cảm thấy Chu Chỉ Nhược có một ngày sẽ đoạt đi nàng Nga Mi phái đại sư tỷ vị trí, cho nên nàng chính là khắp nơi làm khó dễ Chu Chỉ Nhược. Sư tỷ, ta cũng không có rời đi tông môn, ta chỉ là đến phía sau núi đi luyện công mà thôi. Trước đó đối mặt Đinh Mẫn Quân, Chu Chỉ Nhược vẫn luôn cùng đúng, liền nhìn Đinh Mẫn Quân con mắt cũng không dám, sợ chọc giận nàng, lọt vào Đinh Mẫn Quân giáo huấn. Chẳng qua hiện nay có 50 năm nội lực mang theo, Chu Chỉ Nhược lại lần nữa đối mặt Đinh Mẫn Quân, nàng trở nên lạnh nhạt, nàng trực tiếp xem Đinh Mẫn Quân, trong ánh mắt thậm chí còn có chút khiêu khích, biết tội gì? Chu Chỉ Nhược, ngươi học được bản sự lại dám cùng ta mạnh miệng. Nghe được Chu Chỉ Nhược lời nói, Đinh Mẫn Quân sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nàng hướng thẳng đến Chu Chỉ Nhược nhanh chóng chạy đi, tay phải chụp vào Chu Chỉ Nhược cổ áo, muốn giao hấn Chu Chỉ Nhược một phiên. Ba ba ba. Còn không đợi Đinh Mẫn Quân xuất thủ, Chu Chỉ Nhược liền dẫn đầu phản kích. Nàng thôi động nội lực đối Đinh Mẫn Quân mặt liền đúng mạnh liệt quất. Đinh Mẫn Quân kịp phản ứng sau, mặt đã bị quất mười mấy lần, hai bên mặt đều lưu lại huyết hồng dấu bàn tay. Ta giết ngươi. Làm Nga Mi phái đại sư tỷ, Đinh Mẫn Quân chưa từng bị người làm nhục như vậy qua. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng trước tiên rút kiếm, lúc này liền muốn hoàn thủ. Thế nhưng là Chu Chỉ Nhược làm sao có thể cho nàng cơ hội này, nàng lấn người tiến lên, một trường khắc ở Đinh Mẫn Quân trước ngực, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Đinh Mẫn Quân đụng vào một tấm bia đá phía trên, đem bia đá trực tiếp đục gãy, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Khu 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 nội lực thật thâm hậu, không có khả năng, nội lực của ngươi làm sao có thể đột nhiên trở nên so ta còn muốn cường, điều đó không có khả năng. Nằm trên mặt đất, nhìn xem chậm rãi hướng mình đi tới Chu Chỉ Nhược, Đinh Mẫn Quân khắp khuôn mặt đúng khó có thể tin. Nàng nhớ kỹ trước mấy ngày, nàng còn đem Chu Chỉ Nhược đả thương, Chu Chỉ Nhược đối mặt nàng căn bản là sống không qua 10 chiêu, thế nhưng là bây giờ, nàng ngay cả Chu Chỉ Nhược một trường đều không tiếp nổi. Sư tỷ, cái thế giới này không có cái gì là không thể nào. Chu Chỉ Nhược nắm Đinh Mẫn Quân cổ áo, sau đó đưa nàng nhấc lên khỏi mặt đất đến, ngươi khi dễ ta nhiều năm như vậy, hôm nay trước hết từ trên người ngươi thu chút lợi tức. Ngươi muốn làm gì? Chu Chỉ Nhược, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất dừng tay, nếu như ngươi dám giết ta, sư phụ lão nhân gia ông ta là tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Nghe được Chu Chỉ Nhược lời nói, Đinh Mẫn Quân lập tức luống cuống. Lấy hiện tại Chu Chỉ Nhược công lực, đánh chết nàng, chỉ sợ cũng phí không có bao nhiêu công phu. Sư tỷ, ngươi hiểu lầm, ta cũng không muốn giết ngươi. Chu Chỉ Nhược trên mặt lộ ra trêu tức thiếu dung. Sau đó nàng chính là trực tiếp trùng điệp một cước giẫm tại Đinh Mẫn Quân trên thân, ta chỉ là muốn đánh gãy tứ chi của ngươi, để ngươi cảm thụ một chút, xương cốt gãy mất đúng một cái dạng gì cảm giác. Chu Chỉ Nhược, ngươi chẳng lẽ liền chớ sợ ta nói cho sư phụ, ngươi giết hại đồng môn sao? A. Chu Chỉ Nhược bây giờ 50 năm nội lực mang theo, nàng một cước xuống dưới, Đinh Mẫn Quân chân trực tiếp bị đập gãy, phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Sư tỷ, ngươi cảm thấy ta là đồ đần sao? Chu Chỉ Nhược đã dám đối Đinh Mẫn Quân xuất thủ, nàng tự nhiên là đã sớm muốn đến cách đối phó. Nàng tại Thiên Đạo Xem mấy ngày nay mặc dù thời gian không dài, tuy nhiên lại đi Thiên Đạo Xem vạn pháp bi lâm. Ở nơi đó, Nàng học xong hai môn công pháp, một môn cửu âm chân kinh, một môn thần chiếu trải qua. Chu Chỉ Nhược dự định trước đem Đinh Mẫn Quân trên người xương cốt đều gãy, sau đó lại sử dụng thần chiếu trải qua giúp nàng chữa cho tốt liền đúng. Lời con chưa dứt, Chu Chỉ Nhược đầu tiên là thi triển điểm huyệt công phu đem Đinh Mẫn Quân ổn định lại, sau đó kéo lấy nàng rời đi. Cha tấn Đinh Mẫn Quân tự nhiên không thể tại sơn môn phụ cận, nơi này thường xuyên sẽ có Nga Mi phái đệ tử đi qua, bị các nàng phát hiện coi như phiền toái. Nàng cần tìm một nơi yên tĩnh. Cơ Như Tuyết, chúng ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Tại Thiên Đạo cửa quan bên ngoài chờ đợi nhanh hai ngày, rốt cục nhìn thấy Cơ Như Tuyết theo Thiên Đạo quan trung đi ra. Huyền Minh giáo Hắc Bạch Vô Thường lập tức chỉ huy hơn 10 vị Huyền Minh giáo đệ tử vây lại, ngươi bây giờ ngay lập tức đem Hỏa Linh Chi giao ra, chúng ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Cơ hội này ta không muốn, ta khuyên các ngươi tốt nhất lăn xa một chút, không phải đừng trách trường kiếm trong tay của ta vô tình. Cơ Như Tuyết ánh mắt lạnh lùng quét mắt ở đây Huyền Minh giáo đám người một chút, sau đó nàng chính là hướng thẳng đến quan đạo đi đến. Nhìn thấy nàng muốn đi, Hắc Bạch Vô Thường chỗ đó chịu để nàng rời đi, hai người tiện tay vung lên, lập tức hơn 10 vị Huyền Minh giáo đệ tử liền hướng phía Cơ Như Tuyết giết tới. Phốc phốc phốc. Lúc đầu Hắc Bạch Vô Thường coi là không được bao lâu, Huyền Minh giáo đệ tử liền có thể cầm xuống Cơ Như Tuyết, nhưng điều bọn hắn khó có thể tin một màn xuất hiện. Cơ Như Tuyết tốc độ cùng lực lượng so với trước mấy ngày đột nhiên tăng vọt một mạng lớn. Huyền Minh giáo đệ tử còn chưa tới gần nàng, liền bị nàng một kiếm tiếp lấy từng kiếm một cho cắt cổ. Thấy cảnh này, Hắc Bạch Vô Thường trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Chúng ta cùng tiến lên, cầm xuống nàng. Sau khi hết khiếp sợ, Huyền Minh giáo Hắc Bạch Vô Thường hai người nhìn nhau, sau đó hai người một trái một phải hướng phía Cơ Như Tuyết bắn mạnh tới. Bành bành, hai người cùng nhau chụp vào Cơ Như Tuyết, muốn đem Cơ Như Tuyết cánh tay cho giật xuống đến. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới đụng phải Cơ Như Tuyết, liền bị Cơ Như Tuyết trên thân cái kia hùng hậu nội lực cho bắn ra, khóe miệng tràn ra máu tươi, bị nội thương. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi, bọn hắn không nghĩ ra Cơ Như Tuyết vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại như thế. Rút lui. Minh Bạch hai người mình không phải Cơ Như Tuyết đối thủ. Hắc Bạch Vô Thường không có ham chiến. Hai người trực tiếp mũi chân điểm một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, ban thưởng mát cấp kim quang chú. Chương 96. A Chu A Bích, công tử, ngươi thật là xấu. Nam Cung Phó Xạ Chấn Kinh theo hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống. Diệp Chi Thu trong đan điền xuất hiện đại lượng khí, cùng này đồng thời, trong đầu của hắn mát cấp kim quang chú ký ức cũng theo đó xuất hiện. Đánh dấu hoàn tất. Diệp Chi Thu từ trên giường, nhìn xem vẫn như cũ vẫn còn ngủ say Ngư Ấu Vi. Diệp Chi Thu không có để cho nàng. Tối hôm qua nàng vất vả quá độ, hiển nhiên còn chưa khôi phục lại. Trong tiểu viện, A Chu cùng A Bích đã chuẩn bị xong đồ ăn, liền chờ Diệp Chi Thu sau khi tỉnh lại, trực tiếp dùng cơm. Hai người bọn họ mặc dù tại trên danh nghĩa cũng không phải là Diệp Chi Thu nha hoàn, bất quá từ khi các nàng tại Bạch Vân đảo thượng ở lại về sau, vẫn giống như là Diệp Chi Thu nha hoàn bình thường, phụ trách hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày. A Chu cho Diệp Chi Thu rót chén rượu, hiếu kỳ hỏi, hôm nay làm sao không thấy Ngư tỷ tỷ? Hôm qua ta truyền nàng một môn công pháp, nàng đang lúc bế quan tu luyện. Công tử, ngươi nói cái kia công pháp chính kinh sao? A Chu thế nhưng là nhân tinh, đang cấp Diệp Chi Thu rót rượu thời điểm, nàng liền đã ngửi được Diệp Chi Thu trên thân có Ngư Ấu Vi son phấn hương vị. Với lại nàng chú ý tới, tại Diệp Chi Thu trên cổ rõ rệt còn có một cái môi đỏ ân ký, liên tưởng về sau, nàng lập tức nghĩ đến thứ gì. Đương nhiên chính kinh. Nghe ra A Chu trong lời nói có hàm ý, Diệp Chi Thu khỏe miệng hướng lên bút lên một vòng đường cong, các ngươi hai cái nếu như không tin, ban đêm có thể đến phòng ta bên trong, ta cũng có thể chuyển cho các ngươi môn kia công pháp, để cho các ngươi kiến thức một chút. Công tử, ngươi thật là xấu. A Chu cùng A Bích song song trận nhìn Diệp Chi Thu một chút, cảm giác gương mặt nóng lên. A Chu liền vội vàng đem chủ đề chuyển hướng, hôm nay lại tới vị cô nương kia dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, bây giờ đang tại phòng tiếp khách chờ đợi công tử gặp mặt đâu, công tử muốn đi gặp một lần sao? Không nóng nảy. Diệp Chi Thu đã sớm biết lại tới cái người hữu duyên, bất quá trước đó hắn đang ngủ, cũng không có đi quản. Đúng, Mạc Sầu tỷ tỷ trở về. A Chu cho Diệp Chi Thu lột cái quả nho, đưa vào Diệp Chi Thu trong miệng, nàng muốn là muốn tới bái kiến công tử, biết công tử còn đang ngủ về sau, nàng liền rời đi. Thoáng suy tư một phiền, Diệp Chi Thu chậm rãi nói, các ngươi một hồi giúp ta hướng Ngự Yên, Long Cô Đường, Mạc Sầu, Khương Nghê, Nghi Lâm các nàng nằm cái chuyển một lời, để các nàng năm người tối nay tới ta tiểu viện gặp ta, ta có chuyện bàn giao cho các nàng. Cũng không biết sư phụ lần này gọi ta trở về đúng có chuyện gì bàn giao. Lý Mạc Sầu đứng tại cỏ dại bãi cây kia cao tới mấy trăm trượng cổ thụ che trời phía trên. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Thiên Đạo xem một phía. Nhìn trước mắt Thiên Đạo quan trung biến hóa, nàng nhịn không được cảm khái, mới thời gian một tháng, này Thiên Đạo xem chính là như là Thương Hải tang điền bình thường, trở nên ta đều nhanh không nhận ra. Ban sơ ngày nữa đạo quan thời điểm, Thiên Đạo xem cho Lý Mạc Sầu cảm giác đúng, nơi này rất hoang vu, chỉ có mấy gian trúc lâu. Mà bây giờ Thiên Đạo xem đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, không chỉ có mảng lớn linh điền, khắp nơi có thể gặp đến các loại thạch đầu nhân khối lỗi, với lại xây dựng rất nhiều nhà đá, còn có nhà bếp, có nhà kho, có phòng tiếp khách. Bầu trời thường thường còn sẽ có tàu cao tốc bay qua, đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại rất nhiều người nàng đều đã không gọi nổi tên, khắp nơi đều là gương mặt lạ. Đứng tại cổ thụ phía trên, Lý Mạc Sầu ánh mắt bị một vị đứng tại phòng tiếp khách trước mặt thân ảnh hấp dẫn, vị kia nữ giả nam trang nữ tử, chắc hẳn cũng là tới bái sư chứ. Có thể có được thủ đoạn như thế, nghĩ đến vị kia thiên đạo xem quán chủ, tất nhiên bất phàm, nếu như có thể bái hắn làm thầy, đạt được đầy đủ lợi hại công pháp, ta nhất định có thể vì tự mình cho mẫu thân báo thù. Nam Cung Phó Xạ đứng tại phòng tiếp khách trước cửa, ánh mắt không ngừng đánh giá thiên đạo quan trung một ngọn cây một cọn cỏ. Trong lòng suy nghĩ lan tràn. Lần này Nam Cung Phó Xạ đi vào Bắc Lương, vốn là dự định nghĩ biện pháp tiến vào Bắc Lương Vương phủ nghe chiều trong đỉnh thu hoạch được quan sát các loại bí tịch võ công cơ hội. Bất quá nàng tại gặp được Từ Thế Tử về sau, từ Thế Tử trong miệng biết được thiên đạo xem tồn tại, biết nơi này ở một vị thực lực cường đại tiên nhân. Thế là Nam Cung Phó Xạ liền đến đây thiên đạo xem, muốn tìm cơ duyên. Lúc đầu đối với Từ Thế Tử lời nói Nam Cung Phó Xạ đúng ôm thái độ hoài nghi. Dù sao Từ Thế Tử nói chuyện xưa nay đều có chút không đáng tin cậy. Bất quá khi Nam Cung Phó Xạ tiến vào thiên đạo xem, nhìn thấy thiên đạo quan trung các loại thần kỳ đồ vật về sau, nàng đối với Từ Thế Tử lời nói lập tức tin 7-8 phần. Ngươi muốn gặp ta? Đột nhiên một giọng nói từ trong phòng tiếp khách truyền đến, cái này khiến Nam Cung Phó Xạ giật mình. Phòng tiếp khách cũng chỉ có một môn, nàng vẫn luôn đứng tại cổng, với lại vừa mới nàng cũng vào xem qua, bên trong rõ rệt người nào đều không có. Bây giờ lại là có âm thanh từ trong phòng tiếp khách truyền đến, Nam Cung Phó Xạ bái kiến Diệp quan chủ. Nam Cung Phó Xạ nhìn lại, lập tức nhìn thấy một vị tiên khí bồng bềnh nam tử ngồi tại trên ghế bành, nghĩ đến nam tử kia hỏi vấn đề, nàng trực tiếp liền đoán được người đến là ai, thế là liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nam Cung cô nương ngồi đi. Ngài làm sao biết ta đúng cô nương, mà không phải công tử? Bị Diệp Chi Thu một ngụm nói toạc ra giới tính, Nam Cung Phó Xạ lông mày nhíu lại. Nàng hành tẩu giang hồ lâu như vậy, vẫn là lần đầu bị người trực tiếp xem thấu. Diệp Chi Thu nhàn nhạt cười một tiếng, bản quán chủ không chỉ có biết người đúng nữ tử, hơn nữa còn biết ngươi lần này tới thiên đạo xem đúng tới làm cái gì. Ngươi là muốn dựa dẫm vào ta đạt được công pháp, sau đó tu luyện thành là thiên hạ đệ nhất, đi tìm giết mẹ ngươi ba cái cựu nhân báo thù à? Hắn làm sao có thể biết? Nam Cung Phó Xạ giống như tượng bùn ngây dại. Nàng cũng không cáo chi qua Diệp Chi Thu tên của mình, với lại cũng là lần đầu đến Bắc Lương, những năm này nàng trong giang hồ cũng vẫn luôn bừa bãi vô danh. Diệp Chi Thu làm sao có thể biết nàng nhiều chuyện như vậy? Với lại trở thành thiên hạ đệ nhất cái mục tiêu này, nàng cho tới bây giờ đều không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, chỉ có chính nàng biết. Giờ phút này, cảm giác Diệp Chi Thu nhìn về phía mình ánh mắt, Nam Cung Phó Xạ có loại bị hắn cho thấy hết cảm giác. Nàng cảm thấy mình tại Diệp Chi Thu trước mặt, không có chút nào bí mật có thể nói. Ngươi không cần cảm thấy ngạc nhiên, bản quán chủ đúng tiên nhân, nếu như ngay cả điểm ấy thủ đoạn đều không có, coi như cái gì tiên nhân đâu. Trước đó Diệp Chi Thu mặc dù thực lực cao tuyệt, tại thế giới võ hiệp bên trong tìm không thấy đối thủ, bất quá vẫn như cũ đúng cái phạm. Bất quá từ khi hắn ăn bàn đảo, có được 84,0005 thọ mệnh về sau, hắn đã coi như là một cái tiên nhân rồi. Cầu Diệp quan chủ thu ta làm đồ đệ. Cảm nhận được Diệp Chi Thu cường đại, Nam Cung Phó Xạ không có do dự, trực tiếp tại Diệp Chi Thu trước mặt quỳ xuống. Nam Cung Phó Xạ đúng cái rất ngạo người, ngoại trừ mình chết đi mẫu thân, nàng chưa từng có quỳ qua bất luận kẻ nào. Bây giờ nhìn thấy Diệp Chi Thu, trực giác nói cho nàng, nếu như có thể lưu tại thiên đạo xem, nàng tất nhiên có thể báo thù. Thế là Nam Cung Phó Xạ liền an tâm bên trong kiêu ngạo. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể cho mình mẫu thân báo thù, nàng điểm này kiêu ngạo lại coi là cái gì. Chương 97. Vạn lần biến dị bạo kích trả về, không nguyện ý giết tới nguyện ý vì rừng ta thiên đạo xem có cái quy củ, phàm là có thể tiến vào thiên đạo xem người, ta đều sẽ ban thưởng cơ duyên, ngươi không cần nhất định phải bái ta làm thầy. Diệp Chi Thu tâm niệm vừa động, lập tức Nam Cung Phó Xạ liền bị một cỗ lực lượng vô hình từ dưới đất nắm giơ lên. Mặc kệ Diệp quan chủ phải chăng thu ta làm đồ đệ, nếu như ngài chuyển ta công pháp, vậy ngươi trong lòng ta liền coi như đúng sư phụ của ta. Nam Cung Phó Xạ có chút không hiểu rõ Diệp Chi Thu tâm tư, dưới cái nhìn của nàng, mình cùng Diệp Chi Thu vô thân vô cố, Diệp Chi Thu không có lý do gì phải bàn cho dập máy duyên cho nàng. Mặc dù Diệp Chi Thu lý do rất hợp ăn khớp, bất quá trong nội tâm nàng lại có chút không dám tin tưởng. Ta có một môn đạo pháp, công phòng nhất thể, tu luyện có thành tựu về sau có thể đứng ở bất bại chi địa, vừa vặn ngươi đã đến, liền chuyển cho ngươi à. Nhớ tới trước đó lấy được kim quang chú, Diệp Chi Thu nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ nói ra, môn công pháp này gọi là kim quang chú, ta tiếp xuống nói cho ngươi phương pháp tu luyện, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động vạn lần biến dị bạo kích trả về, ban thưởng vô thượng đan kinh một bộ. Vô thượng đan kinh, hết thảy 81 bản, chính là một bộ hoàn chỉnh luyện đan truyền thừa, bên trong ghi chép 36.000 chúng đan dược phương pháp luyện chế, thậm chí ghi chép ăn về sau, có thể để người ta bạch nhật phi thăng tiên đan. Phần thưởng này không sai, lại là hoàn chỉnh luyện đan pháp môn, chờ ta nghiên cứu học được, chẳng lẽ có thể đem tiên đan xem như đúng đồ ăn vật đến ăn. Xem hết vô thượng đan kinh hệ thống giải thích, Diệp Chi Thu hai mắt tỏa sáng, hệ thống ban thưởng đồ vật, liền không có giống nhau là phổ thông cái này vô thượng đan kinh. Mặc kệ là dùng đến để thăng thực lực của mình, vẫn là dùng để bồi dưỡng thế lực, đều là cực tốt truyền thừa. Đa tạ Diệp quan chủ truyền công. Đem kim quang chú phương pháp tu luyện toàn bộ ghi lại về sau, Nam Cung Phó Xạ muốn nói lại thôi. Diệp Chi Thu thấy thế nói, Nam Cung cô nương có chuyện gì nói thẳng liền tốt. Quan chủ truyền ta môn này kim quán chủ phi thường cao thầm, bất quá ta lập chí tại tự sáng tạo một môn thuộc về chính ta công pháp, không biết quán chủ có thể hay không để cho ta tiến thiên đạo xem trong tàng kinh các quan sát, chỉ cần quán chủ có thể đáp ứng việc này, ngài để cho ta làm cái gì đều được. Thật làm cái gì đều được. Diệp Chi Thu cố ý ngoạn vị nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ, không thể không nói, Nam Cung Phó Xạ tại Tuyết Trung thế giới được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng không phải là không có đạo lý nàng sắc thực dáng dấp rất đẹp, bất kỳ người đàn ông nào thấy được nàng, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được động tâm. hắn chẳng lẽ muốn đối ta như thế? Diệp Chi Thu ánh mắt để Nam Cung Phó Xạ suy nghĩ rất nhiều, trong nội tâm nàng một trận xoắn xuýt, suy nghĩ nếu Diệp Chi Thu thật đưa ra loại kia yêu cầu lời nói, nàng nên như thế nào ứng đối? Tại một phiên thiên nhân giao chiến về sau, nàng làm ra quyết định, nàng gật gật đầu, đúng vậy, làm cái gì đều được. Ta thiên đạo xem tàng kinh các gọi là vạn pháp bi lâm, cái chỗ kia ngay tại Bạch Vân đảo thượng, muốn học công pháp gì, chính mình đi xem là được, bản quán chủ cũng không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhìn xem Nam Cung Phó Xạ bộ dáng như lâm đại địch, Diệp Chi Thu nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó hắn cuốn lên Nam Cung Phó Xạ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời đạo quan mà đi. A Chu, cho vị cô nương này an bài một cái chỗ ở. Sau một lát, Diệp Chi Thu mang theo Nam Cung Phó Xạ đi vào Bạch Vân đảo, hắn phân phó A Chu một tiếng, sau đó liền về chỗ ở của mình đi. Mặt trời chiều ngã về tây, thời gian đã đến trạng vào tối. Theo Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Vương Ngự Yên, Thương Nghe đám người đến, Diệp Chi Thu trong sân dần dần trở nên náo nhiệt. Đều ngồi đi, ăn trước chút điểm tâm, uống chút trà, một hồi chúng ta trò chuyện tiếp chính sự. Diệp Chi Thu sớm liền để A Bích chuẩn bị xong ăn chúng nữ đều tới về sau, Diệp Chi Thu đem để các nàng tất cả ngồi xuống đến, cùng chúng nữ hàn huyên một chút tu luyện cùng trên sinh hoạt sự tình về sau. Diệp Chi Thu mở miệng, bắt đầu nói chính sự, hôm nay triệu tập các ngươi tới, là bởi vì ta có một kiện đại sự, bàn giao chư vị đi làm, trong các ngươi có không ít người đều biết, ta tu luyện một môn hương hỏa thành thánh chi pháp, cần thu thập nhân gian hương hỏa chi lực, ta bảo các ngươi đến, là muốn phái các ngươi ra ngoài, tiến về từng cái thế giới, để những thế giới kia hoàng đế đem chúng ta thiên đạo xem định là quốc giáo, cả nước cung phụng ta tự thần, chỉ cần bọn hắn nguyện ý thuận. Theo ta thiên đạo xem, như vậy ta thiên đạo xem đem cho phép bọn hắn phái hoàng tử tiến vào thiên đạo xem tu luyện, đồng thời ban thưởng có thể mẫu sinh 10 vạn cân tiên lương nếu như bọn hắn không nguyện ý lời nói, như vậy trực tiếp giết tới bọn hắn nguyện ý vì dừng. Diệp Chi Thu mặc dù bình thường thoạt nhìn tính cách phi thường ôn hòa, cũng phi thường tốt nói chuyện, thế nhưng là đây cũng không phải là mang ý nghĩa hắn đúng cái nhân từ nương tay người, lấy hiện tại hắn thực lực, chỉ cần hắn nguyện ý, bây giờ đã hình chiếu bất kỳ một cái nào thế giới, hắn đều có thể diệt thế, tại hắn không có thực lực thời điểm, thế tục những hoàng đế kia, hắn khả năng còn biết kiêng kỵ mấy phần, thế nhưng là bây giờ, từng cái thế giới hoàng đế tại Diệp Chi Thu trong mắt, đã cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Nếu như những hoàng đế kia thức thời, như vậy hắn là được vương đạo, nếu như những hoàng đế kia không thức thời, như vậy thì không nên trách hắn đi ma đạo. Sư phụ, chúng ta mấy người này đi làm chuyện này, chỉ sợ có chút khó khăn. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, mặc dù các nàng trong những người này, có chút hiện tại võ công đã cực cao, đặt ở bất kỳ một cái nào thế giới trong giang hồ đều xem như cao thủ, thế nhưng là nếu như muốn các nàng đi rất nhiều thế giới để những cái kia cao cao tại thượng hoàng đế chịu thua, tại chúng nữ xem ra, vẫn còn có chút không đủ. Các ngươi không cần phải lo lắng, vi sư đã sớm nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, lần này các ngươi đi xứ từng cái thế giới, vi sư sẽ cho các ngươi chuẩn bị một chiếc bay hạm, đồng thời mỗi người các ngươi ta đều sẽ chuẩn bị đại lượng công kích phụ lục cùng phòng ngự phụ lục, trừ cái đó ra, còn biết ban cho các ngươi pháp bảo cường đại, nếu có người dám phản kháng, như vậy trực tiếp xuất thủ diệt chi liền có thể. Diệp Chi Thu để Dương Quá chế tạo cái kia chiếc cự hình phi chu, chính là vì chúng nữ lần này đi xứ các đại thế giới làm chuẩn bị. Nguyên lai sư phụ đã sớm chuẩn bị. Nghe xong Diệp Chi Thu lời nói, chúng nữ yên tâm gật gật đầu, Lý Mạc Sầu hỏi, mời sư phụ bảo cho biết chúng ta cần phải đi cái thứ nhất thế giới, xuất phát thời gian là lúc nào? Chúng ta cũng tốt làm chút chuẩn bị. Các ngươi cái thứ nhất muốn đi thế giới chính là Long Cô Nương cùng ngươi tới thế giới, Mông Cổ Hoàng Đế cùng Đại Tống Hoàng Đế, chính là các ngươi lần này cần thu phục mục tiêu. Hôm nay thời gian đã không còn sớm, buổi sáng ngày mai ta liền đưa các ngươi xuất phát. Thần Điêu thế giới đúng Diệp Chi Thu hình chiếu cái thứ nhất thế giới, đồng thời cũng là nhiều như vậy hình chiếu trong thế giới, Thiên Đạo xem thanh danh truyền bá rộng nhất thế giới. Chúng nữ là lần đầu tiên ra ngoài thu phục các giới hoàng đế, lựa chọn cái thế giới này độ khó muốn thấp một chút. Giao phó xong nhiệm vụ, chúng nữ nhao nhao rời đi, trở về là ngày mai xuất chinh làm chuẩn bị. Diệp Chi Thu thì là hướng cỏ dại bãi mà đi, hắn muốn đi Dương Quá nơi đó nhìn xem, kiểm tra một chút Dương Quá luyện chế cái kia chiếc phi chu có vấn đề hay không. Hắn cũng không muốn chúng nữ ngồi phi chu ra ngoài, kết quả trên đường xuất hiện trục trặc. Diệp Lang, ngươi mấy ngày nay tại sao không đi tìm ta? Mới vừa đi ra tiểu viện, Diệp Chi Thu liền bị Mộ Uyển Thanh ngăn cản. Chương 98. Mộ Uyển Thanh, đêm nay ngươi nhất định phải tới, mới hình chiếu thế giới ta mấy ngày nay có chút bận rộn. Nhìn trước mắt Mộ Uyển Thanh, Diệp Chi Thu có chút đau đầu, hắn hiện tại hồng nhan chi kỷ cũng không ít, nếu như xử lý không tốt dễ dàng biến thành tu la trận. Cho nên Diệp Chi Thu cùng Mộ Uyển Thanh một mực vẫn duy trì một khoảng cách. Vậy ngươi lúc nào thì có thể làm xong? Mộ Uyển Thanh có chút mong đợi nhìn xem Diệp Chi Thu. Một hồi liền rút xong, ngươi về trước chỗ ở chờ ta, ta chậm chút thời điểm liền đến tìm ngươi. Diệp Chi Thu biết tránh đúng không tránh khỏi, cho nên hắn quyết định chủ động xuất kích, ngủ phục Mộ Uyển Thanh, để nàng trung thực đợi tại chỗ ở luyện công. Vậy tối nay ngươi nhất định phải tới. Mộ Uyển Thanh trên mặt hiện hiện một vòng hưng hạ, quay người chính là đi. Đuổi Mộ Uyển Thanh. Diệp Chi Thu thở dài một hơi. Hắn quay người hướng Dương Quá nơi đó đi. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, mới hình chiếu thế giới đã kích hoạt thế giới là thiên hạ đệ nhất thế giới. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, mới hình chiếu thế giới đã kích hoạt thế giới là tứ đại danh bộ thế giới. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, mới hình chiếu thế giới đã kích hoạt thế giới là phong vân thế giới. Liên tiếp hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Diệp Chi Thu hình chiếu thế giới lại lần nữa kích hoạt ba cái, hắn đại khái nhìn thoáng qua mới kích hoạt ba cái thế giới, sau đó liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một vệt thần quang bắn về phía bầu trời. Sư phụ, sư phụ. Lâm Bình Chi mới vừa từ tiếu ngạo thế giới trở về, tại cùng Dương Quá giảng thuật hắn thu hoạch của chuyến này, nhìn thấy Diệp Chi Thu xuất hiện, hai người liền vội vàng tiến lên bài kiến. Bình Chi trở về lần này thu hoạch như thế nào? Trước đó Diệp Chi Thu phái Lâm Bình Chi cầm tầm bảo la bản tiến đến tầm bảo, hắn lúc đầu dự tính Lâm Bình Chi thời gian rất lâu mới có thể trở về, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Bình Chi nhanh như vậy liền trở lại. Hồi sư cha lời nói, ta lần này thu hoạch rất lớn, lúc đầu ta vừa mới trở về liền chuẩn bị đi hướng sư phụ ngài hồi báo, trên đường gặp được đại sư Minh liền cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Ta lần này trăm năm năm dược liệu hết thảy đảo được 1300 gốc, các loại dị quả 300 mai, các loại bảo thạch góp nhặt 1.46 khối, các loại bí tịch võ công thu hoạch hơn 24, các loại kỳ thạch vơ vét 543 khối, vàng 1.3000 cân trừ cái đó ra, ta còn hội chế toàn bộ Đại Minh tất cả tài nguyên khoáng sản chỗ địa đồ. Ta lần này vốn đang muốn tiếp tục vơ vét, bất quá gia phụ bên kia chuẩn bị lại tu kiến một tòa thiên đạo xem đạo tràng, cho nên ta liền trở lại chuẩn bị lại mang chút tượng thần quá khứ, thuận tiện đem thu hoạch lần này đưa về thiên đạo xem. Nghe xong Lâm Bình Chi báo cáo, Diệp Chi Thu tâm tình thật tốt, nàng lúc này mới không có ra ngoài mấy ngày, thế mà vơ vét nhiều như vậy bảo vật, với lại hắn lần này vơ vét phạm vi vẹn vẹn Đại Minh bộ phận khu vực, đợi đến hắn đem Tiếu Ngạo thế giới toàn bộ vơ vét một lần, không biết còn muốn mang về bao nhiêu bảo vật. Làm không tệ. Diệp Chi Thu vô vô Lâm Bình Chi bả vai, nghĩ nghĩ nói ra, lúc trước ngươi tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện bất đắc dĩ tự cùng, mặc dù ngươi cho tới bây giờ đều không có nói qua hối hận của mình lời nói, bất quá vi sư biết, trong lòng ngươi khẳng định đúng có tiếc nuối. Vi sư gần đây tại trong một quyển sách thấy được một loại gãy chi trùng sinh chi pháp, các loại vi sư nghiên cứu triệt để, liền là trị liệu để ngươi khôi phục như ban đầu. Tại Diệp Chi Thu trước đó đánh dấu mát cấp y thuật bên trong, liền có gãy chi trùng sinh pháp môn, chỉ bất qua cái pháp môn này cần một chút dược liệu phụ trợ, Diệp Chi Thu trước mắt trong tay cũng không có cái kia mấy thứ dược liệu, cho nên hắn cần chút thời gian. Đà tạ sư phụ. Lúc trước các mình, Lâm Bình Chi mặc dù cũng không hối hận, thế nhưng là chính như Diệp Chi Thu nói tới, trong lòng của hắn xác thực thật đáng tiếc, dù sao có thể làm nam nhân, ai lại nguyện ý làm thái giám. Nghe được Diệp Chi Thu nói, có biện pháp để cho mình khôi phục, Lâm Bình Chi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kích động. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, đoạn đường này buôn ba nghĩ đến cũng mệt mỏi. Lâm Bình Chi gật gật đầu, bái biệt Diệp Chi Thu. Sư phụ, đệ tử cũng có tin tức tốt, phải nói cho ngươi. Dương Quá vừa mới một mực không có cơ hội nói chuyện, nhìn thấy Lâm Bình Chi rời đi, hắn mở miệng nói, ngài để cho ta luyện chế phi trùng, còn có ngài phân phó xuống tới để cho ta luyện chế mấy thứ pháp bảo, ta toàn bộ đều luyện chế tốt. Diệp Chi Thu tại Thiên Đạo xem nội bộ không gian liền đúng đấng toàn năng tồn tại, Dương Quá tiến triển, hắn đã sớm biết, lần này hắn đến chính là vì xem xét Dương Quá luyện chế cái này mấy kiện đồ vật có phải hay không tồn tại vấn đề. Mặc dù Dương Quá ngộ tính kinh người, mấy lần trước luyện chế pháp bảo cũng đều phi thường hoàn mỹ, bất quá hắn dù sao vẫn là một cái tân thủ, vừa mới lĩnh ngộ thần cơ bách luyện không đến bao lâu. Diệp Chi Thu còn cần vì hắn kiểm định một chút. Không sai, không sai. Diệp Chi Thu gật gật đầu, sau đó bắt đầu xem xét Dương Quá luyện chế đông đảo đồ vật. Rất nhanh, Diệp Chi Thu liền xem hết. Kết quả để Diệp Chi Thu rất hài lòng. Mặc dù Dương Quá đúng tân thủ, luyện chế pháp bảo, còn có phi trùng, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tỉ vết, bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Những này tỉ vết tồn tại mặc dù để pháp bảo cùng phi chu tính năng giảm xuống không ít, bất quá lại không ảnh hưởng sử dụng. Nghĩ nghĩ, Diệp Chi Thu bắt đầu dạy bảo lên Dương Quá đến, ngươi luyện chế đồ vật vẫn được, bất quá còn có tiến bộ rất lớn không gian, liền lấy cái này phi chu tới nói, ngươi tại thiết kế động lực mổ đủ lệ thời điểm. Diệp Chi Thu giảng thuật quá trình bên trong xen lẫn nhiều vô cùng luyện khí kinh nghiệm, Dương Quá dụng tâm từng cái đi lại, đợi đến Diệp Chi Thu kể xong, hắn đối với luyện khí nhận biết có bên trên mấy cái bậc thang. Tốt, tồn tại vấn đề ta cũng nói xong, ngươi đêm nay vất vả một cái, đem những tồn tại này vấn đề đều giải quyết. Cho Dương Quá nói xong pháp khí tồn tại vấn đề, Diệp Chi Thu phòng luyện khí bên trong đi ra. Sư phụ, sư phụ. Vừa mới chuẩn bị trở về luyện công, Diệp Chi Thu liền thấy cách đó không xa Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hướng mình chạy tới, không cần phải nói, hắn cũng có thể đoán được, hắn hai cái này bảo bối đồ đệ, khẳng định đúng lại gặp được phiền toái. Đúng lương thực không đủ, vẫn là lại thiếu vũ khí. Sư phụ, lão nhân gia ngài thật sự là liệu sự như thần, huynh đệ chúng ta gần nhất lại chiêu thu mấy trăm ngàn lưu dân, hiện tại lại thiếu lương lại thiếu vũ khí. Khấu Trọng dẫn theo hai vỏ rượu ngon, Từ Tử Lăng ôm một cái tinh mỹ hộp gỗ. Đây là hai người cho Diệp Chi Thu mang tới lễ vật. Lương thực ta Thiên Đạo xem có là, vũ khí đối với ta Thiên Đạo xem tới nói, chế tạo cũng có chút đơn giản, ngươi cùng Từ Tử Lăng không phải học qua như thế nào luyện khô thép sao? Một hồi các ngươi đi tìm ngươi đại sư mình, để hắn giúp các ngươi luyện chế một cái chế tạo vũ khí pháp bảo, sau đó chính các ngươi lại luyện chế một chút sắt thép làm nguyên bản liệu, vũ khí chẳng phải không thiếu sao? Diệp Chi Thu đã từng truyền thụ Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng qua một bản sắt thép là thế nào luyện thành, luyện sắt đối với hai người tới nói, vô cùng đơn giản. Khấu Trọng nạo vào đầu, giải thích nói, sư phụ, hai chúng ta hoàn toàn chính xác sẽ luyện thép, thế nhưng là chúng ta chỗ Dương Châu thiếu hụt sắt thép mỏ, cho nên chúng ta chỉ có luyện thép biện pháp, nhưng không có biện pháp luyện ra thép đến. Cái này đơn giản, hôm nay các ngươi nhị sư minh trở về hắn mang về một chương ghi chép khoáng sản địa đồ, ta đến lúc đó luyện chế một cái lấy bằng pháp bảo, đến lúc đó để cho các ngươi nhị sư minh đem nó đặt ở trong mỏ gạo, đến giờ cũng không cần lo lắng không có luyện thép quan sát. Chương 99. Nguyệt Cơ cười đưa tiếp, Minh Hầu nộ sát người sư phụ, nếu như không phải ngài còn chưa thành hôn, ta thật muốn cứ gọi ngươi một tiếng cha. Khấu Trọng không nghĩ tới nhà mình sư phụ cư nhiên như thế bản năng. Mặc kệ gặp được phiền toái gì hắn đều có thể giải quyết. Nói thật, nếu như không phải sợ Diệp Chi Thu ghét bỏ, hắn thật muốn nhận Diệp Chi Thu kết thân cha. Mau mau cút. Diệp Chi Thu ghét bỏ nhìn thoáng qua Khấu Trọng. Sau đó hắn trực tiếp ngự kiếm rời đi. Hắn lo lắng cho mình tại Khấu Trọng bên cạnh ở lâu, mình sẽ bị im lặng chết. Trở lại chỗ ở thời gian đã không còn sớm. Diệp Chi Thu lúc đầu muốn tu luyện, bất quá hắn đột nhiên nhớ tới, mình trước đó cùng một Uyển Thanh nói qua, đêm nay muốn đi nàng nơi đó, thế là hắn liền chậm rãi hướng một Uyển Thanh chỗ ở đi. Bạch Vân đảo thượng nhà đá đều là dọc theo sông xây lên. Một Uyển Thanh bởi vì tới muộn, cho nên nàng chỗ ở tại dòng sông hạ du xa hơn một chút địa phương. Thiên đã hoàn toàn đen lại, từng tòa trong nhà đá đều điểm đèn. Diệp Lực Y lìa đốt đèn lồng tại thu ban ngày phơi trong sân dược liệu. Từ khi nàng bị Diệp Chi Thu truyền thụ y thuật chi đạo về sau, nàng ngay tại Bạch Vân đảo ở lại, mỗi ngày nghiên cứu sách thuốc, bào chế dược liệu. Nhìn thấy Diệp Chi Thu đi ngang qua, nàng cách không cao tưởng viện, cho Diệp Chi Thu hành lễ, quản chủ tốt. Đúng Lực Y lìa, đã lâu không gặp. Từ khi Diệp Lực Y lìa cùng Ti Không Thiên Lạc đi vào Thiên Đạo Quan chi sau, Diệp Chi Thu ngoại trừ trị bệnh cho nàng một đống lớn sách thuốc về sau, liền rốt cuộc không có cùng nàng tiếp xúc qua. Nếu như không phải hôm nay gặp được, Diệp Chi Thu đều nhanh quên Thiên Đạo xem còn có nàng người như vậy. Ngươi gần đây ở trên đảo vừa vặn rất tốt. Về quán chủ lời nói, trên đảo các tỷ tỷ đối ta đều phi thường chiếu cố, Nhược Y Lìa rất tốt. Diệp Nhược Y Lìa rất ưa thích tại Bạch Vân đảo thượng thời gian, mỗi ngày mặt trời mọc nàng liền đến tự mình mở ra dược viên bên trong đi chiếu cố dược liệu, giữa trưa trở về nghiên cứu sách thuốc, ban đêm bảo chế dược liệu, trôi qua phi thường phong phú. Ân. Diệp Chi Thu khẽ bước cằm, sau đó tiếp tục hướng hạ du đi. Quả nhiên là cái bossy. Si. Không có đi bao lâu, Diệp Chi Thu liền đến Nam Cung Phó Xạ bên ngoài viện, nhìn xem trong sân, Nam Cung Phó Xạ trong tay cầm song đao, không ngừng diễn luyện võ học, ngay cả hắn tại bên cạnh nhìn chăm chú thật lâu đều không có phát hiện, Diệp Chi Thu nhịn không được ở trong lòng âm thầm đầu đen rau muống. Thiếu niên thế giới, một tòa trong miếu hoang, Ti Không Thiên Lạc, Đường Liên cùng mới vừa quen Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt bốn người ngồi vây quanh tại một đống lửa bên cạnh. Nhìn xem Ti Không Thiên Lạc nhỏ giọng ngâm nga lấy không biết từ chỗ nào học được ca. Trong tay nướng vừa mới đánh tới thỏ rừng. Đường Liên nhịn không được mở miệng quên, "Thiên Lạc, ngươi vẫn là trở về đi, lần này hộ tống hoàng kim quan tài quá mức nguy hiểm, thực lực ngươi bình thường, nếu như gặp phải có người đến cướp quan tài, ta đến lúc đó cũng không có biện pháp lo lắng ngươi. Ai muốn ngươi che chở ta ta thế nhưng là thiên đạo xem người." Ti Không Thiên Lạc mãn bất tại ý bĩu môi, "Nhà ta Diệp ca ca chuẩn bị cho ta rất nhiều cường đại thủ đoạn, đến bao nhiêu cao thủ, ta Ti Không Thiên Lạc đều có thể cầm xuống. Thiên đạo xem đúng cái gì thế lực, ta tại sao không có nghe nói qua?" Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên đều không có nghe nói qua thiên đạo xem cái thế lực này. Thiên đạo xem đúng đột nhiên xuất hiện tại ta Tuyết Nguyệt Thành bên trong một tòa đạo quan, theo Tuyết Nguyệt kiếm tiên nói tới, bên trong có động tiên khác, còn ở một vị thực lực có thể so với tiên nhân cao thủ. Đường Liên nhìn thấy hai người hết sức tò mò, thế là thuận miệng giải thích một câu. Cái gì gọi là có thể so với tiên nhân, nhà ta Diệp ca ca thực lực viễn siêu tiên nhân, trong truyền thuyết thần du huyền cảnh cao thủ tại nhà ta Diệp ca ca trong tay, chỉ sợ ngay cả hắn một cái ngón tay cũng không sánh bằng. Từ khi gặp được Ti Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt từ trong miệng của nàng nghe được không dưới 800 lượt, Ti Không Thiên Lạc đối Diệp Chi Thu tán dương, làm người thiếu niên, thật sự là tranh cường háo thắng niên kỷ, thế là hắn nhịn không được nghi ngờ nói, trong miệng ngươi Diệp ca ca có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Đương nhiên là có. Ti Không Thiên Lạc hất cằm lên, sau đó nói, ta thế nhưng là nhìn thấy qua Diệp ca ca một kiếm bổ ra hư không, một kiếm chém ra một đầu dài tới 30 dặm hẻm núi chẳng diện. Lợi hại như vậy. Đường Liên, Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt ba người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút hoài nghi Ti Không Thiên Lạc theo như lời nói tính chân thực. Có người đến. Đột nhiên nướng thỏ Ti Không Thiên Lạc mở miệng nhắc nhở, nghe được nàng, Đường Liên trong lòng ba người vội vàng thả ra cảm giác, kết quả lại làm cho ba người ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không cảm giác được có người tới gần. Ngay tại ba người hoài nghi có phải hay không Ti Không Thiên Lạc thuận miệng nói lung tung thời điểm, ngoài cửa trên mặt tuyết truyền đến tiếng bước chân. Tiếp lấy một đạo thiếp mời từ phá miếu bên ngoài đánh vào. Nguyệt Cơ cười đưa thiếp, Minh Hầu nộ sát người. Ti Không Thiên Lạc trường thương một chỉ, đem đánh vào tới thiếp mời xuyên tại mũi thương, Đường Liên nhìn thấy thiếp mời bộ dáng, lập tức biến sắc, phiền phức tới. Các ngươi ba cái không cần sợ, trốn ở đằng sau ta là được, để cho ta đi chiếu cố hai người kia. Ti Không Thiên Lạc lần này đi theo Đường Liên đi ra hộ tống hoàng kim quan tài, mục đích đúng là muốn hướng mình phụ thân chứng minh, tại thiên đạo xem có học thành mình, tuyệt không so Tuyết Nguyệt thành đại sư Minh Đường Liên yếu. Nhìn thấy có người tới cửa tìm phiền toái, trường thương trong tay của nàng một nắm, lúc này liền chuẩn bị xông ra phá miếu nghênh địch. Bất quá, nàng bên cạnh Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, còn có Tiêu Sát, làm sao có thể để nàng một nữ tử xông vào phía trước, cái này nếu như truyền ra ngoài, ngày khác ba người bọn hắn còn như thế nào trà trộn giang hồ. Thế là ngay cả bình thường không nguyện ý nhất xen vào chuyện bao đồng, chỉ biết khinh công Tiêu Sát đều tại trước tiên đi theo Lôi Vô Kiệt cùng Đường Liên hai người đoạt tại Ti Không Thiên Lạc phía trước liền xông ra ngoài. Bành bành bành. Minh Hậu cùng Nguyệt Cơ hai người làm trong giang hồ nổi danh sát thủ, thực lực tự nhiên không đơn giản. Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sát ba người hợp lực phía dưới, mặc dù chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế, thế nhưng là tại đấu hơn 10 chiêu về sau, lại bị Minh Hậu cùng Nguyệt Cơ hai người đè lên đánh. Các ngươi ba cái đều đừng xính cường vẫn là để ta đến đánh bại bọn hắn a. Không thể không nói, Ti Không Thiên Lạc đang giận người phương diện này tuyệt đối là có thiên phú nghe được nàng, nguyên bản liền ở vào hạ phong Lôi Vô Kiệt lập tức gấp, sĩ có thể giết không thể chịu đụng, thế là hắn tùy tiện tiến hành tấn công mạnh, kết quả lại bởi vậy lộ ra sơ hở, bị Minh Hầu trùng điệp một cước đá trúng phần bụng bay ngược ra ngoài. Đã không có hắn tại tham chiến, Đường Liên cùng Tiêu Sát hai người áp lực đại tăng, không đến bao lâu liền thua trận, bị trực tiếp đánh cho bay vào trong miếu hoang. Uy, các ngươi hai cái đối thủ là ta. Nhìn thấy Minh Hậu cùng Nguyệt Cơ hai người tại đánh bại Đường Liên ba người về sau, dự định thừa thắng xông lên, Ti Không Thiên Lạc trực tiếp ra thương ngăn cản hai người bọn họ. Tiểu cô nương, nếu như ngươi nếu không muốn chết, ta khuyên ngươi lăn xa một chút. Nhìn trước mắt cản đường Ti Không Thiên Lạc, Minh Hầu ngữ khí bất thiện. Nếu như ta liền không lăn đâu. Ti Không Tiên Lạc ánh mắt kiên định, đối mặt đem Đường Liên ba người đánh bay Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ, không nhường chút nào. Vậy cũng đừng trách chúng ta hạ sát thủ. Minh Hầu lời còn chưa dứt, trong tay như đồng môn tấm bình thường to lớn cự kiếm liền hướng phía Ti Không Tiên Lạc vị trí bỗng nhiên chém tới. Chương 100. Lôi vô kiệt, tiêu sát, Đường Liên chấn kinh, dọa sợ mông cổ hoàng đế. Làm tự tại cảnh cao thủ, Minh Hầu một kiếm này, dù cho là tảng đá cũng có thể trực tiếp bổ ra hai nửa, lúc đầu Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ coi là, đối mặt một kiếm này, Ti Không Tiên Lạc sẽ chọn tránh né. Thế là tại Minh Hậu xuất chiêu trong nháy mắt, Nguyệt Cơ cũng theo xuất chiêu phong hướng Ti Không Tiên Lạc đổ lui, nhưng điều hai người cũng không nghĩ tới chính là, Ti Không Tiên Lạc căn bản cũng không có tránh, mà là lựa chọn trực tiếp đem trường thương quét ngang, đón đỡ Minh Hậu một kiếm này. Trong miếu hoang, Đường Liên ba người trước tiên phi nhanh mà ra, nhìn thấy Ti Không Tiên Lạc động tác, trong lòng ba người trầm xuống, đều cảm thấy Ti Không Tiên Lạc sợ rằng sẽ dưới một kích này bị chấn phi, bị thương nặng. Vừa mới ba người bọn họ cùng Minh Hậu giao thủ thời điểm, liền đã cảm giác đi ra, Minh Hậu kiếm cũng không phải bình thường nặng, ba người bọn hắn vừa mới ngay tại phía trên này bị thiệt lớn. Bành. Ngay tại lúc này, lệnh ba người trợn mắt hốt mồm một màn phát sinh, ba người nhìn thấy Ti Không Tiên Lạc thế mà vững vàng tiếp nhận Minh Hậu một kiếm này, hơn nữa còn đem Minh Hậu cho đánh bay ra ngoài. Minh Hậu hai chân cày rút lui mấy chục mét, há mồm phun ra một ngụm máu tươi lúc này mới dừng lại. Cái này sao có thể làm Tuyết Nguyệt thành đại sư mình, Đường Liên đối với Ti Không Tiên Lạc thực lực hiểu rõ đi nữa bất quá, nàng bất quá mới kim cương phàm cảnh sơ kỳ, thế nhưng là đối diện Minh Hậu thế nhưng là tự tại cảnh, hai người kém một cái đại cảnh giới. Theo lý mà nói, Ti Không Tiên Lạc là tuyệt đối không thể nào là Minh Hậu đối thủ. Rất nhanh, Đường Liên liền phát hiện Ti Không Tiên Lạc trên người chỗ khả nghi, hắn hồi tưởng vừa mới giữa hai người chiến đấu phát hiện, tại Ti Không Tiên Lạc cùng Minh Hậu giao chiến trong nháy mắt, Ti Không Tiên Lạc trên cổ tay cái kia vòng ngọc đột nhiên có hai đạo màu vàng phụ lục bay ra, chui vào trong thân thể của nàng. Trên người của ta thế nhưng là có 300 tấm diệp ca ca tặng cho ta đại lực thần phù. Nhìn xem Minh Hậu bị lực lượng của mình cho chấn phi, trực tiếp bị trọng thương, suy nghĩ Thiên Lạc khẽ miệng có chút dương lên, ngươi thế mà ngu đến mức muốn cùng ta so khí lực, hiện tại ta đừng nói là tự tại cảnh, liền đúng Tiêu Diêu Thiên cảnh tới, lực lượng của ta cũng đủ để chống lại. Khu khu cụ, chúng ta đi. Nhìn thấy không phải Ti Không Tiên Lạc đối thủ, Minh Hậu không cam lòng nhìn thoáng qua đặt ở trong sân trong xe ngựa hoàng kim quan tài, sau đó cùng Nguyệt Cơ chui vào trong bóng tối. Cái này thiên đạo quan sát được đấy là dạng gì chỗ, Ti Không Tiên Lạc trong miệng Diệp ca ca lại đến cùng là hạ người gì. Kiến thức Ti Không Tiên Lạc sử dụng đại lực thần phù lợi hại, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt hai người đối thiên đạo xem cùng Diệp Chi Thu càng phát ra tò mò. Diệp lang, ngươi thật là xấu. Tại Diệp Chi Thu nâng đỡ, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng một quyển thanh một bước nhỏ từ ao suối nước nóng bên trong đi ra, ao nước bên cạnh ao nước từng ly từng tí, đã chứng minh vừa mới cái này ôn tuyển trong ao phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Đau lắm hả? Nhìn ra một quyển thanh đi đường hơi khác thường, Diệp Chi Thu ôn nhu hỏi nàng. Ân. Một quyển thanh thẹn thùng gật đầu. Ta giúp ngươi trị một chút. Diệp Chi Thu một mặt cười xấu xa, duỗi ra ngón tay, một quyển thanh thấy thế đỏ mặt muốn nhỏ máu. Theo Diệp Chi Thu thi triển thần chiếu trải qua, rất nhanh một quyển thanh cũng cảm giác một cỗ mát mẻ truyền khắp toàn thân của nàng. Nàng cũng không tiếp tục cảm thấy đau. Một tỷ tỷ, người chưa ngủ sao? Diệp Chi Thu cùng một huyện thanh nằm tại trên giường cọ sát, khôi phục tinh thần hai người đang chuẩn bị tiếp tục tái chiến đấu một phiên. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến Trung Linh thanh âm. Ta đã ngủ rồi, Trung Linh muội muội, ngươi đúng có chuyện gì không? Diệp Chi Thu tại bên cạnh quấy rối, một huyện thanh lúc nói chuyện không thể không kiềm chế thanh âm của mình, sợ sệt Trung Linh nghe ra cái gì dị dạng đến. Một tỷ tỷ, ngươi thanh âm làm sao là lạ, là nơi nào không thoải mái sao? Trung Linh cùng một huyện thanh mỗi ngày đợi tại một khối, đối lẫn nhau hết sức quen thuộc, mặc dù một huyện thanh đã cực lực áp chế, thế nhưng là thanh âm bên trong cái kia một chút xíu dị thường, vẫn là bị Trung Linh cho bắt được. Bị Trung Linh phát hiện dị thường, một huyện thanh dọa đến một trái tim đều muốn nhảy ra, nàng đội vàng giải thích, ta không sao, liền đúng hôm nay luyện công thời điểm xoay đến eo hiện tại có chút đau đau nhất thôi. Ngày mai hẳn là liền tốt. Là thế này phải không? Trung Linh hơi nghi hoặc một chút, bất quá nàng cũng không có tiếp tục truy đến cùng, hướng một huyện thanh nói ra nàng tới mục đích, ta đã đi ra một đoạn thời gian, ta sợ cha mẹ ta lo lắng ta, cho nên ta ngày mai dự định trở về một chuyến, đặc biệt đến cùng một tỷ tỷ nói một tiếng. Cái kia vậy ngươi trên đường bảo trọng. Một huyện thanh cắn răng, hết sức để cho mình thanh âm bình thường một chút. Một tỷ tỷ, chính mình cũng muốn chiếu cố tốt mình, chờ ta trở về cùng cha mẹ gặp mặt một lần, ta liền lại lập tức trở về. Trung Linh cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, thế nhưng là nàng lại muốn không ra, đến cùng địa phương nào không thích hợp, thế là tại cùng một huyện thanh nói xong sự tình về sau, nàng nghi ngờ đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chi Thu đưa mắt nhìn chúng nữ không chế phi chu rời đi thiên đạo xem. Đưa tiễn chúng nữ, Diệp Chi Thu lập tức lại trở lại một huyện thanh nơi đó, tiến nhập ôn nhu hương. Ngủ cái quay lại ngủ tiếp. Đó là cái gì? Thiên đạo xem phi chu một đường thôn quê bắc mà đi. Trên đường đi có rất nhiều người thấy được bầu trời phi nhanh phi chu. Đông Tà Hoàng Dược Sư đang tại một tòa núi nhỏ bên trên cùng nhiều năm không thấy bắc cái hồng thất công một khối uống rượu, nhìn thấy trên bầu trời bay qua phi chu, hai người thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Ta giống như nhìn thấy cái kia phi thuyền trên cờ xí bên trên viết thiên đạo xem ba chữ. Thiên đạo xem. Không phải là cái kia một kiếm đem Tương Dương thành chém thành hai nửa cái kia họ Diệp tiên nhân sáng lập cái kia thiên đạo xem. Nghĩ đến phải là, thiên hạ này chỉ sợ cũng chỉ có thiên đạo xem có thể có được thần kỳ như thế thủ đoạn. Mặc dù Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công hai người đã lâu không giới trong giang hồ lộ diện, thế nhưng là hai người bọn họ lại vẫn luôn chú ý trong giang hồ phát sinh sự tình. Diệp Chi Thu một kiếm chém giết Mông Cổ 30.000 đại quân, một kiếm đem Tương Dương thành chém thành hai nửa, hiển lộ thần tích đem mấy trăm chết đi bách tính phục sinh sự tình, bọn hắn toàn bộ đều có chỗ nghe thấy. Thiên đạo xem Phi Chu tốc độ thật nhanh, vẹn vẹn nửa ngày công phu, Phi Chu liền từ Trung Nam Sơn đi tới Mông Cổ đô thành phần lớn. Hộ bị liệt đang tại trong hoàng cung cùng mấy cái đại thần thương nghị xuất binh tiến đánh Tống đỉnh sự tình, nghe được ngoài cửa truyền đến huyên náo, sắc mặt hắn trầm xuống, xảy ra chuyện gì, vì sao bên ngoài như thế huyên náo? Bẩm bệ hạ lời nói, thiên đạo xem thần tiên tới. Ngoài cửa một cái tiểu thái giám đội vàng hấp tấp chạy vào báo cáo, từ khi Diệp Chi Thu một kiếm đem Mông Ca đánh chết, đem Tương Dương thành chém thành hai nửa về sau, toàn bộ Mông Cổ liền không có người không e ngại Diệp Chi Thu. Nghe được đúng thiên đạo xem người đến, hộ bị liệt sắc mặt đại biến, đội vàng hô to, hộ giá, hộ giá. Từ khi Mông Ca bị giết về sau, hắn mỗi lúc trời tối đều làm ác mộng, thường xuyên mơ tới mình bị Diệp Chi Thu một kiếm chém thành hai nửa. Thiên đạo xem mấy chữ này tức thì bị hắn liệt vào cấm kỵ, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc lên. Chương 101. Cầm xuống một nước, vạn lần giá trị bạo kích trả về. Mông Cổ hoàng đế ở đâu? Nhanh chóng đi ra, ủy tiếp thiên đạo xem ngọc chỉ. Hộ bị liệt tại trong đại điện bốn phía chạy, muốn tìm có thể tránh né địa phương. Đột nhiên hoàng cung phía trên truyền đến một đạo uy nghiêm lại băng lãnh giọng nữ. Nghe được thanh âm kia, hộ bị liệt biết mình không tránh được thế là đã bị dọa đến run chân hắn. Tại hai cái thái giám nâng đỡ, đi tới đại điện bên ngoài. Đây là nhìn xem hoàng cung phía trên ngừng lại như là một tòa không trung hòn đảo phi chu. Hộ bị liệt khiếp sợ há to miệng. Ngươi chính là hộ bị liệt? Lý Mạc Sầu điều khiển phi chu, để phi chu hạ xuống thấp một chút, cùng hoàng cung nóc nhà tề bình. Nhìn thấy ta thiên đạo quan thượng làm, vì sao không quỳ? Ta hoàng là cao quý một nước chi chủ, vì sao muốn quỳ? Nghe được Lý Mạc Sầu lời nói, lúc này có một vị võ công cao cường Mông Cổ cao thủ đứng ra giữ gìn hộ bị liệt mặt mũi. Thấy thế, Lý Mạc Sầu sau lưng tiểu long nữ lúc này liền đúng đánh ra một đạo phù lục, chỉ thấy được cái kia phù lục tiếp xúc đến cái kia Mông Cổ cao thủ trong nháy mắt, vị kia cao thủ trên thân lập tức bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Tiếp lấy trong chớp mắt, cái kia Mông Cổ cao thủ liền bị thiêu đến chỉ còn lại có một đống đôi. Nhìn thấy tiểu long nữ thủ đoạn, hộ bị liệt cảm giác một cỗ khí lạnh từ đáy lòng của hắn trực tiếp xông lên đến, hắn không do dự nữa, lúc này quỳ xuống, Mông Cổ hoàng đế hộ tất liệt, bái kiến thiên đạo quan thượng làm. Tính ngươi thất thời. Lý Mạc Sầu cười lạnh, sau đó từ khương nghe trong tay tiếp nhận một đạo xanh ngọc quyển trục, đem nó mở ra, thiên đạo xem ngự lệnh như sau: kể từ hôm nay, Mông Cổ quốc đem quy thiên đạo quan quản hạt, hoàng đế bổ nhiệm để cho thiên đạo xem quyết định, hàng năm cần hướng lên trời đạo quan dân cung cống phẩm. Mông Cổ quốc bên trong, mỗi một thành, một thôn đều phải tu kiến thiên đạo xem đạo tràng, hoàng đế cùng chúng đại thần cần mỗi ngày thăm viếng thiên đạo xem tượng thần, nếu không theo ta thiên đạo xem ngự lệnh làm việc, ta thiên đạo xem đem hạ xuống trừng phạt diệt nó nước, chu nó quân. Lý Mạc Sầu mỗi đọc lên một đầu thiên đạo xem yêu cầu, vì trên mặt đất Mông Cổ hoàng đế sắc mặt liền khó coi một điểm, bất quá hắn cũng không để ý có bất kỳ dị nghị. Khi Lý Mạc Sầu sau khi đọc xong, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp chỉ, Mông Cổ hoàng đế hộ tất liệt nguyện ý tiếp chỉ. Cũng không phải hắn thật nguyện ý tiếp nhận thiên đạo xem các loại điều khoản, mà là hắn biết rõ thiên đạo xem trong ý chỉ cuối cùng hai câu, nếu như hắn không tiếp chỉ sẽ diệt quốc chu quân, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Thiên đạo xem tuyệt đối có thực lực này, thật sự là không thú vị, lúc đầu coi là có thể giết một số người. Nhìn thấy Mông Cổ hoàng đế dễ dàng như thế liền tiếp nhận thiên đạo xem ý chỉ, Lý Mạc Sầu có chút thất vọng, mặc dù tại gia nhập thiên đạo quan chi sau, được người xưng là xích luyện tiên tử nàng thu liễm rất nhiều. Thế nhưng là nàng biên kia sát tâm vẫn như cũ cùng năm đó một dạng, không có cái gì cải biến. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu máy hơi nước nguyên lý cùng chế tạo kỹ thuật. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Nghe được hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở, vừa mới rời giường Diệp Chi Thu, có chút nhớ nhung mắng chửi người. Hệ thống lần này đánh dấu đồ vật là thật có chút không hợp thói thường, hắn đều đã tu tiên, hệ thống đánh dấu một cái máy hơi nước nguyên lý cùng chế tạo kỹ thuật cho hắn. Cái này có tác dụng gì? Bất quá Diệp Chi Thu thoáng tưởng tượng, có lẽ vật này đối với hắn mà nói không có ích lợi gì, thế nhưng là đối với thiên đạo xem trưởng không từng cái thế tục quốc gia, cũng không nghi ngờ có thể làm cho nó mở ra thế giới mới đại môn. Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Chi Thu cũng lười để Ngư Ấu Vi đi đón vị kia người hữu duyên đến Bạch Vân Đảo, hắn ngự kiếm mà ra, quyết định tự mình đi nhìn một chút mới vừa tới người hữu duyên. Thuận tiện đi xem một chút thiên đạo xem cái kia 1 triệu mẫu linh điền bây giờ gieo trồng các loại linh cùng siêu cấp khoai tây dáng dấp như thế nào. Lam Phượng Hoàng, Nhậm Doanh Doanh bái kiến tiên nhân. Lam Phượng Hoàng chính mang theo Nhậm Doanh Doanh tại thiên đạo quan trung hiếu kỳ nhìn chung quanh, nhìn thấy Diệp Chi Thu ngự kiếm mà đến, Lam Phượng Hoàng đội vàng lôi kéo Nhậm Doanh Doanh tiến lên thăm viếng. Tiên nhân, tiểu nữ nghe nói phàm là có thể tiến vào thiên đạo xem người đều là thiên đạo xem người hữu duyên, tiên nhân ngài đều sẽ ban thưởng cơ duyên, không biết ta có hay không có thể thu hoạch được cơ duyên. Nhậm Doanh Doanh từ Lam Phượng Hoàng trong miệng biết được thiên đạo xem không ít chuyện, có thể. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Tiểu nữ không muốn công pháp, cũng không muốn đan dược, ta nghe Lam Phượng Hoàng nói, tiên nhân ngài thần cơ diệu toán, ta muốn cho tiên nhân giúp ta tính toán phụ thân ta hành tung. Nhậm Doanh Doanh tìm Nhậm Ngã Hành rất nhiều năm, từ Lam Phượng Hoàng trong miệng biết được Diệp Chi Thu tồn tại về sau, nàng phản ứng đầu tiên liền là muốn đi cầu Diệp Chi Thu hỗ trợ tìm tới phụ thân của nàng. Diệp Chi Thu nói thẳng đảm nhiệm ta làm được tung tích, phụ thân của ngươi bị Đông Phương Bất Bại phái người nhốt tại Tây Hồ Mai Trang trong địa lao. Đa tạ tiên nhân chỉ điểm. Biết được cha mình tung tích, Nhậm Doanh Doanh lúc này quỳ xuống hướng Diệp Chi Thu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó nàng đứng dậy cáo biệt, tiên nhân hôm nay đại ân, Nhậm Doanh Doanh cả đời đi khác, chỉ là ta phụ thân hắn thân hãm nhà tù, trong nội tâm của ta lo lắng, hôm nay tri ân chỉ có thể ngày sau lại báo, thỉnh tiên nhân thứ lỗi. Không sao, ngươi đi đi. Diệp Chi Thu cũng không thèm để ý Nhậm Doanh Doanh phải trang báo đáp mình. đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, Diệp Chi Thu đi vào Dương Quá luyện chế các loại pháp khí phòng luyện khí. Đồ Nhi, đội bằng đâu? Dương Quá đang tại luyện chế Diệp Chi Thu trước đó giao xuống đào quáng pháp bảo, nghe được Diệp Chi Thu lời nói, hắn dừng lại động tác. Sư phụ, lao nhân gia ngài không giới Bạch Vân đạo thượng theo giúp ta những cái kia xinh đẹp sư đường, chạy thế nào đến ta nơi này? Tiểu tử ngươi lại dám trêu chọc lên vi sư tới. Diệp Chi Thu trong nháy mắt con ngón đúng ra, tại Dương Quá trên nót gậy một cái, đương theo lấy Dương Quá tiếng kêu thảm thiết, một cái đầu tầm lớn nhỏ bọc nhỏ lập tức xuất hiện tại Dương Quá trên nót. À, sư phụ, Đồ Nhi không dám, đau chết ta rồi. Vi sư nơi này có một bản có thể dùng thủy hỏa đến khu động cơ quan thuật, ngươi cầm xem một chút, nói không chừng có thể đối ngươi luyện khí sẽ có trợ giúp. Diệp Chi Thu tìm đến Dương Quá tự nhiên không phải tới tìm hắn kéo nhàn thoại, mà là vì bạo kích trả về mà đến. Hắn từ trong ngực móc ra hôm nay đánh dấu lấy được quyển kia máy hơi nước nguyên lý cùng chế tạo kỹ thuật, trực tiếp đưa cho Dương Quá. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động vạn lần giá trị bạo kích trả về, ban thưởng tràng nộ đạo một bình. Không nghĩ tới như thế cái không có vật giá trị, thế mà chót như thế thực dụng ban thưởng. Nghe được hệ thống thông báo, Diệp Chi Thu hài lòng âm thầm gật đầu. Hắn ngự kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại Dương Quá nhìn bên trong biến mất nơi xa. Tràng nộ đạo loại vật này, Diệp Chi Thu cũng không phải là lần thứ nhất thu được, đối với tràng nộ đạo sử dụng, hắn rất có tâm đắc. Trở lại Bạch Vân đảo thượng về sau, hắn trực tiếp tiến vào dùng để luyện công mật thất, bắt đầu sử dụng tràng nộ đạo đến lĩnh hội mình lấy được các loại công pháp. Tràng nộ đạo có tỷ lệ phát động đốn ngộ, Diệp Chi Thu bây giờ có được các loại công pháp, mặc dù uy lực cực kỳ cường đại, thế nhưng là bắt đầu tìm hiểu đến cũng là phi thường tiêu hao thời gian. Nếu như có thể dựa vào tràng nộ đạo phát động đốn ngộ, đem có thể rút ngắn thật nhiều hắn lĩnh hội công pháp cần thiết thời gian. Chương 102, thực lực tăng vọt. Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt Chấn Kinh bây giờ Diệp Chi Thu có được đỉnh cấp công pháp rất nhiều, tại trải qua một phiên suy tư về sau, Diệp Chi Thu cuối cùng quyết định dùng cái này ấm trà ngộ đạo đến lĩnh hội Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Diệp Chi Thu bây giờ Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật đã tu luyện đến một kiếm diệt thành cảnh giới, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật hết thể có 8 cái cảnh giới, phân người, bổ giống, đoạn sông, diệt thành, khai sơn, phá hải, rơi tinh, Trảm Thiên. Diệp Chi Thu muốn dùng cái này ấm trà ngộ đạo trùng kích Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật cảnh giới tiếp theo, khai sơn. Uống xong trà ngộ đạo về sau, Diệp Chi Thu bắt đầu chăm chú tìm hiểu. Theo hắn lĩnh hội tiến hành, Diệp Chi Thu trên thân bắt đầu tỏa ra cực kỳ cường đại kiếm ý, cố kiếm ý này mới đầu thời điểm chỉ có thể ảnh hưởng đến phương viên mấy chục trượng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, cố kiếm ý này càng ngày càng mạnh. Phương viên trăm trượng, phương viên 10 dặm, phương viên 50 dặm, toàn bộ Bạch Vân đảo đều tại bị cố này cường đại kiếm ý ảnh hưởng. Cố kiếm ý này cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh, cho tới Bạch Vân đảo thượng một chút giá thu trực tiếp bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, đợi tại trên hòn đảo Mộ Viễn Thanh, Nam Cung Phó Sạn, Quách Phủ, A Chu, A Bích bọn người tức thì bị kiếm ý này đè đến quỳ trên mặt đất. Căn bản là không có cách động đậy. Không biết qua bao lâu, ngay tại chúng nữ cảm giác mình bọn người liền bị cái này cường đại kiếm ý cho tươi sống đẻ chết thời điểm, từ Diệp Chi Thu chỗ ở phát ra cỗ này cường đại kiếm ý đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đột phá, khai sơn cảnh. Diệp Chi Thu từ từ mở mắt, cảm giác được mình kiếm khiếu bên trong cái kia khổng lồ kiếm ý, trên mặt hắn hiện ra vui mừng. Khai sơn cảnh so với trước kia diệt thành cảnh mạnh hơn nhiều. Khai sơn cảnh Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, một kiếm chém ra, có thể mở trăm dặm chi sơn. Kém chút ù thành đại họa. Cảm giác được chúng nữ đều bởi vì chính mình kiếm ý bị thương, Diệp Chi Thu vội vàng điều động Thiên Đạo Quan Trung Thiên Địa Nguyên Khí cho chúng nữ chữa thương. Chúng nữ lúc đầu từng cái sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, theo Diệp Chi Thu triệu tập Thiên Địa Nguyên Khí tiến vào trong cơ thể của các nàng rất nhanh liền khôi phục lại. Đây chính là hắn thực lực sao? Thật là khủng khiếp. Nam Cung Phó Xạ mặc dù trước đó nghe nói qua không ít người miêu tả Diệp Chi Thu thực lực cường đại, thế nhưng là nàng nhưng xưa nay chưa từng gặp qua Diệp Chi Thu xuất thủ, cho nên đối với Diệp Chi Thu cường đại đến cái tình trạng gì, nàng cũng không có một cái cụ thể cảm thụ. Mà tại vừa mới thể hội Diệp Chi Thu luyện công tràn ra bộ phận kiếm ý uy áp về sau, nàng đối với Diệp Chi Thu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, có một cái cụ thể nhận biết. Nam Cung Phó Xạ xuất thân danh môn, gặp qua không ít cao thủ, thậm chí ngay cả lục địa thần tiên, nàng cũng được chứng kiến. Trước kia nàng cảm thấy lục địa thần tiên cao thủ rất cường đại, nhưng là bây giờ nàng không cảm thấy như vậy cảm giác Diệp Chi Thu bộ phận thực lực. Nàng cảm thấy nếu như nàng chỗ thế giới những cái kia lục địa thần tiên cùng Diệp Chi Thu đánh nhau lời nói, chỉ sợ những người kia ngay cả Diệp Chi Thu một cái ngón tay cũng đỡ không nổi. Tại chúng nữ đều bị Diệp Chi Thu cường đại kiếm ý làm chấn kinh thời điểm, Diệp Chi Thu lại là đi tới Bạch Vân đảo bên hồ. Vừa trở về, không có tìm được Quách Đại Hiệp thi thể sao? Không tìm về được hắn đã bị người đốt thành một đống nôi, ta đã đem hắn cho táng. Quách phu nhân mời nén bi thương. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy bi thương Hoàng Dung, Diệp Chi Thu cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, nghĩ, hắn đem chủ đề chuyển hướng. Quách phu trong khoảng thời gian này biểu hiện rất tốt, ta đã thu nàng làm đồ. Quách phu nhân cùng Quách phu liền coi như đúng ta thiên đạo xem người mình, ngày sau nếu như Quách phu nhân có chuyện gì khó xử, tuyệt đối không nên khách khí, nếu như ta có thể giúp chút gì không, ta tất nhiên sẽ giúp. Đa tạ quan chủ. Hoàng Dung trong mắt hiện hiện một vòng cảm động, nàng biết rõ Diệp Chi Thu câu nói này lớn bao nhiêu phân lượng, trong lòng đối với hắn cảm kích không thôi. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Nghe được hệ thống thông báo, Diệp Chi Thu truyền âm cho Ngư Âu Vi, để nàng đi an trí người hữu duyên, còn hắn thì ngự kiếm đem Hoàng Dung đưa về Bạch Vân đảo thượng nơi ở, nếu như không phải chúng ta sư phụ, chúng ta muốn nuôi sông cái này tìm nơi nương tựa chúng ta 30 vạn người, căn bản chính là người si nói mộng. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người tại Song Long trại vừa mới kiến tạo bên diễn võ trường bên trên tuần sát, lần này Song Long trại chứa chấp 300.000 lưu dân, trong đó 6 thành đều là thanh niên trai tráng, nói cách khác, có chọn vẹn 180.000 người có thể huấn luyện về sau làm sĩ tốt. Theo Thiên Đạo xem lại muốn đại lượng lương thực sau khi trở về, Song Long trại lương thảo nguy cơ xem như triệt để giải quyết. Hai vị đại vương, nghe được có người gọi mình hai người, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Mưu Đại một mặt hưng phấn hướng phía bọn hắn vị trí chạy tới, chúng ta vừa mới bắt được một cái đạo sĩ, từ trong tay hắn lục ra được một bản gọi là Trường Sinh Quyết bí tịch võ công. Đến phụ cận, Mưu Đại đem một cái bao bố hai tay dâng lên. Đoạn thời gian trước ta nghe người trong giang hồ nói, Vũ Văn Hóa Cập còn có rất nhiều giang hồ môn phái đều tại tranh đoạt bản này Trường Sinh Quyết, không nghĩ tới bí tịch này thế mà trời xui đất khiến, chạy đến chúng ta trong tay. Khấu Trọng đem bao vải giải khai, bên trong quả nhiên có một bản viết Trường Sinh Quyết bí tịch, hắn đem Trường Sinh Quyết lật ra, cùng Từ Tử Lăng cùng nhau xem, sau khi xem xong, trên mặt của hai người đều hiện lên ra khinh thường, cái này Trường Sinh Quyết thật là không tệ, bất quá so với sư phụ truyền xuống có thể sống 8.000 năm Đại Xuân Công nhưng kém xa. Mặc dù cảm thấy Trường Sinh Quyết không bằng Đại Xuân Công, bất quá hai người vẫn là đem quyển bí tịch này thu vào, dự định ngày sau cầm lấy đi đưa đến Thiên Đạo xem, để Thiên Đạo xem vạn pháp bi lâm lại nhiều gia tăng một bộ công pháp. Tỷ tỷ, này Thiên Đạo xem không phải là thần tiên chỗ ở không thành. Nhìn thấy Ngư Âu Vi rời đi, Liên Tinh nhìn sang một bên Yêu Nguyệt, chúng ta đoạn đường này tới, chỗ thấy đồ vật, mỗi một kiện đều không giống nhân gian có thể có được. Vài ngày trước, Di Hoa Cung hậu sơn đột nhiên xuất hiện một tòa đạo quan. Mới đầu thời điểm, bởi vì đạo quan này tại một chỗ ít có người đi địa phương, cho nên liền không có người phát hiện. Buổi sáng hôm nay một vị Di Hoa Cung đệ tử đến hậu sơn hái thuốc, trong lúc vô tình phát hiện Thiên Đạo xem tồn tại, thế là tầng tầng báo cáo, cuối cùng được mời tháng cùng Liên Tinh biết được. Thế là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh liền cùng nhau đến xem xét Thiên Đạo xem nội tình. Trước đây không lâu, hai người bước vào Thiên Đạo xem, sau đó bị Ngư Ấu Vi cho nhận được Bạch Vân Đạo. Ân. Mặc dù Yêu Nguyệt trong lòng cùng Liên Tinh một dạng, phi thường chấn kinh, bất quá trên mặt của nàng nhưng không có biểu hiện ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn như trước đây thần sắc lạnh nhạt. Liên Tinh đem vừa mới Ngư Ấu Vi lưu lại cho hai người đại hoàn đan cầm trong tay dò xét, nhìn một lúc sau, nàng hỏi Yêu Nguyệt, đan dược này, chúng ta có muốn ăn hay không? Đan dược này không giống như là độc dược, bất quá chúng ta trước mắt còn không biết này Thiên Đạo xem nội tình, vẫn là trước giữ đi. Ân. Mặc dù trực giác nói cho Liên Tinh, Ngư Ấu Vi lưu lại đan dược không có vấn đề, bất quá cuối cùng Liên Tinh vẫn là nghe theo Yêu Nguyệt đề nghị. Chương 103. Chủ nhân cứ việc có tốt, nghiền ép. Xem ra Mạc Sầu cùng Long Nhi các nàng tại thần điêu thế giới tiến triển rất là thuận lợi, không phải không có khả năng nhanh như vậy liền lại có một cái hương hỏa phân thân xuất hiện dị động. Nằm tại trong sân nhỏ trên ghế mây, Diệp Chi Thu đống nhiên lòng có cảm giác. Hắn bình tĩnh lại tâm thần xem xét dị động nơi phát ra. Rất nhanh phát giác được lại có một tòa hương hỏa phân thân. Bởi vì thu tập được đại lượng hương hỏa chi lực mà thu được thần lực. Chủ nhân, ta vừa mới phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Ngư Ấu Vi lột một cái quả nho, bỏ vào Diệp Chi Thu trong miệng, ta mấy ngày nay ra ngoài tiếp người đến Bạch Vân Quan, nhiều lần nhìn thấy Nghi Lâm tiểu sư phụ đứng tại mình nóc nhà, nhìn xem chủ nhân trong sân phương hướng ở người. Nghi Lâm nha, rất lâu đều không có thấy nàng. Nghe được Ngư Ấu Vi nâng lên Nghi Lâm, Diệp Chi Thu đột nhiên muốn đi xem nàng, thế là hắn phân phó nói, đi giúp ta chuẩn bị hai vò rượu ngon. Chủ nhân là muốn đi tìm Nghi Lâm tiểu sư phụ uống rượu không? Diệp Chi Thu làm bộ uy nghiêm nhìn Ngư Ấu Vi một chút, ta sự tình ngươi ít hỏi thăm, cẩn thận ta lấy roi quất ngươi. Chủ nhân cứ việc quất tốt, cái gì roi nô gia còn không sợ. Mỗi ngày phục thị Diệp Chi Thu, Ngư Ấu Vi liếc mắt liền nhìn ra đến, Diệp Chi Thu đúng đang cố ý dọa mình. Nàng che miệng yêu kiều cười. Vậy ta sẽ phải không khách khí. Xem ra chúng ta hôm nay sợ là phải có đại phiền toái. Phía tây mặt trời đã treo ở trên sườn núi. Một chỗ trong hạp gốc. Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắc nhìn trước mắt cản đường Vô Song thành Vô Song cùng Bạch Phát Tiên, ba người sắc mặt trở nên khó coi. Vừa mới hai người lần lượt xuất hiện về sau, ba người bọn hắn đã cùng trước mắt hai người này giao thủ qua. Thật sâu minh bạch. Vô Song thành Vô Song cùng Bạch Phát Tiên lợi hại. Vô Song thành Vô Song ba người còn có sức đánh một trận, thế nhưng là Thiên Ngoại Thiên Bạch Phát Tiên chính là Tiêu Diêu Thiên cảnh cao thủ, ba người đúng nửa điểm phần thắng đều không có. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Mặc dù đánh nhau đánh không lại gọi nữ nhân rất mất mặt, chẳng qua hiện nay tình huống đã không phải là ba người chúng ta có thể ứng đối được gọi Thiên Lạc cô nương hỗ trợ à. Tốt a, ta đi gọi sư muội. Đường Liên mặc dù rất không cam tâm, thế nhưng là lý trí của hắn cuối cùng vẫn là chiến thắng lòng hư binh, suy tư sau một lát, hắn đi hướng xe ngựa. Ba người đối thoại, để Bạch Phát Tiên Song Vô Song đều có chút không nghĩ ra. Hai người đều không có nghe nói qua Tuyết Nguyệt thành ngoại trừ Lý Hàn Y Lìa bên ngoài, có cái gì lợi hại nữ tử. Huống chi, Đường Liên xưng hô người kia sư muội, nói rõ người kia không phải Lý Hàn Y Lìa, chính là Tuyết Nguyệt thành đệ tử. Tại hai người nắm trong tay trong tình báo, Tuyết Nguyệt thành lợi hại nhất đệ tử liền đúng Đường Liên, cũng không có lợi hại gì nữ đệ tử. Sư muội, ngươi ra tay giúp chúng ta đánh lui a. Ti Không Thiên Lạc từ trong xe ngựa đi ra, nàng duỗi lưng một cái, sau đó nhìn về phía hẻm núi phía trước Bạch Phát Tiên cùng Vô Song, trong ánh mắt khiêu khích ý vị mười phần, đúng các ngươi hai cái cản đường đúng không? Ta khuyên các ngươi mau để cho mở. Không phải một hồi ta xuất thủ, các ngươi muốn đi nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Vô Song, Bạch Phát Tiên, ta cho là cao thủ gì, nguyên lai là ngươi, bại tướng dưới tay. Nửa năm trước Vô Song sư phụ đã từng mang theo Vô Song đi Tuyết Nguyệt thành, Ti Không Thiên Lạc lúc kia cùng Vô Song đánh một trận, kết quả đánh thua. Liền xem như phụ thân ngươi Ti Không Trường Phong tới, cũng không dám nói ra giống như là ngươi cuồng vọng như vậy lời nói đến. Bạch Phát Tiên thực sự nhìn không ra Ti Không Thiên Lạc từ đâu tới lực lượng, cười lạnh nói, tiểu nữ hoa, bản tọa khuyên ngươi nhường qua một bên đi, bản tọa không muốn bị người nói ta khi dễ tiểu bối. ta không nghĩ lãng phí thời gian, các ngươi hai cái đồng loạt ra tay. Mặc dù Ti Không Thiên Lạc trong lòng rất rõ ràng, nàng bây giờ hoàn toàn chính xác không phải hai người trước mắt đối thủ, bất quá trên mặt nàng nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, chỉ thấy nàng đối tay trái vòng tay chứa vật nhẹ nhàng gỗ, lập tức tay kia vòng tay bên trong liền hiện ra mấy trăm cái giống nhau như lúc khôi lôi đến, đem Ti Không Thiên Lạc bảo hộ ở trong đó. Đây là cái gì thủ đoạn? Không chỉ là Vô Song cùng Bạch Phát Yên, Đường Liên, Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt ba người cũng bị Ti Không Thiên Lạc đột nhiên biến ra mấy trăm cái khôi lỗi cử động cho khiếp sợ đến. Cái này như là thần tiên thủ đoạn, để mấy người có chút khó có thể tin. Trước đó Vô Song cùng Bạch Phát Tiên đối mặt Ti Không Thiên Lạc còn có chút xem nhẹ, mà bây giờ theo Ti Không Thiên Lạc bằng không biến ra mấy trăm cái khôi lỗi về sau, hai người nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên kiêng kỵ. Trợn tròn mắt ta, đây là Diệp Ca Ca luyện chế ra tới chiến đấu khôi lỗi, mỗi một cái thực lực đều tương đương với một vị kim cương phàm cảnh cao thủ. Nhìn xem Bạch Phát Tiên bọn người một mặt chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, Ti Không Thiên Lạc cái cằm đều nhanh dương lên bầu trời, các ngươi hai cái thực lực là không sai, thế nhưng là đánh thắng được nhiều như vậy kim cương phàm cảnh khôi lỗi sao? Ta ngược lại muốn xem, trong miệng ngươi kim cương phàm cảnh khôi lỗi có thể hay không chống đỡ được phi kiếm của ta. Sau khi kinh ngạc, Vô Song lại lần nữa khôi phục tỉnh táo, hắn tiện tay một chỉ, mây toa, thanh xương, ngón tay mềm, ngọc như ý. Ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức bốn thanh màu sắc khác nhau phi kiếm liền hướng phía Ti Không Thiên Lạc mà đi. Đối mặt bốn thanh phi kiếm công kích, Ti Không Thiên Lạc hai tay vây quanh, thậm chí ngay cả phòng ngự động tác đều chẳng muốn làm ra, ngay tại Đường Liên mấy người do dự muốn hay không ra tay thời điểm. Bảo hộ ở Ti Không Thiên Lạc người bên cạnh hình khôi lỗi đột nhiên động, chỉ thấy bốn cái khôi lỗi trong nháy mắt từ mặt đất biến mất không thấy gì nữa, sau đó bốn cái khôi lỗi thi triển ra bốn môn khác biệt kiếm pháp, đem Vô Song phi kiếm đánh trở về. Có ý tứ. Nhìn thấy Ti Không Thiên Lạc bên người khôi lỗi đại quân lại lợi hại như thế, Bạch Phát tiên động, hắn trực tiếp toàn lực hướng phía Ti Không Thiên Lạc chỗ bắn mạnh tới, "Tiểu cô nương, khôi lỗi của ngươi rất lợi hại, thế nhưng là bọn chúng chung quy là tử vật, nếu như ta đưa ngươi bắt, bọn chúng liền lại không tác dụng." Bạch Phát tiên ý nghĩ rất đơn giản, bắt giặc trước bắt vua. Khi nhìn đến Ti Không Thiên Lạc biến ra khôi lỗi ngăn trở Vô Song phi kiếm về sau, hắn liền đã không dám xem thường Ti Không Thiên Lạc, quyết định tốc độ nhanh nhất cầm xuống Ti Không Thiên Lạc. Khi Bạch Phát tiên động tác rất nhanh, làm Tiêu Diêu thiên cảnh cao thủ, hắn có thể làm được thời gian ngắn ngự không phi hành. Đám người chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, Bạch Phát Tiên liền vượt qua vài chục trượng khoảng cách, đi tới Ti Không Thiên Lạc trước người. Mọi người ở đây đều coi là Ti Không Thiên Lạc có thể muốn bị Bạch Phát Tiên cho bắt lúc, đột nhiên Ti Không Thiên Lạc vị trí đột nhiên sáng lên kim quang, một cái màu vàng hơi mở vòng bảo hộ xuất hiện tại Ti Không Thiên Lạc thân thể bốn phía, đưa nàng bảo vệ, mà phóng tới nàng Bạch Phát Tiên thì là bị cái kia đột nhiên xuất hiện vòng bảo hộ đụng bay ra ngoài. Khu 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 đây cũng là thủ đoạn gì? Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Bạch Phát Tiên sắc mặt trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới Ti Không Thiên Lạc trong tay thủ đoạn nhiều như vậy, có thể biến ra mấy trăm kim cương phàm cảnh khôi lỗi thì cũng thôi đi, thế mà còn có cường đại như thế chuẩn bị ở sau. Quên nói cho các ngươi biết, nhìn xem thổ huyết Bạch Phát Tiên, Ti Không Thiên Lạc nhàn nhạt nói, ta tay này vòng tay có tự động hộ chủ công năng, liền xem như thần du huyền cảnh cao thủ tới, cũng chưa chắc có thể làm tổn thương ta mảy may. Chương 104. Bạch Phát Tiên chấn kinh, hỏi thế gian tình là gì đây cũng không phải là Tuyết Nguyệt Thành thủ đoạn. Chẳng lẽ là năm đó nam nhân kia lại trở về? Bạch Phát Tiên chân mày nhíu chặt hơn, hắn nghĩ tới một người, năm đó thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh, chỉ có người kia mới có thể có như thế thần kỳ thủ đoạn. Cái này xác thực không phải ta Tuyết Nguyệt Thành thủ đoạn, đây là thiên đạo xem thủ đoạn. Nhìn thấy Bạch Phát Tiên xông Vô Song đối với mình đã không có cái uy hiếp gì, Ti Không Thiên Lạc tự mình nói, đúng nhà ta Diệp Ca Ca thủ đoạn, hắn nhưng là siêu việt Tiêu Diêu huyền cảnh tiên nhân, ta từng thấy đến hắn một kiếm chém ra một đầu 30 dặm lớn lên hẻm núi, cũng từng nhìn thấy qua hắn ngự kiếm phi hành, tại ngoài mấy chục dặm chặt đứt 10 cái đỉnh núi. Không phải Lý Trường Sinh sao? Nghe xong Ti Không Thiên Lạc miêu tả, Bạch Phát Tiên ngây ngẩn cả người, hắn thực sự nghĩ không ra trong giang hồ có người nào họ Diệp lợi hại như thế. Một kiếm tại ngoài mấy chục dặm chặt đứt 10 cái đỉnh núi, dưới gầm trời này thật sự có người có thể làm được chuyện như vậy sao? Vô Song mở to hai mắt nhìn. Là một tên kiếm khách, nhất là tu luyện phi kiếm thuật kiếm khách, hắn thật sâu minh bạch tại bên ngoài mấy chục dặm chặt đứt 10 cái đỉnh núi đúng khái niệm gì. Hắn đúng Vô Song Thành trăm năm qua một cái duy nhất nắm trong tay Vô Song hộ kiếm người, cũng là trăm năm qua tại Vô Song Thành trung đem phi kiếm thuật tu luyện được nhất là tinh tâm người. Mà hắn hôm nay cũng bất quá có thể đem phi kiếm điều khiển tại cách mình vài chục trượng phạm vi bên trong phi hành. Hắn thấy, liền xem như có một ngày hắn trở thành kiếm tiên, kiếm của hắn chỉ sợ cũng bất quá có thể phạm vi trăm trượng phi hành, cho nên Ti Không Thiên Lạc trong miệng vị kia Diệp Ca Ca, kiếm thuật siêu việt hắn nhận biết rất nhiều. Cho tới hắn đều có chút hoài nghi Ti Không Thiên Lạc tại nói ngoa. Các ngươi, không tin tưởng. Ti Không Thiên Lạc nhìn xem trong mắt mọi người đều có chút ánh mắt hoài nghi, nàng cũng lười quá nhiều giải thích, để lại một câu nói sau, lên xe ngựa, thiên đạo xem ngay tại ta Tuyết Nguyệt Thành, nếu như các ngươi không tin, thế nhưng là mình đi thiên đạo quan sát nhìn. Thiên đạo xem. Giờ khắc này ở trận tất cả mọi người, bao quát còn nằm tại hoàng kim quan tài bên trong vô tâm, đều đối thiên đạo xem đầy lòng hiếu kỳ, không ít người đều động muốn đi thiên đạo xem tìm tòi hư thực tâm tư. Trời đã tối xuống, đầy sao đầy trời. Bạch Vân đảo vách đá trên đồng cỏ. Diệp đại ca, đến chúng ta tiếp tục uống. Nghi Lâm hai tay dâng vào rượu, cùng Diệp Chi Thu đụng một cái, sau đó bưng lên đến liền hướng trong miệng của mình rót rượu. Diệp Chi Thu thấy thế ngăn trở nàng, ngươi dạng này uống không thể được, ngươi tiểu lượng quá kém, uống như vậy xuống dưới sẽ rất không thoải mái. Không sao, ta hôm nay chỉ muốn hảo hảo say một cuộc. Nghi Lâm lắc đầu, sau đó tránh thoát Diệp Chi Thu tay, đem trong tay rượu giống như là nước bình thường rót vào trong miệng. Vậy ta cùng ngươi cùng uống. Nhìn thấy Nghi Lâm khăng khăng muốn uống, Diệp Chi Thu cũng lười khuyên nàng nữa, trực tiếp theo nàng uống một vò. Đau nhức thông khoái, uống một vò rượu. Nghi Lâm da thịt tuyết trắng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu hồng. Nàng trong ngôn ngữ đã có thật sâu men say. Nhìn xem trên bầu trời xẹt qua lưu tinh, nàng tự mình nói ra, "Diệp Diệp đại ca, ta đã từng nghe sư tỷ ta nói qua, nàng nói nếu như ngươi thấy trên bầu trời có lưu tinh xuất hiện, vậy liền ở trong lòng ưng thuận một cái nguyện vọng, chỉ cần đầy đủ thành kính, nguyện vọng liền nhất định có thể trở thành sự thật." Nói xong, Nghi Lâm liền chắp tay trước ngực, lung la lung lay bắt đầu cầu nguyện. Diệp Chi Thu nhìn nàng đã có chút ngồi không vững, thế là đưa tay bị nàng. "Ngươi vừa mới cho phép một cái gì nguyện?" Diệp Chi Thu có chút hiếu kỳ hỏi Nghi Lâm. "Ta hy vọng Diệp đại ca có thể cùng ưa thích người vĩnh viễn hạnh phúc." Nghi Lâm ở trong lòng trả lời Diệp Chi Thu vấn đề, sau đó lắc đầu, say khướt nói, "Ta không thể nói cho ngươi, nói liền liền mất linh." Diệp Chi Thu cười không nói. Hắn trên đồng cỏ nằm xuống, ngước đầu nhìn lên tinh không, hắn đều nhanh quên đi mình bao lâu không có ngước đầu nhìn lên tinh không. Mỗi lần cùng Nghi Lâm đợi tại một hối, hắn đều sẽ có loại phi thường an bình cảm giác. Nghi Lâm đột nhiên hỏi, "Diệp đại ca, ngươi biết ưa thích một người là dạng gì cảm giác sao?" "Cảm giác gì?" "Long cô nương đã từng nói cho ta biết, ưa thích một người sẽ mỗi ngày đều ngóng trông có thể nhìn thấy người kia, có thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm, một khối nói chuyện, ban sơ thời điểm, ta có chút không quá lý giải, bất quá bây giờ ta giống như minh bạch, đích thật là dạng này." Nghi Lâm bình thường cũng không phải là cái người nói nhiều, thế nhưng là bây giờ uống rượu về sau, nàng tựa như ngược lại hạt đậu một dạng, ngược lại không ngừng. "Người có người thích, đại khái là vậy, chỉ bất quá ta đúng đệ tử Phật môn, tại sao có thể muốn loại chuyện này? Ta hiện tại mỗi ngày đều rất thống khổ, cảm thấy thẹn với Phật tổ." Nghi Lâm nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt đúng xoắn xuýt, thế nhưng là ta lại ngăn không được suy nghĩ, ta cảm thấy mình đã nhập ma. "Đã ngươi như vậy xoắn xuýt, vì cái gì không dứt khoát hoàn tục đâu?" "Hoàn tục?" Diệp Chi Thu lời nói giống như là đẩy ra Nghi Lâm trước mắt từng lớp sương mù, nàng nguyên bản xoắn xuýt vô cùng nàng, ánh mắt một cái liền kiên định, "Đúng nha, ta có thể hoàn tục, chờ ta hoàn tục về sau, ta mặc kệ làm cái gì, cũng không tính là thẹn với Phật tổ." Nói xong, Nghi Lâm một đầu liền sai lệch xuống dưới, tựa vào Diệp Chi Thu trên thân. Tuổi trẻ liền đúng tốt, ngã đầu liền ngủ. Nhìn xem đã say đến ngủ quá khứ Nghi Lâm, Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Nghi Lâm tiểu lượng kém như vậy, bên trên một giây còn tại nói chuyện, một giây sau liền trực tiếp tắt máy. Nhìn thấy thời gian đã không còn sớm, Diệp Chi Thu đem Nghi Lâm chặn ngang ôm lấy, sau đó đưa nàng trở về chỗ ở Ken. "Chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Đã trễ thế như vậy còn có người tiến đến." Diệp Chi Thu mới vừa từ Nghi Lâm trong sân nhỏ đi ra, nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, hắn đem cảm giác nhìn về phía thiên đạo xem cửa chính chỗ. Lập tức thấy được một vị người khoác màu đỏ áo choàng, sấy lấy tóc thanh niên. Thanh niên kia bề ngoài đặc thù thực sự quá rõ ràng. Cho tới, Diệp Chi Thu liếc mắt một cái liền nhận ra người đến là ai. Hắn chính là tới từ Phong Vân thế giới Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân trong tay cầm một cái vỏ rượu, đi đường lung la lung lay. Dựa vào nét mặt của hắn bên trên, Diệp Chi Thu đó có thể thấy được, hắn cảm xúc rất là xa xút. Cũng không biết Phong Vân nội dung cốt truyện đến địa phương nào, có thể làm cho Bộ Kinh Vân thương tâm như vậy xác suất lớn đúng không tử? Chẳng lẽ hiện tại Phong Vân thế giới thời gian tuyến đúng Hùng Bá quyết định đem Khổng Tử gả cho Tần Sương, dùng cái này đến ly gián nhất phong, Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương ba người tình cảm. Vẹn vẹn nhìn Bộ Kinh Vân một chút, Diệp Chi Thu liền từ giữa suy đoán ra được rất nhiều thứ, bất quá hắn phỏng đoán đến cùng đúng hay không, Diệp Chi Thu cảm thấy vẫn là cần cùng Bộ Kinh Vân trò chuyện chút mới biết được. Từ hệ thống không gian bên trong tìm ra một vỏ rượu ngon, Diệp Chi Thu tâm niệm vừa động, đi tới Bộ Kinh Vân phụ cận. Hỏi thế gian tình là gì, chỉ dạy người sinh tử tướng hứa. Bộ Kinh Vân ngơ ngơ ngác ngác đi về phía trước lấy, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến thanh âm, thế là hắn dương mắt nhìn lại. Chương 105. Bộ Kinh Vân phá phòng hắn nhìn thấy cách đó không xa cây kia cổ thụ che trời dưới trên bàn đá, ngồi một vị thanh niên áo trắng. Thanh niên kia thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, thế nhưng là trên thân lại tản ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, nhượng Bộ Kinh Vân không dám xem nhẹ hắn. "Một người uống rượu, không khỏi cô đơn chút." Diệp Chi Thu đem trên bàn vỏ rượu giấy dán cho đầy ra, dơ vỏ rượu mời Bộ Kinh Vân cùng uống một vò. "Không hứng thú." Bộ Kinh Vân xưa nay ưa thích độc lai độc vãng, không chút do dự cự tuyệt Diệp Chi Thu mời. "Nếu như ngươi muốn mất đi người thân yêu nữ nhân, vậy ngươi liền cứ việc rời đi tốt." Diệp Chi Thu rót cho mình một chén rượu, uống một mình tự uống, hắn giống như là có cái gì ma lực, Bộ Kinh Vân nghe được về sau, không tự chủ được dừng bước, lại qua một lát, Bộ Kinh Vân đi vào Diệp Chi Thu đối diện tòa hạ. Tay của hắn đè lại Diệp Chi Thu vào rượu, "Lời của ngươi là có ý gì?" Bộ Kinh Vân nữa thích Khổng Tử sự tình, tại thiên hạ trong hội, người biết cũng chỉ có giải rác mấy cái, bị Diệp Chi Thu một ngụm nói toạc ra trong lòng phiền não, không khóc tử thần Bộ Kinh Vân mặc dù trên mặt vẫn như cũ đúng đạm mạc đến cực điểm biểu lộ, thế nhưng là trong lòng đã sớm nổi lên bận sóng. "Nếu như ngươi muốn cùng ưa thích nữ nhân ở một khối, ta có thể cho ngươi chút đề nghị." Bởi vì không xác định Bộ Kinh Vân chỗ Phong Vân thế giới thời gian tuyến, cho nên Diệp Chi Thu cũng chỉ có thể trước tiên nói chút mơ hồ lời nói. "Ngươi có thể cho Khổng Tử gả cho ta?" Bị Diệp Chi Thu trực tiếp đâm trúng tâm sự, Bộ Kinh Vân không cách nào lại bảo trì bình tĩnh. "Đương nhiên có thể." Mặc dù Diệp Chi Thu không thể nào hiểu được, Bộ Kinh Vân cái này yêu đương nào não mạch kín, bất quá xem ở hắn đúng người hữu duyên phân thượng, Diệp Chi Thu vẫn là nguyện ý giúp một đám hắn. "Người ta bất quá là lần thứ nhất gặp mặt, ngươi vì sao muốn giúp ta?" Cứ việc Bộ Kinh Vân trong lòng phi thường chờ mong Diệp Chi Thu thật có thể giúp được, thế nhưng là xưa nay rất khó tin tưởng người khác hắn, không khỏi hoài nghi lên Diệp Chi Thu giúp hắn ý đồ. "Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao?" "Nơi này là a, nơi này đúng cái nào? Nơi này lúc nào biến thành cái dạng này?" Bị Diệp Chi Thu một nhắc nhở như vậy, Bộ Kinh Vân bắt đầu quan sát tình huống chung quanh đến, hắn vừa mới chỉ lo uống rượu, không có chút nào ý thức được mình tiến nhập thiên đạo xem. Hắn còn tưởng rằng mình vẫn tại thiên hạ sẽ phụ cận trên một ngọn núi. Nơi này là thiên đạo xem, ta có một quy củ, phàm là có thể tiến vào thiên đạo xem người, đều xem như ta thiên đạo xem người hữu duyên, ta đều sẽ ban thưởng cơ duyên. Ta giúp ngươi, liền coi như đúng đưa ngươi một đoạn cơ duyên. Diệp Chi Thu lại uống một ngụm rượu, rượu này đúng từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người trước mấy ngày đưa tới, mặc dù so với hậu thế rượu, tại độ chấn động bên trên thấp rất nhiều, thế nhưng là bởi vì năm lâu quan hệ, hương vị phi thường thuần hương, uống rất dễ chịu. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Bộ Kinh Vân nhìn chung quanh một lần, phát giác được nơi này hoàn toàn chính xác cùng bên ngoài khác biệt rất lớn, trong mắt của hắn cảnh giới cùng cảnh giác tiêu tán chút. Cái kia xin ngươi nói cho ta biết, như thế nào mới có thể để Khổng Tử gả cho ta? Ba câu không rời Khổng Tử, cái kia Khổng Tử có tốt như vậy sao? Phong Vân thế giới Khổng Tử luận nhan trị, hoàn toàn chính xác không được tốt lắm nhìn, cho nên Diệp Chi Thu không hiểu rõ lắm Bộ Kinh Vân ý nghĩ, hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói, kỳ thật muốn Khổng Tử gả cho ngươi cũng không khó, thế nhưng là có chuyện ta muốn nói trước cho ngươi, Khổng Tử kỳ thật không thích ngươi, nàng ưa thích Nhất Phong. Không có khả năng, ta không tin. Diệp Chi Thu lời nói trực tiếp nhượng Bộ Kinh Vân phá phòng, hắn thậm chí kích động đưa trong tay vỏ rượu đều cho bóp nát. Nếu như ngươi không tin, chờ ngươi trở về, ngươi đại khái có thể đến hỏi Khổng Tử. Diệp Chi Thu tự mình nói tiếp đi, ngoại trừ Khổng Tử không thích ngươi chuyện này bên ngoài, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện, Khổng Tử sở dĩ sẽ bị Hùng Bá tứ hôn cho Tần Sương, nhưng thật ra là Hùng Bá âm mưu, hắn muốn để ngươi cùng Nhất Phong, Tần Sương hai người trở mặt thành thù. Hùng Bá vì sao muốn làm như vậy? Bộ Kinh Vân cảm thấy Diệp Chi Thu nói lời càng ngày càng không hợp thói thường, bất quá hắn lựa chọn tiếp tục nghe tiếp. Đã từng Hùng Bá tại không có xương bá võ lâm thời điểm, hắn đã từng đem tìm Nê Bồ Tát cho hắn phê quá mệnh, giải đọc hắn vận mệnh lời nói hết thảy có 4 câu, phía trước 2 câu đúng kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng. Đạt được 2 câu này về sau, hắn liền khắp nơi tìm kiếm danh tự mang theo phong hòa mê người, người cùng Nhất Phong sở dĩ trước kia bị hắn trọng dụng cũng là bởi vì 2 câu này. Trong khoảng thời gian này, Hùng Bá có tìm được Nê Bồ Tát, đạt được hiểu rõ đọc hắn vận mệnh sau 2 câu nói trời cao rồng ngâm kinh thiên biến, Phong Vân tế hội nước cạn du lịch. Nê Bồ Tát còn tiến một bước giải độc, thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân, cái này khiến Hùng Bá lên muốn giết ngươi cùng Nhiếp Phong tâm tư, thế nhưng là các ngươi hai cái công lao quá lớn, hắn không tốt trực tiếp xuất thủ, thế là hắn nghĩ tới đem Khổng Tử tứ hôn cho Tần Sương như kế. Nghe đến đó, Bộ Kinh Vân đối Diệp Chi Thu lời nói tin một nửa, bởi vì đoạn thời gian trước Hùng Bá hoàn toàn chính xác xuống mệnh lệnh, để thiên hạ sẽ đại lượng đệ tử ra ngoài, đi tìm Nê Bồ Tát tung tích, lúc trước tìm kiếm Nê Bồ Tát nhiệm vụ, Bộ Kinh Vân cũng tham dự. Mặc kệ Hùng Bá muốn làm gì, ta chỉ muốn Khổng Tử. Diệp Chi Thu cố ý khích đem Bộ Kinh Vân, trong đầu của ngươi chẳng lẽ chỉ có Khổng Tử sao? Nghĩa phụ của ngươi một nhà thủ, ngươi không báo, làm sao ngươi biết nghĩa phụ ta một nhà sự tình? Đương nhiên là bấm ngón tay tính toán. Tính ra, Diệp Chi Thu cười cười, ngươi chẳng lẽ cùng Nghe Bồ Tát một dạng, đều là thần toán? Hồi tưởng vừa mới Diệp Chi Thu nói những lời kia, Bộ Kinh Vân lúc này mới ý thức được, Diệp Chi Thu không khỏi biết đến đồ vật hơi quá nhiều, với lại có một số việc, hắn một người xa lạ, đúng tuyệt không có khả năng biết đến, cho nên hắn cho rằng Diệp Chi Thu coi như không phải thần toán, cái kia đang tính quẻ bên trên cũng tất nhiên đúng cao thủ. Nghe Bồ Tát tính là thứ gì, thứ ta biết, nhưng so sánh Nghe Bồ Tát nhiều hơn. Diệp Chi Thu cũng là không phải khoe khoang, Nghe Bồ Tát cùng hắn so ra, xác thực không tính là gì. Ta coi như ngươi nói đều là thật à? Bị Diệp Chi Thu nói ra nội tình, Bộ Kinh Vân liền tỉnh một nửa, hắn nghĩ nghĩ nói tiếp đi, ta cũng không phải là không muốn tìm Hùng Bá báo thù, mà là bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản đánh không lại hắn, cho nên chuyện này chỉ có thể trước thả một chút. Ngươi muốn Khổng Tử gả cho ngươi, rất đơn giản, ngươi trực tiếp đem Khổng Tử cướp đi liền đúng. Diệp Chi Thu cũng lười nói cho Bộ Kinh Vân quá phức tạp biện pháp, lấy cái kia đi thẳng về thẳng đầu góc, không nhất định có thể hoàn thành. Hùng Bá sẽ không để cho ta làm như vậy, ta mặc dù có thể cướp được người, thế nhưng là chưa hẳn có thể mang đi. Cái kia còn có một cái biện pháp, đó chính là ngươi hiện tại quỳ gối trước mặt ta, bái ta làm thầy, đến lúc đó ta phái ta thiên đạo xem đại đệ tử cùng ngươi đi thiên hạ sẽ, có hắn hỗ trợ, Hùng Bá tuyệt đối ngăn không được ngươi. Phong Vân thế giới vũ lực giá trị mặc dù so với đồng dạng thế giới võ hiệp, muốn cao hơn một mảng lớn, bất quá đối với bây giờ đã thuần thục nắm giữ thần cơ bách luyện Dương Quá Lai nói, Hùng Bá ở trước mặt hắn, xác thực không đáng chú ý. Chương 106. Diệp quan chủ quá có cách cục. Không được. Bộ Kinh Vân lắc đầu, hắn đúng cái lòng tự trọng mạnh vô cùng người, làm sao có thể tiếp nhận quỳ gối một người xa lạ trước mặt, Khổng Tử sự tình, chúng ta sẽ giải quyết, cũng không nhọc đến phiền các hạ rồi. Nói xong, Bộ Kinh Vân trực tiếp quay người, chuẩn bị rời đi thiên đạo xem. Ngươi sẽ phải hối hận, nếu như đến lúc đó Khổng Tử bỏ mình, ngươi nhớ kỹ trước tiên đưa nàng đưa đến thiên đạo xem đến, ta có thể cứu nàng một mạng. Diệp Chi Thu cũng không có ngăn cản Bộ Kinh Vân rời đi, chỉ là nhắc nhở hắn một câu. Bộ Kinh Vân loại này không đụng nam tưởng tuyệt không quay đầu tính cách, nếu như không cho hắn nếm chút khổ sở, không cách nào cải biến nó ý nghĩ. Thời gian đã không còn sớm. Diệp Chi Thu trở về Bạch Vân đảo, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, buổi sáng, ngày mới vừa tảng sáng, nguyên bản liền không có cái gì buồn ngủ Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt hai người, liền bị trong sơn cốc chuyển đến luyện công tiếng vang hấp dẫn. Hai người từ chỗ ở đi ra, lần theo thanh âm đi đến, mới tới thiên đạo xem. Hai người đối với thiên đạo xem hết thảy đều phi thường tò mò. Buổi sáng Bạch Vân đảo, bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, hai người xuyên qua tầng tầng sương mù, không nhiều lúc, đi tới một chỗ trước thác nước. Nơi này có một khối rất lớn bãi cỏ, trên đồng cỏ giờ phút này có mấy đạo thân ảnh đang tại chăm chú luyện công. Ở chỗ này luyện công trong đám người, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh thấy qua chỉ có Ngư Âu Vi, A Chu cùng A Bích, Lý Hàn Yiye, Nam Cung Phó Xạ cùng Mộ Quyền Thanh, các nàng thì là chưa từng gặp qua. Thật mạnh. Nhìn thấy Ngư Âu Vi nhẹ nhàng kích thích trong tay cổ cầm dây đàn, lập tức một đạo vô hình kình khí liền đem một khối hai người cao tảng đá cho trẻ thành hai nửa, Liên Tinh Yêu Nguyệt hai người không khỏi con người co rụt lại. Trước đó nghe Ngư Âu Vi nói nàng chính là Diệp Chi Thu nha hoàn thời điểm, hai người còn có chút xem nhẹ Ngư Âu Vi, bây giờ kiến thức nàng thực lực về sau, trong lòng hai người lòng khinh thường, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác luyện công người, phát giác Ca Chu A Bích, Nam Cung Phó Xạ cùng Mộ Quyền Thanh, đều người mang tuyệt kỹ về sau. Liên Tinh nhịn không được lẩm bẩm nói, "Tỷ tỷ, nơi này tất cả mọi người giống như đều không đơn giản. Chúng ta tối hôm qua còn lo lắng thiên đạo xem người tại đan dược bên trong làm tay chân, bây giờ xem ra, chúng ta hành vi không khỏi có chút buồn cười. Nhìn thấy thiên đạo xem tùy tiện một người đứng ra, đều có thể cùng hai người mình một trận chiến, thậm chí viễn siêu hai người mình thực lực." Yêu Nguyệt hồi tưởng tối hôm qua đan dược sự tình, nàng nhịn không được tự giễu. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như thiên đạo xem thật muốn đối các nàng bất lợi, căn bản cũng không tất tại đan dược bên trong làm tay chân, tùy tiện tìm chút đệ tử, liền có thể đem các nàng hai người cầm xuống. Hai vị tối hôm qua ngủ được không tốt sao? Ngay tại Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh chuẩn bị rời đi lúc, hai người trong đầu đột nhiên nhớ tới một giọng nói, tiếp lấy một vị người mặc áo trắng, tiên phong đạo cốt tuyệt thế nam tử liền xuất hiện tại trước mắt của hai người. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đều là nhăn khống, bất quá tại nhìn thấy trước mắt nam tử này trong nháy mắt, hai người trong lúc nhất thời lại có chút thất thần, trong lòng nhịn không được cùng nhau khẽ động. Các hạ là? Giới thiệu một chút, nhà ta gọi Chi Thu, đúng thiên đạo xem quan chủ. Nguyên lai ngươi chính là Diệp quan chủ. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đều có chút ngoài ý muốn, cảm thấy thiên đạo xem quan chủ không nên trưởng thành Diệp Chi Thu cái dạng này, Diệp Chi Thu thoạt nhìn quá trẻ tuổi. Kịp phản ứng, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đầu tiên là cùng nhau hướng phía không mình hành lễ, sau đó Yêu Nguyệt nói ra, đa tạ Diệp quan chủ chiêu đãi, chúng ta tối hôm qua tại thiên đạo xem ngủ được không sai. Ân. Diệp Chi Thu hướng phía hai người gật gật đầu, sau đó hắn chính là hướng bãi cỏ đi đến. Bình thường, Diệp Chi Thu vô sự thời điểm, hắn chính là sẽ đến chỗ này sân gốc, chỉ điểm Bạch Vân đảo thượng ở chúng nữ luyện công, mặc dù hắn tới số lần không nhiều, thế nhưng là mỗi lần hắn đến, đều sẽ đem chúng nữ đang luyện công gặp phải vấn đề từng cái giải quyết. Chúng nữ tu vi có thể gia tăng nhanh như vậy, cùng Diệp Chi Thu có quan hệ trực tiếp. Nhìn thấy Diệp Chi Thu xuất hiện, Lý Hàn Y Lìa dừng lại động tác, liền vội vàng tiến lên, "Diệp quan chủ, hôm đó ta quan sát người Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nộ ra một môn cứ gọi là thuấn sát rút kiếm thuật kiếm pháp, ngươi có thể chỉ cho ta điểm một hai. Ngươi trước phơi bày một ít ngươi Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, ta xem một chút." Diệp Chi Thu gật gật đầu. Còn lại đang luyện công chúng nữ nhìn thấy Diệp Chi Thu chỉ điểm Lý Hàn Y Lìa luyện công, các nàng cũng đều nhao nhao dừng lại động tác, tụ họp tới. "Khen." Lý Hàn Y Lìa đứng tại trước thác nước, thật lâu không có động tác, không biết qua bao lâu, đám người chỉ nghe được "Khen" một tiếng. Sau đó bọn hắn nhìn thấy Lý Hàn Y tay phải giật giật, sau đó nàng vị trí một đạo màu lam nhạt kiếm quang bắn ra. Tiếp lấy mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh. Khoảng cách Lý Hàn Y lìa mấy chục trượng đầu kia thác nước, thế mà trực tiếp từ giữa đó cắt thành hai nửa, một hồi lâu thác nước mới khôi phục như lúc ban đầu. Một kiếm này không sai, đã mò tới Trảm Thiên Bạt kiếm thuật một chút ra lông. Nhìn thấy Lý Hàn Y thi triển xong, Diệp Chi Thu phê bình, ngươi một kiếm này mặc dù cường đại, thế nhưng là khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, một kiếm này tụ lực quá trình quá lâu, nếu như trong thực chiến, ngươi căn bản là chạm không ra một kiếm này. Ân. Lý Hàn Y Diệp vừa mới còn đang vì mình một kiếm kia uy lực cực lớn mà có vẻ đắc ý, nghe được Diệp Chi Thu lời nói về sau, nàng cái kia tơ đắc ý lập tức biến mất sạch sẽ. Ta cho ngươi biết một cái bí pháp, ngươi học được về sau, ngươi tại kiếm chi nhất đạo bên trên, đem có thể đạt tới ngươi tưởng tượng không đến độ cao. Nhìn thấy Diệp Chi Thu muốn truyền công, Yêu Nguyệt hỏi, Diệp quan chủ, chúng ta cần tránh một chút sao? Không cần, các ngươi đều lưu lại nghe a. Diệp Chi Thu lắc đầu, sau đó bắt đầu giảng thuật kiếm khiếu mở ra chi pháp, võ giả có đan điển, thế nhưng là tích xúc nội lực, mà kiếm tu muốn thành tựu chí cao. Như vậy thì cần mở ra một cái có thể dung nạp kiếm khí cùng kiếm ý kiếm khiếu, có kiếm khiếu về sau, chính là có thể tùy thời tùy chỗ tích xúc kiếm khí cùng kiếm ý, kiếm chiêu uy lực cũng đem bị cực lớn tăng cường trọng yếu như vậy bí pháp, hắn thế mà chỉ đơn giản như vậy chuyển cho chúng ta. Nghe Diệp Chi Thu không giữ lại chút nào đem kiếm khiếu mở chi pháp truyền thừa, Yêu Nguyệt Liên Tinh cùng mới vừa tới không lâu Nam Cung Phó Sạn, trên mặt không khỏi hiện ra khó có thể tin thần sắc. Tại quan niệm của các nàng bên trong, tông môn cường đại công pháp chỉ có thể chuyển cho hạch tâm đệ tử, mà Diệp Chi Thu thế mà chuyển cho các nàng những người xa lạ này, đây là cỡ nào cách cục? Nghĩ đến đây, Yêu Nguyệt, Nam Cung Phó Xạ đám người trong lòng không khỏi đối Diệp Chi Thu nổi lòng tôn kính. Thiên hạ sẽ. Bộ Kinh Vân chậm rãi đi tại Thiên hạ trong hội, nhìn lấy Thiên hạ sẽ trên dưới khắp nơi đều treo đầy các loại vui mừng đèn lồng, cước bộ của hắn không khỏi càng phát ra trở nên nặng nề. Bộ Kinh Vân đi vào Thiên hạ sẽ vừa mới xây dựng tốt một chỗ dưới đại cao, nơi này đã tụ họp đại lượng Thiên hạ sẽ đệ tử, Nhiếp Phong cũng ở trong đó, nhìn thấy hắn tới, Nhiếp Phong cười hướng hắn chào hỏi, "Bộ sư đệ, ngươi làm sao hiện tại mới đến?" Khổng Tử cùng Tần Sư Minh lập tức liền muốn bái đường. Chương 107. Vũ Văn Hóa cập Trần Kinh. Có đúng không? Bộ Kinh Vân sắc mặt càng phát ra khó coi, nhìn tận mắt nữ nhân mình yêu thích gả cho người khác, hắn giờ phút này trong lòng thống khổ vạn phần, với hắn mà nói, Khổng Tử liền đúng hắn hết thảy, thế nhưng là đây hết thảy hiện tại muốn thuộc về người khác. Không, ta không cam tâm. Đột nhiên Bộ Kinh Vân trong lòng làm ra một cái quyết định, hắn muốn cướp đi Khổng Tử. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được mát cấp kiếm 23. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống, Diệp Chi Thu trong đầu lập tức nhiều hơn đại lượng liên quan tới mát cấp kiếm 23 ký ức, cùng này đồng thời, kiếm của hắn khiếu bên trong khổng lồ kiếm khí cũng theo đó xuất hiện. Đối với kiếm 23, Diệp Chi Thu cũng không lạ lắm, môn này kiếm pháp tại phong vân thế giới, tuyệt đối xem như đỉnh cấp công pháp thứ nhất, mặc dù so với 6 diệt kiếm 23, bộ này kiếm pháp bây giờ còn có thiếu hụt, bất quá cũng coi là một môn cực kỳ cường đại kiếm pháp. Tại nguyên thần xuất khiếu tình huống dưới, môn này kiếm pháp có thể nói là vô địch tồn tại, xuất kiếm tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Diệp Chi Thu đang dùng cơm, cùng hắn ngồi chung một chỗ ăn cơm, có A Chu A Bích, cùng Ngư Âu Vi, đồ ăn đúng Hoàng Dung hôm nay sau khi làm xong, để Quách Phủ đưa tới. Hoàng Dung làm đồ ăn, hoàn toàn như trước đây ăn ngon. Các ngươi đừng cho ta gấp thức ăn lại kẹp, rau liền muốn từ trong bát của ta rơi ra đi. Nhìn xem mình trong chén đồ ăn chất thành núi nhỏ. Diệp Chi Thu hướng phía A Chu ba người khoát khoát tay. Sau đó hắn tùy ý đem cảm giác thả ra, Diệp Chi Thu liền phát hiện vị kia người hữu duyên chính là một vị nữ tử, uống một hớp rượu, hắn phân phó nói, thiên đạo cửa quan miệng lại tới vị người hữu duyên, các ngươi ba cái cùng đi đem người tiếp vào Bạch Vân Đảo thượng đến, an bài người kia ở lại. Đúng. Ba người gật gật đầu, đi thiên đạo cửa quan miệng tiếp người chuyện này, các nàng ba cái đã sớm làm được quen thuộc, với lại nghe xong Diệp Chi Thu nói muốn đem người kia tiếp vào Bạch Vân Đảo thượng, ba người liền biết, người kia tất nhiên đúng một vị nữ tử. Công tử, Mộ Dung công tử bên kia đưa tới một nhóm bí tịch võ công, hắn nói Mộ Dung gia bây giờ không có cái gì đáng tiền đồ vật, duy chỉ có những cái kia vơ vét tới bí tịch võ công có chút giá trị, hắn muốn dùng những bí tịch kia để diễn tả hắn đối công tử lòng cảm kích. Nhìn thấy Diệp Chi Thu ăn không sai biệt lắm, A Chu đem Mộ Dung phục để nàng hỗ trợ chuyển cáo sự tình, nói cho Diệp Chi Thu. Ân. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Mộ Dung phục mặc dù đang luyện võ bên trên thiên phú bình thường, bất quá tại đạo lý đối nhân xử thế nắm bên trên cũng rất là không sai, từ khi Diệp Chi Thu đáp ứng giúp hắn phục quốc về sau, hắn lục tục ngo ngoe đưa tới qua không ít lễ vật. Dùng cơm kết thúc, Ngư Âu Vi cùng A Chu hai người đi đón vị kia người hữu duyên, đem người tiếp vào Bạch Vân Đảo, sắp xếp xong xuôi về sau, hai người lại trở lại Diệp Chi Thu trong sân. Chúng ta cùng nhau chơi đùa bài như thế nào? Có tặng thưởng sao? Đương nhiên là có. Cái gì tặng thưởng? Nếu như ta thua, các ngươi ba cái một người hôn ta một cái, nếu như ta thua, ta một người hôn các ngươi ba người cắt một cái. Công tử, ngươi thật là xấu. Dùng qua cơm, không có chuyện gì phải làm. Diệp Chi Thu lôi kéo A Chu A Bích cùng Ngư Âu Vi ba người chơi bài. Song Long thế giới, Song Long trại. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người đang tại trên diễn võ trường xem xét sĩ tốt huấn luyện tình huống, nghe được Nưu Đại đến đây báo cáo, nói là có người mang theo một chi 10.000 người đại quân, đang theo lấy Song Long trại vị trí đánh tới chấp đoán. Hai người vội vàng sắp xếp người bố phòng, giữ vững Song Long trại tất cả quan khẩu, tránh cho bị đại quân đánh tới Song Long trại bên trong. Làm xong chuyện này, hai người điểm 20.000 binh mã, hướng phía đột nhiên đột kích chi kia đại quân mà đi, hai người muốn đi gặp một hồi, cái này đột nhiên đột kích quân đội. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người dẫn đầu đại quân vừa mới đến chân núi, liền cùng đột kích quân đội đụng phải đầu, song phương trong sơn cốc giằng co, Song Long trại Nưu Đại cưỡi ngựa tiến lên, lớn tiếng hỏi, người đến người nào, xưng tên lên ra. Đối phương quân đội xem xét liền đúng quân chính quy, rất nhiều sĩ tốt trên thân đều choàng áo giáp, so sánh phía dưới, Song Long trại bên này thoạt nhìn lại đột nhiên đúng đám ố hợp bình thường. Đột kích trong quân đội cưỡi ngựa đi ra một vị quan tướng, khinh bỉ nhìn xem Nưu Đại, nho nhỏ sơ tặc, cũng xứng hỏi ta ra tướng quân tính danh, gọi các ngươi trại chủ cút ra đây, tướng quân nhà ta có chuyện muốn hỏi. Khẩu khí thật lớn, nhà chúng ta trại chủ cũng là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Nghe được đối phương trong giọng nói mang theo khinh thường, Nưu Đại lúc này bề đối, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Ngươi lùi ra đi. Vũ Văn Hoa cập nhíu nhíu mày, dùng ngựa tiến lên, ánh mắt nhìn về phía Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng phương hướng, lấy một loại giọng ra lệnh nói ra, ta chính là đại tùy đại tướng quân Vũ Văn Hoa cập, ta cho các ngươi thời gian một hơi thở, đem trường sinh quyết cho giao ra, nếu không hôm nay Song Long trại liền không có tồn tại cần thiết. Mặc dù trước mắt Song Long trại nhân số nhìn xem muốn so mình mang tới đại quân thêm ra gấp đôi, bất quá Vũ Văn Hóa cập căn bản cũng không để ý chuyện này, hắn thấy Song Long trại người bất quá là một đám người ô hợp, liền xem như nhân số lại tăng thêm gấp 10 lần, cũng chưa hẳn là dưới tay hắn quân đội đối thủ. Khấu Trọng cưỡi ngựa đi vào hai quân vị trí giữa, một mặt khiêu khích nhìn về phía Vũ Văn Hóa cập, trường sinh quyết, cái gì trường sinh quyết, chúng ta Song Long trại cũng không có cái gì trường sinh quyết. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ lừa gạt bản tướng quân, ta người đã điều tra ra được, trường sinh quyết ngay tại ngươi Song Long trại. Đã ngươi không tức thời, như vậy bản tướng quân liền để ngươi biết, đắc tội bản tướng quân hạ trạng. Vũ Văn Hoa cập tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức bàn tay hướng lưng ngựa bên trên đè ép, mượn lực cao cao bay lên, bay đến giữa không trung về sau, hắn như là một con đại điểu bình thường, hướng thẳng đến Khấu Trọng đầu vỗ xuống đi. Làm đại tùy nổi tiếng võ tướng, Vũ Văn Hoa cập thực lực thế nhưng là rất mạnh, hắn một trường này đủ để đem một tảng đá lớn đánh cho chia năm xẻ bảy, nếu như đánh tới người, đối phương 89/10 đều sẽ chết bởi một trường này phía dưới. Tại quá khứ mấy chục năm ở giữa, Vũ Văn Hoa cập dùng một trường này, không biết giết bao nhiêu người. Bành. Đối mặt Vũ Văn Hóa cập đánh tới một trường này, Khấu Trọng hời hợt tấn ra một trường tới đối với anh, chỉ nghe được một tiếng bạo hưởng, Vũ Văn Hóa cập bị Khấu Trọng một trường đánh cho bay rất ra ngoài. Cái này sao có thể, tiểu tử này không phải một cái tiểu bao tặc sao? Làm sao có thể có được hùng hậu như vậy nội lực? Tại đến Song Long trại trước đó, Vũ Văn Hóa cập đã để người đi điều tra qua Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người nội tình, biết hai người thực lực bình thường. Thế nhưng là giao thủ qua đi, hắn lúc này mới phát hiện, thủ hạ của mình có được tình báo căn bản cũng không chuẩn, Khấu Trọng nội lực so với hắn đến còn phải thâm hậu một mảng lớn. Cùng Khấu Trọng đối bính một trường, hắn kém chút bị thương. Chương 108. Quán quán sợ ngây người, hối hận không kịp Bộ Kinh Vân truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân công kích, đem Song Long trại bắt lại cho ta. Biết mình võ công đánh không lại Cấu Trọng, Vũ Văn Hóa Cập không tiếp tục hành động theo cảm tính, hắn lúc này truyền đạt tiến công Song Long trại mệnh lệnh. Hắn thấy, chỉ cần có thể đánh xuống Song Long trại, đến lúc đó hắn phái ra quân đội vây công, nhất định có thể cầm xuống Cấu Trọng, cướp đi Trường Sinh Quyết. Nghe ta mệnh lệnh, tất cả mọi người lui về Song Long trại. Từ Tử Lăng cùng Cấu Trọng rất rõ ràng, bây giờ Song Long trại bọn sơ tặc cũng không phải Vũ Văn Hóa Cập mang tới những này tinh nhuệ đối thủ, cho nên hai người cũng lười khiến cái này người chịu chết. Bọn hắn quyết định dựa vào lực lượng của mình, đến đánh lui Vũ Văn Hóa Cập mang tới một vạn đại quân. Nhìn thấy Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người dưới xong mệnh lệnh về sau, lại lưu tại chỗ, không có muốn đi ý tứ, Nưu Nhị cùng Nưu Đại hai người lúc này tiến lên, khuyên: "Hai vị đại vương, nhanh cùng chúng ta cùng nhau rút lui à, lại không rút lui liền đến đã không kịp. Các ngươi hai cái ngược lại là rất trung tâm, bất quá các ngươi không cần phải lo lắng, huynh đệ chúng ta hai người tự có biện pháp lui hắn một vạn đại quân." Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng tán thưởng nhìn Nưu Đại cùng Nưu Nhị một chút, sau đó cùng nhau hướng phía sở về phía trên tay mang theo chiếc nhẫn. Ngay tại bao quát Vũ Văn Hóa Cập ở bên trong tất cả mọi người nghi hoặc, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng phải làm những gì thời điểm, theo một trận kim quang hiện lên, hai người bốn phía lập tức xuất hiện trên trăm cái giống như lúc tự thú, những này tự thú giống như là lão hổ bộ dáng, bất quá mỗi một cái đều có voi bình thường lớn nhỏ. Xuất hiện về sau, bọn này cự thú cùng nhau há miệng, tiếp lấy từng đầu hỏa long liền bị những này cự thú phun ra, hướng phía Vũ Văn Hóa Cập mang tới một vạn đại quân vị trí phun ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ, tiếp lấy tiếng kêu thảm thiết thật lâu không dứt, bao quát Vũ Văn Hóa Cập ở bên trong hơn một vạn đại tùy tinh nhuệ bao phủ hoàn toàn tại trong biển lửa. "Hảo huynh đệ, sư phụ đưa chúng ta pháp khí này cũng mạnh à, một vạn đại quân, trong chớp mắt liền toàn bộ bị thiêu chết, có cái này chí bảo, hoàng đế này, huynh đệ chúng ta có thể cân nhắc làm một lần." Trong chốc lát liền đánh bại Vũ Văn Hóa Cập quân đội, Khấu Trọng kinh ngạc một hồi lâu không ngậm miệng được. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhìn xem Vũ Văn Hóa Cập quân đội bị diệt, núp trong bóng tối, chuẩn bị tranh đoạt Trường Sinh Quyết quán quán sợ ngây người, làm ma giáo thánh nữ, nàng kiến thức rộng rãi, thế nhưng là Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người thần kỳ thủ đoạn, nàng lại là lần thứ nhất gặp, nàng thậm chí vừa mới có như vậy trong nháy mắt, nàng đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không mình đang nằm mơ. "Không tử, ngươi không nên chết, ngươi không nên chết. Thiên hạ sẽ tổng đàn." Bộ Kinh Vân ôm thân thể đã bắt đầu trở nên băng lãnh không tử, hắn cuồng loạn kêu to. Tại Tần Sương cùng Khổng Tử bãi đường về sau, hắn thừa dịp tất cả mọi người đang uống rượu, thế là dự định đem Khổng Tử mang đi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới vừa mới mang theo Khổng Tử đi ra ngoài, kết quả là gặp Nhất Phong, về sau Tần Sương cũng tới, thế là vì Khổng Tử Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, cùng Tần Sương đánh lên. Về sau Khổng Tử hướng Nhất Phong biểu lộ cõi lòng, sau đó bởi vì ngoài ý muốn, Khổng Tử chết tại Bộ Kinh Vân dưới kiếm. "Đúng, thiên đạo xem người kia, nói qua, nếu như Khổng Tử chết, có thể đi tìm hắn, hắn có thể đem Khổng Tử cứu sống." Ôn Khổng Tử hô to phát tiết trong lòng bi thương về sau, Bộ Kinh Vân đột nhiên nhớ tới trước đó tại Thiên Đạo xem kinh lịch, hắn liền vội vàng đem Khổng Tử ôm lấy, hướng phía Thiên Hạ sẽ bên ngoài chạy tới. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân muốn đem Khổng Tử ôm rời đi, Tần Sương muốn tiến lên ngăn cản, bất quá lại bị Nhiếp Phong cho ngăn lại. "Đại sư Minh, Vân Tha không phải cố ý, để hắn đi thôi, Khổng Tử chết, hắn là khó khăn nhất qua." "Diệp quan chủ, Bộ Kinh Vân cầu kiến, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy, cầu ngươi mau cứu Khổng Tử." Diệp Chi Thu đang cùng A Chu A Bích chơi nhỏ trò chơi, trên mặt của hắn đã nhiều hơn 7-8 cái môi đỏ ân ký, cảm giác được Bộ Kinh Vân đến, hắn cũng không có trước tiên xuất hiện, mà là tiếp tục cùng A Chu A Bích các nàng chơi bài. Trước đó Diệp Chi Thu liền đã từng nhắc nhở qua Bộ Kinh Vân, nói qua Khổng Tử sự tình đúng hùng bá một cái âm mưu, để hắn bái mình vi sư, sau đó lại phái đệ tử đi cùng hắn đem Khổng Tử cấp đi. Thế nhưng là Bộ Kinh Vân không nguyện ý, bây giờ hắn lại đổi ý muốn Diệp Chi Thu giúp hắn cứu sống Khổng Tử. Diệp Chi Thu muốn cho Bộ Kinh Vân nhiều tuyệt vọng một hồi, để bày ra đối với hắn trừng phạt. Hai canh giờ về sau, Bộ Kinh Vân vẫn như cũ ôm Khổng Tử quỳ gối Thiên Đạo xem sóng biết bên hồ. Giờ phút này hắn hối hận bản phần, hối hận mình không nên không nghe Diệp Chi Thu lời nói, đồng thời hắn cũng lo lắng, Diệp Chi Thu phải chăng bởi vì sự tình lần trước bị hắn chỗ chọc giận, cho nên đi qua lâu như vậy cũng không chịu đi ra gặp hắn. "Ôm nàng đi theo ta." Ngay tại Bộ Kinh Vân suy nghĩ mình muốn hay không xông tới Bạch Vân đảo thời điểm, Diệp Chi Thu thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, Bộ Kinh Vân tập trung nhìn vào, lập tức nhìn thấy Diệp Chi Thu ngự kiếm mà đến. Hắn không nói nhảm, đội vàng đuổi theo Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu ngự kiếm mang theo hai người tới cỏ dại bãi một gian phòng trúc bên trong. Nhựa Bộ Kinh Vân đem Khổng Tử đem thả xuống trong phòng trên giường trúc về sau, Diệp Chi Thu trực tiếp bắt đầu phục sinh Khổng Tử. Theo Diệp Chi Thu phát công, Khổng Tử cái kia trắng bệnh như tuyết sắc mặt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Không đến bao lâu, nguyên bản không có hô hấp và nhịp tim Khổng Tử khôi phục hô hấp và nhịp tim. Lại qua một hồi, nguyên bản đã chết Khổng Tử mở mắt: "Bộ đại ca, nơi này là địa phủ sao? Ngươi chẳng lẽ cũng đã chết không thành?" "Khổng Tử, ngươi sống lại, thật sống lại." Nhìn xem Khổng Tử khởi tử hoàn sinh, Bộ Kinh Vân đại hỉ quá đỗi, hắn có chút không dám tin tưởng đây là sự thực, vội vàng nắm chặt Khổng Tử thủ đoạn, cảm giác được Khổng Tử nhiệt độ cơ thể về sau, hắn lúc này mới dám xác nhận, Khổng Tử thật bị Diệp Chi Thu cứu sống. Hắn vội vàng tại Diệp Chi Thu trước mặt quỳ xuống, cho Diệp Chi Thu dập đầu: "Đa tạ sư phụ xuất thủ cứu giúp, sư phụ ân tình, Bộ Kinh Vân vĩnh sinh không quên." "Đứng lên đi, ngươi vị này người trong lòng hiện tại còn rất yếu ớt, ta cho ngươi mở một bộ thuốc, ngươi chịu cho nàng uống à?" Đối với Bộ Kinh Vân trước đó vô lễ, Diệp Chi Thu cũng không thèm để ý, hắn biết Bộ Kinh Vân người này tính cách như thế. Trị liệu xong Khổng Tử, Diệp Chi Thu không có lưu thêm, hắn ngự kiếm rời đi, trên đảo Ngư Ấu Vi mấy người còn đang chờ hắn. "Bộ đại ca, vừa mới vị công tử kia rốt cuộc là ai, hắn lại có thể đem ta khởi tử hoàn sinh. Thằng đến Diệp Chi Thu biến mất không thấy gì nữa, Khổng Tử lúc này mới kịp phản ứng, mình cũng chưa chết, mà là bị người cứu sống. Vừa mới vị tiên là thiên đạo xem quán chủ, hắn thần cơ diệu toán, chính là một vị không gì làm không được tiên nhân. Trước đó lần thứ nhất cùng Diệp Chi Thu gặp nhau thời điểm, Bộ Kinh Vân còn có chút không tin, Diệp Chi Thu có thể đem người chết cứu sống, bây giờ tận mắt thấy Diệp Chi Thu sống lại Khổng Tử, trong lòng của hắn cái kia phần không tin, triệt để biến mất không thấy. Tiên nhân. Khổng Tử mở to hai mắt nhìn, chuyện đã xảy ra hôm nay vượt qua nàng nhận biết quá nhiều, nàng có chút không tiếp thu được. Chương 109. Diệp Chi Thu, nếu như nhịn không được, có thể kêu đi ra trở lại chỗ ở cảm giác không có ý đi ngủ. Thế là Diệp Chi Thu chuẩn bị luyện công. Lúc trước hắn thu hoạch được bàn đảo thời điểm, bàn đảo tràn ra tới năng lượng, từng để cho hắn phòng luyện công bên trong võ đạo cây Bồ đề vừa giải ra hai mảnh lá cây. Một mảnh ngộ đạo cây Bồ đề lá cây có thể có cơ hội phát động một lần đốn ngộ, hai mảnh ngộ đạo cây Bồ đề lá cây liền có khả năng để hắn thu hoạch được hai lần ngộ hiểu cơ hội. Trước đó bởi vì lo lắng quá sớm ngắt lấy sẽ cho ngộ đạo cây Bồ đề trưởng thành mang đến ảnh hưởng, cho nên Diệp Chi Thu cũng không có dùng cái này hai mảnh lá cây. Bây giờ cái này ngộ đạo cây Bồ đề thoạt nhìn mọc khả quan, Diệp Chi Thu cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Đem ngộ đạo cây Bồ đề phiến lá lấy xuống về sau, hai mảnh lá cây lập tức hóa thành hai đạo xanh lá trùng sáng, chui vào Diệp Chi Thu mi tâm. Theo cái này hai mảnh ngộ đạo cây Bồ đề lá cây phát huy tác dụng, Diệp Chi Thu cảm giác mình đại não vận chuyển tốc độ được đề thăng mấy chục lần. Hắn trong khoảng thời gian này trên việc tu luyện không nghĩ ra vấn đề, bây giờ tưởng tượng liền thông, ý thức được mình đã thành công tiến vào đốn ngộ trạng thái, Diệp Chi Thu không chần chờ, hắn lúc này bắt đầu lĩnh hội trước đó từng thu được 9 chữ bí thứ nhất, bí chữ binh. Là một trong cửu bí, bí chữ binh lĩnh ngộ độ khó không cần nhiều lời, dù cho là ngộ tính lại cao người, muốn trong thời gian ngắn ngộ ra, đều là không quá khả năng. Bất quá bây giờ Diệp Chi Thu có hai mảnh Bồ đề ngộ đạo cây lá cây gia trì, để hắn tiến nhập đốn ngộ trạng thái, cái này để hắn có thể lĩnh ngộ bí chữ binh một khả năng nhỏ nhoi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Diệp Chi Thu mở mắt, cặp mắt của hắn bên trong lóe ra một chút ánh mắt hưng phấn, hắn lần này vận khí không tệ, lĩnh ngộ bí chữ binh 1/2 tinh túy. Hắn từ đó lĩnh ngộ ra một môn có thể nhanh chóng luyện hóa người khác pháp khí pháp môn. Ngày sau nếu như hình chiếu đến tiên hiệp thế giới, Diệp Chi Thu cùng người đấu pháp lời nói, hắn chỉ cần sử dụng môn bí pháp này, thời gian rất ngắn liền có thể đem người khác vũ khí cho đoạt tới, đem nó triệt để trừ khống. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Diệp Chi Thu dương mắt xem xét, trời đã sáng, hắn không nghĩ tới mình bất quá là lĩnh ngộ một cái công pháp, thế mà một cái liền đi qua một đêm thời gian. Bất quá nghĩ lại, cái này kỳ thật cũng không tính dài, thật tình không biết tại tiên hiệp thế giới, người tu luyện bế quan tu luyện nhiều khi động một tí liền đúng mấy chục trên trăm năm. Từ buồng luyện công đi ra, tại ngư ấu vi phục dịch dưới, Diệp Chi Thu rất nhanh chính là rửa mặt hoàn tất, đi vào trong sân, A Chu cùng A Bích đã đem Hoàng Dung làm tốt bữa sáng đưa tới cho hắn. Từ khi Hoàng Dung sau khi trở về, Vương Tuyên có thể ăn đồ vật liền trở nên phong phú rất nhiều, trước đó Hoàng Dung sau khi rời đi, Diệp Chi Thu có thể ăn vào bữa sáng chỉ có bánh bao, mà bây giờ các loại điểm tâm không dưới 7-8 dạng. Công tử, Yêu Nguyệt cung chủ cùng Liên Tinh cung chủ cầu kiến. Để các nàng vào đi. Ngư Ấu Vi không mình hành lễ quay người rời đi, chỉ chốc lát, nàng liền trở lại cùng nàng cùng nhau trở về đúng Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Hai vị buổi sáng còn chưa ăn cái gì a, tọa hạ một khối ăn chút. Diệp Chi Thu chào hỏi Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tọa hạ một khối dùng cơm, hai người lắc đầu cự tuyệt, hai người chúng ta không có buổi sáng dùng cơm thói quen, quan chủ không cần phải khách khí. Hai vị sớm như vậy liền đến bái phòng, chắc là có việc gì. Liên Tinh tiến lên một bước cho Diệp Chi Thu không mình hành lễ, cung kính nói, tỷ muội chúng ta hai người nghe nói Diệp quan chủ y thuật siêu phàm, ta từ nhỏ trên chân rơi xuống tàn tật, đã từng khắp nơi tìm thiên hạ danh y y, thế nhưng là đều không thể chữa cho tốt, hôm nay tới đây là muốn cầu quan chủ giúp ta trị một chút. Người chết ta đều có thể cứu sống, chân ngươi bên trên tàn tật tự nhiên không nói chơi. Diệp Chi Thu đem một cái trong suốt sáng long lanh trứng sủi cảo để vào trong miệng, sau khi ăn xong, bên cạnh Ngư Ấu Vi lập tức kịp phản ứng, trên mặt đất tơ lụa khăn, Diệp Chi Thu lau miệng, sau đó dùng tay làm dấu mời, Liên Tinh, cô nương theo ta vào nhà a, ta cho ngươi xem một chút trên chân tương thế. Đa tạ Diệp quan chủ. Nghe được Diệp Chi Thu đáp ứng cho mình trị liệu, Liên Tinh ánh mắt lộ ra nồng đậm vui sướng, nàng đi theo Diệp Chi Thu sau lưng vào phòng. Liên Tinh cô nương ngồi xuống đi. Diệp Chi Thu đem Liên Tinh dẫn tới mình bên giường bằng đá bên trên, để nàng ngồi xuống về sau, Diệp Chi Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt được mắt cá chân nàng, cảm giác được chân mình mắt cá chân truyền đến nhiệt độ, mẫn cảm thể chất Liên Tinh nhịn không được tiểu hừ một tiếng, da thịt tuyết trắng trong nháy mắt liền nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Tiếp xuống quá trình có thể sẽ đau vô cùng đau nhức, Liên Tinh cô nương nếu như nhịn không được, có thể kêu đi ra. Thởi xuống Liên Tinh vớ giày về sau, Diệp Chi Thu đem Liên Tinh váy hướng lên vung lên một chút, lộ ra một đầu hoàn chỉnh bắp chân đến, Liên Tinh chân cực kỳ đẽ, trắng trong suốt sáng long lanh không nói, với lại vô cùng thẳng tắp phong dài, nếu như không phải là bởi vì lòng bàn chân có dị dạng, chân của nàng liền như là tác phẩm nghệ thuật bình thường, để cho người ta nhìn thấy về sau không nhịn được muốn nắm trong tay thưởng thức. Ân, Liên Tinh đúng mẫn cảm thể chất, chân càng là nàng toàn thân mẫn cảm nhất địa phương một trong, bị Diệp Chi Thu nắm bàn chân, nàng nhịn không được thân thể run lên, lập tức cảm giác được thân thể của mình một nơi nào đó tựa hồ về nam tiên. Cái này khiến nguyên bản đã mặt mang lấy ánh nắng chiều đỏ Liên Tinh, mặt trở nên càng đỏ đơn giản muốn nhỏ ra huyết. Liên Tinh cô đương, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy, chúng ta dùng quá sức sao? Phát giác được Liên Tinh dị dạng, Diệp Chi Thu hiếu kỳ hỏi nàng, Liên Tinh liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, không không có, ta chỉ là có chút khẩn trương. Liên Tinh cô nương buông lòng chút, mặc dù tiếp xuống sẽ rất đau nhức, thế nhưng là rất nhanh liền tốt. Diệp Chi Thu không có mơ tưởng, hắn điều động nguyên khí trong cơ thể, phối hợp xong toàn tay trực tiếp đem liên tinh dị dạng bàn chân nội bộ xương cốt cho bóp nát, sau đó bắt đầu tiến hành tái tạo.
A, liên tinh nhịn không được kêu một tiếng, phát hiện mình tiếng kêu có chút bất nhã, nàng đội vàng cắn răng, không còn lên tiếng. Không hổ là rời hoa cung người, cái này nhẫn mại lực sát thực không phải người bình thường có thể so. Nhìn thấy liên tinh đang kêu một tiếng về sau, không còn có lên tiếng, Diệp Chi Thu trong lòng âm thầm bội phục. Tốt, chân của ngươi đã hoàn toàn chữa khỏi. Liên tinh lúc đầu coi là lần này trị liệu thời gian sẽ rất lâu, thế nhưng là không nhiều lúc nàng liền nghe đến Diệp Chi Thu nói trị liệu đã kết thúc, nàng nửa tin nửa ngờ mở to mắt, nhìn xem mình đã không còn dị dạng, trở nên bình thường bàn chân. Liên tinh không khỏi mở to hai mắt nhìn, đây là sự thực, hay là giả chân của ta khôi phục? Đương nhiên là thật, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đi mấy bước thử một lần. Có lẽ đối với liên tinh chỗ thế giới đại phu tới nói, nàng tàn tật rất khó trị liệu, thế nhưng là đối với Diệp Chi Thu tới nói, cái này thực sự cực kỳ đơn giản. Thật chưa khỏi. Nghe vậy, liên tinh đứng lên, sau đó tại Diệp Chi Thu trong phòng đi mới đầu thời điểm nàng bởi vì không quá thích ứng, cho nên bộ pháp có chút kỳ quái. Thế nhưng là từ từ, liên tinh liền thích ứng. Ý thức được chân của mình thật khôi phục, nàng đội vàng quay đầu hướng Diệp Chi Thu không mình hành lễ, đa tạ Diệp công tử xuất thủ. Chương 110. 100.000 giá trị bạo kích trả về, Nhiếp Phong ngạc nhiên. Bản công tử lấy giúp người làm niềm vui. Liên tinh cô nương không cần phải khách khí. Diệp Chi Thu cười cười. Đối với hắn mà nói cho liên tinh trị liệu, bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn cũng vui vẻ mà làm theo loại chuyện này. Đưa mắt nhìn liên tinh cùng yêu nguyệt hai người rời đi, Diệp Chi Thu ngự kiếm hướng cỏ dại bãi mà đi. Hắn dự định đi xem một chút đoạn thời gian trước gieo xuống đông đảo linh dược, bây giờ mọc như thế nào. Theo Diệp Chi Thu luyện chế ra đại lượng gieo trồng khối lỗi, như hôm nay đạo quan 1 triệu mẫu linh điển, dần dần bị lợi dụng, hiện tại đã có vượt qua một nửa linh điển đã trồng linh dược cùng cây trồng. Sư phụ, sư phụ. Diệp Chi Thu ngự kiếm đi ngang qua đông đảo nam đệ tử ở lại khu vực, nghe được mặt đất có người gọi mình, Diệp Chi Thu ở giữa không trung dừng lại, hắn tập trung nhìn vào, phát hiện nguyên lai là Bộ Kinh Vân đang gọi hắn. Có chuyện gì không? Sư phụ, tối hôm qua ngài rời đi quá mức vội vàng, đệ tử đều không có tới kịp hào hào cảm tạ ngài, đệ tử ở đây muốn lại cho ngài nhiều đập mấy cái đầu. Nói xong, Bộ Kinh Vân quỳ xuống cho Diệp Chi Thu rắn rắn chắc chắc dập đầu 9 cái. Đồ nhi không cần đa lễ. Diệp Chi Thu đột nhiên nhớ tới mình hôm qua đánh dấu lấy được mát cấp kiếm 23 còn không có chuyện đi. Trước mắt Bộ Kinh Vân không phải liền là một cái phi thường thích hợp truyền thụ đối tượng sao? Thế là hắn nói tiếp, đã ngươi gọi ta sư phụ, vậy ngươi làm vi sư đồ đệ, vi sư cũng không thể công pháp gì đều không truyền ngươi, ta có một môn cứ gọi là kiếm 23 công pháp, ngươi nhưng nguyện học. Chỉ cần là sư phụ giáo công pháp, đệ tử đều nguyện ý học. Bộ Kinh Vân cũng không phải là đang quay Diệp Chi Thu mông ngựa, hắn đúng phát ra từ nội tâm, hôm qua Diệp Chi Thu cứu sống Khổng Tử, đối với Bộ Kinh Vân tới nói, Diệp Chi Thu liền đúng hắn đại ân nhân, coi như Diệp Chi Thu chuyển cho hắn một môn lại phổ thông công pháp, hắn cũng sẽ hảo hảo luyện tập. Ngươi ngược lại là cái biết nói chuyện. Diệp Chi Thu mỉm cười, nói tiếp đi, kiếm 23 đúng một môn phi thường cường đại công pháp, học được về sau, tại nhục thân không bị phá hư điều kiện tiên quyết, nó có thể cho ngươi rất dễ dàng liền có thể đánh bại hùng bá. Vi sư hôm nay liền lại nhiều chuyển cho ngươi một môn phòng ngự vô địch kim quang chú, cái này hai môn công pháp phối hợp tốt có thể tăng cường rất nhiều thực lực của ngươi. Nói xong, Diệp Chi Thu bắt đầu chuyển thụ Bộ Kinh Vân công pháp. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động 100.000 giá trị bạo kích trả về, ban thưởng kiếm khí trường hà một đầu. Kiếm khí trường hà, từ lượng lớn kiếm khí tạo thành, kiếm khí trường hà rộng 3 dặm, dài 10 bên trong. Kiếm khí trường hà vừa ra, có thể trong nháy mắt gạt bỏ 1 triệu đại quân. Mới đầu Diệp Chi Thu đối với lần này hệ thống cấp cho kiếm khí trường hà một đầu ban thưởng cũng không hài lòng, bất quá khi hắn xem hết kiếm khí trường hà hệ thống giải thích về sau, trên mặt của hắn ý cười cơ hồ đều ép không được. Tại Diệp Chi Thu kiếm khiếu bên trong, tồn tại rất nhiều kiếm khí, những này kiếm khí số lượng, bất quá là lần này hắn lấy được kiếm khí trường hà kiếm khí 1/5. Nói cách khác, nếu như đem kiếm khí trường hà hóa nhập kiếm của hắn khiếu bên trong, kiếm khí của hắn số lượng có thể tăng gọn 4 lần. Nếu như dựa vào khổ tu đi góp nhặt kiếm khí, Diệp Chi Thu muốn tụ lại nhiều như vậy kiếm khí, chỉ sợ không có cái thời gian 10 năm, căn bản không khả năng. Bởi vậy, lần này ban thưởng trọn vẹn để Diệp Chi Thu đã giảm mất đi 10 năm khổ công. Với lại, kiếm khí chính là kiếm ý tạo thành bộ phận, có khổng lồ kiếm khí về sau, Diệp Chi Thu ngày sau nếu như muốn đem những này kiếm khí luyện hóa trở thành kiếm ý, như vậy không thể nghi ngờ muốn tiết kiệm sự tình rất nhiều. Vừa mới truyền xuống công pháp cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ sao? Việc này Kinh Mây không hổ là phong vân thế giới khí vận chi tử thứ nhất, ngộ tính sát thực viễn siêu thường nhân. Nhìn xem Bộ Kinh Vân nhắm mắt lại, tiến nhập lĩnh ngộ trong trạng thái, Diệp Chi Thu không có quấy rầy hắn, hắn ngự kiếm hướng tiên đạo xem phía tây mà đi. "Sư phụ, ngài sao lại tới đây?" Quách phủ chính mang theo một đám gieo trồng khôi lỗi, tại linh điển trùng cho linh thảo trừ bỏ cỏ dại, nhìn thấy Diệp Chi Thu ngự kiếm mà đến, nàng hạnh phúc chạy đến Diệp Chi Thu bên người. Nhìn thấy Quách phủ vẫn như cũ giống như trước đây, một bộ không tim không phổi dáng vẻ, Diệp Chi Thu âm thầm suy đoán nói, nàng đây là còn không biết cha mình đã chết sự tình a. Kết hợp trước đó, Hoàng Dung đã từng bày nắm Diệp Chi Thu, để hắn không cần đem Quách Tĩnh chết sự tình nói ra, Diệp Chi Thu có 8 thành dám khẳng định, Quách phủ cũng không biết phụ thân nàng sự tình. Đã Hoàng Dung không muốn để cho nàng biết, Diệp Chi Thu cũng lời đem chuyện này nói cho Quách phủ. Ta đến xem linh dược dáng dấp như thế nào, hiện tại xem ra, ngươi đem những linh dược này chiếu cố rất tốt. Quách phủ điềm điềm cười một tiếng, đều là sư phụ luyện chế gieo trồng khôi lỗi lợi hại, nếu như không có bọn chúng, ta nhưng chăm sóc không được nhiều như vậy linh điển. Vậy ngươi tiếp tục cố gắng, nếu như cần càng nhiều khôi lỗi, có thể đi tìm đại sư minh của ngươi muốn. Diệp Chi Thu cũng không tại linh điển chờ lâu. Bàn giao Quách phủ một câu về sau, hắn liền rời đi. Ken, chúc mừng chủ ký sinh,
kích hoạt mới hình chiếu thế giới, thủy hử thế giới. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, kích hoạt mới hình chiếu thế giới, thủy nguyệt đông thiên. Nghe được hệ thống nhắc nhở, lại kích hoạt lên hai cái hình chiếu thế giới. Diệp Chi Thu ở giữa không trung thoáng dừng một chút thân thể. Thủy hử thế giới vũ lực giá trị không cao, thủy nguyệt đông thiên vũ lực giá trị thì là đã coi như là cấp thấp huyền huyễn thế giới, dù sao thủy nguyệt đông thiên thế giới đã có pháp thuật. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Chi Thu thả ra cảm giác nhìn thoáng qua, lập tức phát giác, đi vào người hữu duyên chính là cái dùng đao nam tử, kết hợp người kia đến từ phong vân thế giới, Diệp Chi Thu lập tức đối với hắn thân phận có suy đoán. Nhiếp sư huynh, ngươi làm sao cũng tiến vào? Xa xa nhìn thấy Nhiếp Phong xuất hiện tại Thiên Đạo Xem, bộ kinh vân hướng phía hắn đi tới. Nơi này là địa phương nào? Nhiếp Phong mới vừa tiến vào Thiên Đạo Xem liền phát giác Thiên Đạo Xem cùng ngoại giới có sự bất đồng rất lớn, hiện tại hắn chỗ phong vân thế giới đã là mùa thu, bên ngoài cỏ cây đã bắt đầu khô bại. Thế nhưng là trước mắt Thiên Đạo Xem thế mà còn tới chỗ đều là hoa tươi nở rộ cảnh tượng. Trừ cái đó ra, thiên hạ sẽ tổng bộ vị trí nhiều núi, mà nơi này hướng tây nhìn lại, lại là một chút không nhìn thấy đầu bình nguyên. Nơi này là Thiên Đạo Xem, thiên nhân ở lại động tiên phúc địa. Bộ kinh vân cho Nhiếp Phong giải thích một câu, sau đó nói tiếp, ta đem Khổng Tử mang đến nơi này, là tới nơi này tìm tiên nhân cứu nàng, hiện tại nàng đã bị tiên nhân cứu sống. Cứu sống? Nhiếp Phong mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Nhiếp sư huynh, ta biết ngươi khẳng định không tin, ngươi đi theo ta. Đang lúc nói chuyện, Bộ Kinh Vân mang theo Nhiếp Phong hướng phía hắn cùng Khổng Tử hiện tại ở lại tiểu viện đi đến. Khổng Tử, ngươi thật không chết? Tận mắt nhìn đến Khổng Tử, nhìn xem nàng thật còn sống, Nhiếp Phong mở to hai mắt nhìn. Ta thật không chết, đúng Thiên Đạo Xem Diệp tiên nhân đã cứu ta. Khổng Tử gật gật đầu. Diệp tiên nhân? Này Thiên Đạo Xem quán chủ họ Diệp, hắn thần thông quảng đại, không chỉ có thể đem chết đi người phục sinh, với lại thực lực thâm bất khả trắc, ta đã bái hắn làm thầy. Nhìn thấy Nhiếp Phong nghi hoặc, Bộ Kinh Vân giải thích nói. Chương 111. Nữ đế sợ hãi thán phục. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, ban thưởng mát cấp lục khố tiên tặc. Đánh dấu hoàn tất. Diệp Chi Thu trong đầu lập tức nhiều hơn đại lượng liên quan tới mát cấp lục khố tiên tặc ký ức, nơi này đồng thời, hắn phụ trách tiêu hóa 6 cái nội tạng toàn bộ đều tại trong chốc lát bị thật to cường hóa, so với trước đó, hắn tiêu hóa có thể lực lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Lục khố tiên tặc lại bị gọi là thánh nhân trộm, có thể hoàn mỹ đem ăn hết thức ăn, hút vào trong cơ thể thiên địa linh khí chuyển hóa làm khổng lồ sinh cơ, tập bổ bản thân, để trưởng khống lục khố tiên tặc thịt người thân không ngừng mạnh lên. Cho dù đối với có được thần tượng trấn ngục kinh Diệp Chi Thu tới nói, điểm ấy mạnh lên trình độ rất là có hạn, thế nhưng là thịt mỗi cũng là thịt, hắn cũng không ghét bỏ. Huống chi, làm tám kỳ kỹ thứ nhất, nếu như dùng để bạo kích trả về, chắc hẳn sẽ thu hoạch được rất không tệ ban thưởng, cho nên Diệp Chi Thu đối với hôm nay đánh dấu lấy được lục khố tiên tặc rất hài lòng. Công tử, Chu cô nương cầu kiến, để cho nàng đi vào a. Ngư Ấu Vi không người rời đi, chốc lát, nàng mang theo Chu Chỉ Nhược trở về trong sân. Diệp quan chủ, đây là ta cố ý tại dưới núi Nga Mi trong tiểu trấn mua, đây là chúng ta Nga Mi sơn đặc sản, hầu nhi tiểu, nghe nói hương vị cùng đồng dạng rượu có sự bất đồng rất lớn. Bởi vì Diệp Chi Thu truyền công, Chu Chỉ Nhược bây giờ võ công thậm chí vượt qua sư phụ của nàng Diệp Tuyệt Sư Thái, đã từng thường xuyên nhận đến Đinh Mẫn Quân khi dễ nàng, bây giờ tại Nga Mi phái không ai dám trêu chọc. Vì biểu đạt cảm tạ của mình, Chu Chỉ Nhược cố ý chạy dưới núi Nga Mi mấy cái thành trấn, cuối cùng cho Diệp Chi Thu mua một vỏ 10 phần khó được hầu nhi tiểu. Nghe nói cái này hầu nhi tiểu chính là Nga Mi sơn hầu tử cất tạo, chỉ có vận khí đủ tốt mới có thể thu thập được, vì vậy loại rượu này phi thường chân quý. Có lòng, Diệp Chi Thu hướng Chu Chỉ Nhược gật gật đầu, sau đó ra hiệu nàng ngồi xuống. Hôm nay ngoại trừ đến tạ Diệp quan chủ những ngày này đối ta chiếu cố, ta còn có một việc nghĩ đến cầu Diệp quan chủ. Chu Chỉ Nhược nghĩ nghĩ, đi thẳng vào vấn đề mà nói, mấy ngày nữa ta liền muốn đi theo sư môn tiến về Côn Lôn Sơn tiến đánh Quang Minh Đỉnh, ta muốn cầu Diệp quan chủ để cho ta đi Vạn Pháp Bi Lâm bên trong tìm một môn khinh công công pháp. Về công Quang Minh Đỉnh. Từ Chu Chỉ Nhược trong lời nói, Diệp Chi Thu trong nháy mắt liền đạt được đại lượng tin tức, dùng những tin tức này, hắn rất nhanh liền suy đoán ra ỷ thiên thế giới thời gian tuyến. Phàm là tiến vào ta thiên đạo xem người hữu duyên đều có thể đi cái kia Vạn Pháp Bi Lâm tìm kiếm muốn học công pháp, ngươi đến liền tốt, ngày sau nếu như còn muốn học những công pháp khác, không cần hướng ta xin chỉ thị. Bị Diệp Chi Thu để cho người ta khắc vào Vạn Pháp Bi Lâm công pháp mặc dù đặt ở rất nhiều thế giới võ hiệp bên trong, phần lớn đều có thể xem như thần công, bất quá những công pháp này đối với Diệp Chi Thu tới nói, sớm đã không còn bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên Vạn Pháp Bi Lâm bất luận kẻ nào muốn đi đều có thể đi. Đa tạ quan chủ. Nghe được Diệp Chi Thu lời nói, Chu Chỉ Nhược hướng Diệp Chi Thu ôm quyền cảm tạ. Chu Chỉ Nhược không có ở Diệp Chi Thu nơi này chờ lâu, nàng không lâu sau đó liền muốn đi theo Nga Mi phái người tiến về Quang Minh Đỉnh, cho nên dưới mắt chuyện quan trọng nhất đúng, tranh thủ thời gian tìm một môn thích hợp với nàng khinh công, bắt đầu tu luyện. Là nên đi gặp nàng. Nhớ tới trước đó có một vị người hữu duyên bị mình an bài đến Thiên Đạo Xem, vẫn luôn không có tiếp kiến, Diệp Chi Thu một mình ra cửa. Ba ngày Bạch Vân Đảo mặc dù ánh nắng tươi sáng, thế nhưng là nhiệt độ không khí lại cũng không cao. Gió nhẹ thổi mặt, rất là dễ chịu. Không nghĩ tới này Thiên Đạo Xem cao thủ cư nhiên như thế nhiều, tùy tiện một người thực lực đều không kém gì ta. Nữ đế tại Bạch Vân Sơn lòng chảo sông bên trong chẳng có mục đích đi lung tung, trên đường đi, nàng gặp không ít Bạch Vân Đảo thượng ở nữ tử, đi qua những người này thời điểm, nàng âm thầm quan sát qua những người này, kết quả để nàng chấn kinh, cho dù là đảo thượng Diệp Chi Thu một cái nha hoàn, đều cho nàng một loại khó mà nhìn thấu cảm giác. Khách nhân ở Bạch Vân Đảo hai ngày này, ở nhưng thư thái. Đột nhiên, sau lưng có một giọng nói nam truyền đến, nam kia âm thanh nghe có chút lười biếng, nữ đế nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên mặc áo trắng mặt mày mang cười hướng nàng đi tới. Đa tạ Diệp quan ở chiêu đãi, hai ngày này ta ở trên đảo ở rất vui vẻ. Nữ đế gật gật đầu. Nàng đã sớm nghe nói qua, cái này Bạch Vân đảo ở đều là thiên đạo xem nữ đệ tử, một cái duy nhất nam nhân liền đúng thiên đạo xem quán chủ, Diệp Chi Thu, cho nên không cần nhiều hỏi, nàng lập tức liền đoán được Diệp Chi Thu thân phận. Trước đó vài ngày, ta Huyền Âm Vương có vị đệ tử bị Huyền Minh giáo truy sát, ta lúc này tự mình đến thiên đạo xem, đúng thay vị kia đệ tử cảm tạ Diệp quan chủ. Nữ đế ngày nữa đạo quan mục đích cũng không giống như đúng nàng nói tới đơn giản như vậy, nàng lần này ngoại trừ đến cảm tạ Diệp Chi Thu bên ngoài, càng nhiều hơn chính là nghĩ đến mở mang kiến thức một chút, cơ như tuyết trong miệng tiên nhân, đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Kết quả làm nàng rất là ngạc nhiên, Diệp Chi Thu so với nàng trong tưởng tượng tuổi trẻ, cũng so với nàng trong tưởng tượng càng thêm anh tuấn, vẹn vẹn một chút, nàng liền bị Diệp Chi Thu thật sâu hấp dẫn. Không cần như thế. Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, sau đó nói, cứu nàng, với ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Sau đó, Diệp Chi Thu ánh mắt nhìn về phía nữ đế không chỉ có dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, với lại dáng người nhất lưu, cũng được xưng là sữa giáp ngư ấu vi cũng có thể va vào. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Chi Thu không có đi quản, như hôm nay đạo quan hình chiếu trải rộng các đại võ hiệp thế giới, xuất hiện người hữu duyên tỷ lệ so trước kia lớn rất nhiều. Bất kể như thế nào, cái này đơn tình, chúng ta Huyền Âm Vương nhớ kỹ, nếu như ngày sau Diệp quan chủ có cái gì phân phó, chỉ cần là ta Huyền Âm Vương có thể giúp đỡ, ta Huyền Âm Vương tuyệt không chối từ. Tại thiên đạo xem chờ đợi hai ngày công phu, nữ đế thật sâu cảm thấy, thiên đạo xem không đơn giản, cho nên, nàng muốn cùng thiên đạo xem kiến lập một chút liên hệ, nếu như tương lai Huyền Âm Vương gặp công kích, thiên đạo quan tưởng đến cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ân. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Không có cùng nữ đế trò chuyện quá lâu. Nghĩ đến mình vừa mới đánh dấu lục khố tiên tặc còn chưa bạo kích trả về, Diệp Chi Thu ngự kiếm rời đi, hắn chuẩn bị đi tìm bạo kích bội số cao người, bạo kích trở về, nhìn xem có thể thu hoạch được dạng gì ban thưởng. Nữ đế kỳ thật cũng là rất tốt bạo kích trả về đối tượng. Bất quá bây giờ thiên đạo quan trung còn có một người so với nàng càng thêm phù hợp. Ta trực tiếp ở lại nơi này, có thể hay không không thích hợp. Đi theo bộ kinh vân đi vào một chỗ trống không phòng trúc, Nhiếp Phong có chút bận tâm, mình một người xa lạ, tự tiện tại thiên đạo xem ở lại, sẽ chọc cho buồn bực thiên đạo xem người. Phong sư minh, ngươi không cần lo lắng, ta đã vừa mới đi xin phép quá lớn sư minh, hắn nói để ngươi tùy tiện ở. Ân. Nhiếp Phong gật gật đầu, nghĩ nghĩ sau, hắn hỏi, Vân sư đệ, ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một cái, ta muốn gặp mặt Diệp quan ở. Ta nghĩ là không cần thiết dẫn kiến sư phụ hắn đã tới. Chương 112. Lần đầu bạo kích trả về thiên phú, vô tình cùng truy mệnh trận tròn mắt. Thuận bộ kinh vân ánh mắt. Nhiếp Phong mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy một vị một bộ áo trắng thanh niên, ngự kiếm từ phía trên bên cạnh mà đến, bộ kinh vân vừa mới lúc nói chuyện, thanh niên kia còn tại nơi xa. Đợi đến bộ kinh vân tiếng nói rơi xuống, thanh niên kia đã đến bọn hắn chỗ phòng trúc bên ngoài. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Nhiếp Phong xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Diệp Chi Thu đến, hai người liền vội vàng tiến lên hành lễ. Diệp Chi Thu hướng hai người gật gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Nhiếp Phong hỏi, ta thiên đạo xem có cái quý củ, phàm là có thể tiến vào ta thiên đạo xem người, ta đều sẽ ban thưởng cơ duyên, ta chỗ này chính là có một môn công pháp muốn chuyển cho ngươi, ngươi nhưng nguyện học. Nhiếp Phong nguyện ý. Nhiếp Phong đã sớm từ bộ kinh vân trong miệng nghe nói qua thiên đạo xem cái quy củ này, nghe được Diệp Chi Thu muốn chuyển công pháp cho mình, Nhiếp Phong rất nhanh liền kịp phản ứng, lại lần nữa hướng Diệp Chi Thu hành lễ. Ngươi lưu lại một khối nghe a. Nhìn thấy bộ kinh vân chuẩn bị rời đi, Diệp Chi Thu đem hắn gọi lại, sau đó hắn cũng không có nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đem lục khố tiên tặc phương pháp tu luyện nói cho hai người. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động 100.000 giá trị bạo kích trả về, ban thưởng con ác thú thiên phú, thôn thiên thực địa. Thôn thiên thực địa có thể thôn phệ một chút, hấp thu thôn phệ vật thể năng lượng lớn mạnh tự thân. Thế mà bạo kích trả về một cái thiên phú, đây coi như là ta thu hoạch được hệ thống về sau hồi một à. Diệp Chi Thu đạt được hệ thống về sau, bạo kích không biết bao nhiêu lần, thế nhưng là giống như là thiên phú loại ban thưởng, hắn còn là lần đầu tiên thu hoạch được. Ở trong lòng cảm thán một phiên về sau, Diệp Chi Thu bắt đầu nghiên cứu lên thôn thiên thực địa cái thiên phú này đến, thoáng hiểu rõ về sau, Diệp Chi Thu phát hiện, cái thiên phú này đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Thôn thiên thực địa ngoại trừ cái gì đều có thể ăn hết bên ngoài, còn có một cái phi thường lịch thiên năng lực, cái kia chính là ăn cái gì bổ cái gì, nói cách khác, hắn có thể thôn phệ công lực của người khác, tinh thần lực các loại chuyển hóa là mình. Dựa vào thôn phệ, hắn có thể tại thời gian rất ngắn liền có thể trở nên rất mạnh, chẳng qua trước mắt hắn hình chiếu đều là chút thế giới võ hiệp, không có cái gì đáng giá thôn phệ đối tượng, cái thiên phú này tạm thời không phát huy ra quá mạnh hiệu quả đến. Cái này Nhiếp Phong thiên phú và bộ kinh vân một dạng, đều rất cường nha. Nghiên cứu xong thôn thiên thực địa thiên phú, Diệp Chi Thu đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Phong, nhìn thấy Nhiếp Phong đang nghe chính mình nói xong phương pháp tu luyện về sau, lập tức tiến nhập đốn ngộ trạng thái, với lại trong khoảng thời gian ngắn có lĩnh ngộ lục khố tiên tặc dấu hiệu, Diệp Chi Thu âm thầm gật đầu. Hắn không có quấy rầy Nhiếp Phong. Hướng phía bộ kinh vân gật gật đầu về sau, Diệp Chi Thu quay người rời đi. Mặt trời chiều ngã về tây, Diệp Chi Thu cũng không trở về Bạch Vân đảo. Hắn đi tới Hoàng Dung tại Thiên Đạo Quan Trung làm đồ ăn ăn tứ, bởi vì đã đến giờ cơm, Hoàng Dung đang tại vội vàng xào rau, nhìn thấy Diệp Chi Thu tới, nàng hướng phía Diệp Chi Thu gật gật đầu, sau đó liền tiếp lấy bận rộn. Diệp Chi Thu nhìn ra được, mặc dù Hoàng Dung trên mặt cũng không biểu hiện ra bi thương, thế nhưng là Diệp Chi Thu vẫn như cũ có thể cảm thấy được, Quách Tính chết đôi Hoàng Dung đả kích vẫn là rất lớn. Nàng tại dùng bận rộn đến che lấp trong lòng mình bi thống. Diệp Chi Thu rót cho mình một ly trà, Hắn mới vừa vặn uống một ngụm, liền thấy Từ Thế Tử cùng lão hoàng mang theo một nữ tử hướng hắn ngồi địa phương đi tới. Sư phụ ngài làm sao tại cái này?
Đây là ta nhị tỷ, Từ Bị Hùng.
Ngươi đang tìm ta? Từ Thế Tử gật gật đầu, nói tiếp đi. Chúng ta Bắc Lương Vương phụ sư phụ kiến tạo đạo tràng đã toàn bộ thành lập xong, thế nhưng là tượng thần nhưng lại không biết nên dùng dạng gì đặc biệt đến tỉnh giáo sư phụ. Tượng thần ta sẽ cho người chuyển giao cho ngươi. Diệp Chi Thu không nghĩ tới Bắc Lương Vương phủ làm việc tốc độ nhanh như vậy, lúc này mới mấy ngày thời gian, cũng đã đem đạo tràng cho sửa xong. Sư phụ, ta còn có một việc muốn cầu ngài.
Nói đi.
Vẫn là ta tới nói a. Một bên vẫn luôn không nói gì Từ Vị Hùng mở miệng nói, tiểu nữ kính đã lâu thiên đạo xem đại danh, lần này tới, muốn tại thiên đạo quan trung ở một chút thời gian, cầu quán chủ cho phép.
Ta cho là cái đại sự gì, ngươi đã có thể tiến vào ta thiên đạo xem, chính là ta thiên đạo xem người hữu duyên, chỉ cần không giới ta thiên đạo quan trung làm phá hư, ngươi muốn ở bao lâu, liền ở bao lâu.
Đa tạ sư phụ.
Đa tạ quán chủ.
Nhìn thấy Diệp Chi Thu đáp ứng, Từ Thế Tử cùng Từ Vị Hùng đội vàng hướng Diệp Chi Thu hành lễ. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người vẫn là không có đi ra sao.
Hồi sư cha lời nói, từ khi bọn hắn tiến vào này thiên đạo quan trung về sau, chúng ta một mực tại nơi này chờ đợi, chưa từng nhìn thấy hai người bọn họ đi ra qua.
Này thiên đạo quan sát được đấy đúng một chỗ dạng gì chỗ, toàn lực thi triển tam phân quy nguyên khí, thế mà bị bắn ngược, bị thương.
Thiên đạo xem trước cổng chính.
Hùng Bá nghe được Tần Sương trả lời, lông mày của hắn nhíu lại. Cái này đột nhiên xuất hiện thiên đạo xem, để hắn cảm giác trong lòng có chút bất an. Lần này lúc đầu hắn đúng kế hoạch lợi dụng cổng tử, nhựa bộ kinh mây, Nhiếp Phong, còn có Tần Sương trợ mặt thành thủ, sau đó lại ý nghĩ biện pháp diệt trừ Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân. Nhưng điều hắn không có nghĩ tới đúng, thiên hạ sẽ phía sau núi đột nhiên xuất hiện một tòa đạo quan, bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa, mà hắn cũng muốn rất nhiều biện pháp, căn bản là không cách nào mở ra thiên đạo xem đại môn ra cái kia đạo vô hình tượng. Lại triệu tập một chút đệ tử đến đây, đem nơi này chết cho ta chết vây quanh, một khi có cái gì dị dạng, trước tiên hồi báo cho ta.
Đúng, sư phụ.
Phân phó Tần Sương một tiếng, Hùng Bá quay người đi. Lúc trước hắn sử dụng tam phân quy nguyên khí, dẫn đến mình bị bắn ngược thụ thương, hắn bây giờ chuẩn bị trở về chữa thương, để đợi đến Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân theo thiên đạo quan trung sau khi đi ra, tốt giáo huấn hai người.
Tứ đại danh bộ thế giới,
Biện Kinh thành giao khu. Truy mệnh cưỡi ngựa xe tại trên quan đạo nhanh chóng chạy vội, một bên lái xe, hắn vẫn không quên cùng trong xe ngựa ngồi tại trên xe lăn vô tình nói chuyện, hy vọng chúng ta có thể tại trước khi trời tối đem đạo quan kia sự tình điều tra rõ ràng, dạng này chúng ta cũng không cần trong núi qua đêm. Hôm nay vô tình cùng Truy Mệnh hai người tại Thần Hầu phủ bên trong trực luân thiên, lúc đầu hai người đang nghiên cứu Thần Hầu phủ gần nhất thu thập liên quan tới an thế cảnh tình báo, đột nhiên hai người nhận được Thần Hầu mệnh lệnh, nói là có người báo cáo tại Biện Kinh thành giao khu đột nhiên xuất hiện một tòa thần kỳ đạo quan, rất nhiều người nếm thử tiến vào đạo quan đều sẽ bị một mặt vô hình tường cho cách trở, để hai người bọn họ người tới điều tra một cái, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Ta muốn hẳn là không cần trong núi qua đêm cái kia chính là đột nhiên xuất hiện tòa kia thần bí nói xem a.
Lúc đầu Truy Mệnh coi là tòa kia đạo quan có thể có chút khó tìm, thế nhưng là thuận vô tình ngón tay phương hướng, hắn lúc này mới phát hiện, đạo quan kia thế mà nằm ngang ở trên quan đạo, giờ phút này có rất nhiều người tụ tại đạo quan chung quanh xem náo nhiệt. Cái này Truy Mệnh đem xa ngựa dừng lại, nhìn cách đó không xa tòa kia đạo quan, hắn cảm thấy mình có phải hay không hoa mắt, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng vài ngày trước, hắn đã từng từ đầu này quan đạo đi ngang qua, lúc kia còn không có tòa này đạo quan. Trước mắt đạo quan mặc dù không lớn, nhưng là muốn dựng lên, không có mấy tháng căn bản không khả năng, bây giờ lại xuất hiện tại trên quan đạo, đây quả thực không thể tưởng tượng.
Chương 113. Thôn Thiên Thực Địa Cường Đại.
Mang theo nghi hoặc, Truy Mệnh cưỡi ngựa xe mang theo vô tình đi tới thiên đạo cửa quan miệng. Cùng ngoại trừ có chút người bình thường ở chỗ này xem náo nhiệt bên ngoài, còn có chút quân sĩ, nhìn thấy hai người tới gần lúc này liền có quân sĩ đến quát lui, không đợi cái kia quân sĩ mở miệng, Truy Mệnh lấy ra thần hầu phủ lệnh bài, cái kia quân sĩ lập tức thức thời tránh ra. Nghe nói này thiên đạo xem đại môn giống như là có một đạo bức tường vô hình, căn bản là không cách nào tiến vào, cũng không biết là thật là giả. Truy Mệnh đem trong xe ngựa ngồi tại trên xe lăn vô tình đẩy tới đến, sau đó hắn chính là trực tiếp hướng đạo xem đại môn đi đến, ta ngược lại muốn xem, truyền ngôn có phải thật vậy hay không.
Bành.
Vừa dứt lời, Truy Mệnh tay đã đụng phải thiên đạo xem cái kia đạo vô hình bách tường đại môn, hắn phát động nội lực đẩy, muốn dùng nội lực đem cái kia đạo bức tường vô hình cho đẩy ra, thế nhưng là đột nhiên một cỗ đồng dạng lớn nhỏ lực lượng từ cái kia bức tường vô hình bên trên bắn ngược về, trực tiếp liền đem Truy Mệnh cho bắn bay ra ngoài.
Cái này cái gì tương đủ, ta thế mà vào không được.
Không có cách nào tiến vào thiên đạo xem, còn bị bắn ngược về lực lượng cho làm bị thương, ném đi bề mặt, Truy Mệnh tức hổn hển mắng to lên.
Để cho ta thử một chút.
Mặc dù tận mắt nhìn đến Truy Mệnh bị bắn ngược về đến, biết cái kia bức tường vô hình cũng không phải là có thể xuyên qua, bất quá nếu đều đi tới hiện trường, nếu như không thử một lần, vô tình trong lòng cảm thấy không cam lòng, thế là chính nàng thi triển tinh thần lực đẩy xe lăn hướng phía ngày đó đạo quan đại môn đi đến.
Ngươi nhưng cẩn thận đừng có dùng lực, không phải à, tay của ngươi vì cái gì có thể xuyên qua khứ.
Nhìn thấy vô tình tiến lên, Truy Mệnh vốn còn muốn nhắc nhở một chút vô tình, thế nhưng là hắn lại nhìn thấy vô tình đưa tay đụng vào thiên đạo xem cái kia đạo vô hình môn thời điểm, thế mà không có giống đúng hắn như thế bị bắn ngược về đến, cái này không khỏi khiến hắn có chút mắt trợn tròn.
Ngay tại lúc này, hắn nhìn thấy vô tình thi triển tinh thần lực đem để xe lăn vượt qua thiên đạo xem cánh cửa, thế mà tiến nhập trong đó.
Truy Mệnh vội vàng đuổi tới, tuy nhiên lại lần nữa bị thiên đạo xem cái kia vô hình môn bồi thường bắn trở về.
Ken,
chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Diệp Chi Thu đang luyện công phòng nếm thử vừa mới lấy được thôn thiên thực địa thiên phú hiệu quả, nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, hắn thả ra cảm giác nhìn một chút, lập tức nhìn thấy một vị ngồi tại trên xe lăn nữ tử theo thiên đạo cửa quan bên ngoài tiến đến. Nữ tử kia tiến đến địa phương chính là tứ đại danh bộ thế giới, đối với nữ tử thân phận, Diệp Chi Thu lập tức liền có suy đoán. Truyền âm để Ngư Ấu Vi đi đem người tiếp đến Bạch Vân Đảo, Diệp Chi Thu tiếp tục nghiên cứu mình vừa mới lấy được Thiên Phú thôn thiên thực địa. Hắn nghiên cứu biện pháp rất đơn giản, trực tiếp nuốt chửng đại lượng thiên tài địa bảo. Trước đó Lâm Bình Chi mang theo tầm bảo la bàn trở lại qua một lần, lần kia hắn mang về đại lượng dược liệu cùng các loại bảo vật, những dược liệu này cùng bảo vật một mực đặt ở Diệp Chi Thu hệ thống kho hàng bên trong. Bây giờ lại bị hắn trồng chất tại phòng luyện công. Diệp Chi Thu cũng không biết thôn thiên thực địa cái thiên phú này như thế nào sử dụng, thế là hắn trực tiếp đem phòng luyện công bên trong thiên tài địa bảo hướng trong miệng của mình đưa. Theo đại lượng thiên tài địa bảo tiến vào Diệp Chi Thu trong miệng, hắn lập tức cảm giác được thôn thiên thực địa thiên phú cường hãn, có cái thiên phú này gia trì, dù là cứng rắn như là huyền thiết dạng này đồ vật, hắn cũng có thể tùy tiện cắn nát. Với lại bụng của hắn giống như là một cái động không đáy bình thường, hắn trọn vẹn nuốt mất như ngọn núi cao một đống bảo vật, thế nhưng là bụng của hắn nhưng không có mảy may bị lớn. Tò mò, Diệp Chi Thu điều động lực lượng nguyên thần quan sát bên trong bản thân dạ dày, cái này xem xét để rất là giật mình, không biết lúc nào, hắn dạ dày trở nên như là một cái hồ nước bình thường lớn nhỏ, vừa mới hắn nuốt vào đi những thiên tài địa bảo kia, bất quá chiếm cứ hắn dạ dày một góc của băng sơn. Với lại theo thời gian trôi qua, Diệp Chi Thu cảm giác được hắn dạ dày dần dần có dòng nước ấm tạo ra, cỗ này dòng nước ấm tại hình thành về sau, từ hắn dạ dày hướng thân thể của hắn toàn thân mà đi. Bắt đầu tầm bổ thân thể của hắn, ngắn ngủi mấy hơi thở quá khứ, cái kia dòng nước ấm biến mất không thấy gì nữa, Diệp Chi Thu tự thân sinh cơ so với trước đó cường thịnh không ít. Có lớn như vậy dạ dày, đây chẳng phải là ta nuốt vào một ngọn núi đều dư xài. Kiến thức thôn thiên thực địa thiên phú mang cho biến hóa của mình, Diệp Chi Thu không khỏi ở trong lòng âm thầm tính toán, thôn vệ phổ thông dãy núi với ta mà nói cũng không chỗ tốt, ta cái này phòng luyện công phía dưới có cả ngày mỏ linh thạch, nếu như ta đem cái kia cả một đầu mỏ linh thạch nuốt chửng lấy, chỉ sợ ta thực lực sẽ có rất lớn tăng lên. Nghĩ đến đây, Diệp Chi Thu trong lòng nổi lên một cái kế hoạch, cái kia chính là mỗi ngày rút ra một chút thời gian đến mỏ linh thạch bên trong đi, thôn phệ mỏ linh thạch, dùng để tăng lên mình thực lực. Này thiên đạo xem quả nhiên bất phàm. Từ bị hùng ngồi xếp bằng trên giường, vừa mới nàng thử nghiệm tại tu luyện một phiên, kết quả cùng từ thế tử nói cho nàng biết một dạng, tại thiên đạo xem tu luyện so bên ngoài tốc độ nhanh rất nhiều, khoảng chừng gấp 10 lần chi cự. Loại này tăng thêm, liền xem như người bình thường đến đâu, chỉ cần một mực đợi tại thiên đạo quan trung tu luyện, không được bao lâu, đều có thể có biến thành cao thủ cơ hội. Tại Bạch Vân đảo thượng ở lại về sau, Từ Bị Hùng còn chưa đi ra ngoài qua, nhìn xem trên bầu trời trăng sáng cao chiếu, Bạch Vân đảo thượng lượng như ban ngày, Từ Bị Hùng quyết định ra ngoài đi chung quanh một chút. Nghe nói thiên đạo xem tồn tại về sau, Từ Bị Hùng đối với thiên đạo xem phi thường tò mò, nàng lần này cùng lão hoàng cùng Từ Thế Tử tiến vào thiên đạo xem, mục đích đúng là muốn điều tra một cái này thiên đạo xem lai lịch. Từ Bị Hùng cùng nàng phụ thân Bắc Lương Vương tán gẫu qua, Bắc Lương Vương bây giờ phi thường muốn cùng thiên đạo xem chỗ tốt quan hệ, để thiên đạo xem làm Bắc Lương hai vương phụ tương lai một con đường lùi. Chẳng qua trước mắt Bắc Lương Vương phủ đối với thiên đạo xem hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, cho nên Từ Bị Hùng liền chủ động xin đi giết giặc, đến tìm kiếm thiên đạo xem nội tình. Dạng này ngày sau Bắc Lương Vương phủ cùng thiên đạo xem hợp tác, cũng càng thêm yên tâm một chút. Cái này Bạch Vân đảo thượng nhà đá thoạt nhìn cũng không tu kiến quá lâu, nhiều nhất một cái nhiều tháng, trừ cái đó ra, thiên đạo quan trùng những kiến trúc khác, thoạt nhìn cũng không có dấu vết tháng năm. Từ Bị Hùng đối với chi tiết nhìn rõ năng lực phi thường cường hãn, mặc dù nàng mới vừa vặn tiến vào thiên đạo xem ngày đầu tiên, thế nhưng là nàng liền từ một chút trong dấu vết suy đoán ra được rất nhiều thứ, như thế nhìn, này thiên đạo xem không hề giống đúng kiến lập thật lâu bộ dáng, thế nhưng là thiên đạo xem không có kiến lập quá lâu, vì sao lại có được nhiều như vậy cường đại bí tịch võ công. Trong lúc suy tư, Từ Bị Hùng một đường hướng về phía trước, bất chi bất giác, nàng đi tới Diệp Chi Thu bên ngoài viện. "Công tử, từ cô nương đến đây bái phỏng, mang vào a." Đối với Từ Bị Hùng đột nhiên đến thăm, Diệp Chi Thu có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cùng nàng tâm sự. "Trở thành, Vân sư đệ, ta luyện trở thành kim quang chú." "Đúng vậy, Phong sư huynh, ta cũng đã luyện thành kiếm 23." Giá thảo bình cổ thụ che trời dưới, luyện công bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong hai người nhìn nhau, tiếp lấy hai người đều đem chính mình luyện thành thần công tin tức tốt nói cho đối phương biết. Chương 114. Kim quang kiếm 23. Cầm nút soi dạ đàm sư phụ nói, kim quang chú phòng ngự vô địch, kiếm 23 công kích vô địch, chúng ta sao không một khối luyện tập, đem nó luyện thành tuyệt chiêu, dạng này trở về đối phó lên hùng bá cái kia ma đầu, cũng liền có ỷ bảo. Bộ kinh vân đã đem hùng bá ý đồ phân liệt huynh đệ bọn họ tình cảm, còn có Nê Bồ Tát từng vì hùng bá phê mệnh sự tình cáo chi Nhiếp Phong, Nhiếp Phong hồi tưởng lại cha mình chết, cùng bộ kinh vân đạt trở thành chung nhận thức, quyết định cùng Nhiếp Phong cùng một chỗ, đợi đến luyện thành thần công về sau, đi tìm hùng bá báo thủ. Đang có ý này, nghe được bộ kinh vân đề nghị, Nhiếp Phong gật gật đầu, thế là hai người liền tại dã trên bãi cỏ, bắt đầu chính thức hợp luyện kiếm 23 cùng kim quang chú. Mới đầu thời điểm, hai người hợp luyện cuối cùng đều là thất bại, thế nhưng là theo thời gian trôi đi, khi hai người luyện đến lần thứ 13 về sau, hai người phối hợp trở nên vô cùng có ăn ý, khi bộ kinh vân thần hồn ra khỏi vỏ chém ra kiếm 23 lúc, Nhiếp Phong liền có thể vừa lúc thi triển kim quang chú bảo vệ chính hắn cùng bộ kinh vân thân thể của hai người. Hai người bọn họ vũ khí hợp kích, kim quang kiếm 23 thành công đã luyện thành. Có cái này tuyệt chiêu, hai người lòng tin phóng đại, tự tin đã có thể cùng hùng bá một trận chiến, thế là bộ kinh vân đề nghị, Phong sư minh, chúng ta hiện tại liền đi giết hùng bá cái kia ma đầu như thế nào? Vân sư đệ, không thể, chúng ta kim quang này kiếm 23 mặc dù vô cùng cường đại, bất quá mới vừa vận hợp luyện thành công, còn có rất nhiều tỷ vết chỗ, chúng ta không ngại lại rèn luyện một chút thời gian, đến lúc đó lại đi báo thủ cũng không muộn. So sánh Bộ Kinh Vân vội vàng sao động, Nhiếp Phong tính cách thì là phi thường trầm ổn, mặc dù bây giờ đi đối phó Hùng Bá hắn đã có 60% chắc chắn có thể cùng Bộ Kinh Vân đem nó giết chết, bất quá hắn cuối cùng vẫn quyết định đợi đến có càng nhiều nắm chắc lại đi. Nguyên lai cái này Bạch Vân Đảo đúng như thế tới. Từ bị Hùng cùng Diệp Chi Thu hàn huyên rất nhiều, từ Diệp Chi Thu trong miệng, từ bị Hùng thế mới biết, áo trắng đảo chính là Diệp Chi Thu từ ngoài mấy trăm dặm cho dọn tới. Cái này làm nàng trong lòng đối với Diệp Chi Thu cường đại, lại có nhận thức mới. Đồng thời, đi qua cùng Diệp Chi Thu nói chuyện với nhau, từ bị Hùng còn phát hiện, Diệp Chi Thu tri thức mặt rộng, đơn giản không thể tưởng tượng, mỗi lần hai người trò chuyện lên một ít chuyện, Diệp Chi Thu luôn có thể đưa ra làm nàng hai mắt tỏa sáng quan điểm. Thậm chí tìm tới nàng chưa hề nghĩ tới góc độ. Cái này khiến từ bị Hùng đối với Diệp Chi Thu hiếu kỳ, không khỏi liên tục tăng lên, thế là nàng lại hỏi rất nhiều vấn đề. Hai người như thế một trò chuyện, thế mà cho tới sau nửa đêm. Hàn huyên lâu như vậy, chắc hẳn từ tiểu thư cũng đói bụng, không bằng ta để cho người ta làm chút thức ăn, chúng ta một khối uống một chén như thế nào. Trước đó thời điểm, Diệp Chi Thu cũng không cảm thấy được thôn tiên thực địa thiên phú có cái gì tác dụng phụ, mà bây giờ cảm giác được nồng đậm cảm giác đói bụng đánh tới, hắn rất nhanh kịp phản ứng, biết cơn đói bụng cuồn cào cảm giác chỉ sợ đến từ thôn tiên thực địa thiên phú. Thế là, Diệp Chi Thu liền hướng Từ Bị Hùng đề nghị một khối ăn vài thứ. Vậy liền làm phiền. Từ Bị Hùng vui vẻ đáp ứng. Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn từ Diệp Chi Thu nơi đó biết, cho nên loại này có thể cùng Diệp Chi Thu chung đụng cơ hội, nàng như thế nào lại buông tha. Mặc dù đã là đêm khuya, bất quá tại Diệp Chi Thu phân phó về sau, không đến bao lâu, Nữ Ấu Vi liền một bản đồ nhắm cho chuẩn bị xong. Có lẽ từ vị Hùng Nhan trị đặt ở Thiên Đạo xem một đám nữ tử bên trong, tính không được xuất chúng, cũng liền có thể xem như mỹ nhân một cái, thế nhưng là trên người nàng lại có Thiên Đạo người xem nữ không có một loại đặc chất, nàng phi thường thông minh, với lại có được đại trí tuệ, rất nhiều chuyện, nàng một chút liền có thể nhìn thấy bản chất, nàng cho người ta một loại nữ trung trư các cảm giác. Diệp Chi Thu sở dĩ nguyện ý cùng nàng cầm đuốc soi dạ đàm, là bởi vì Diệp Chi Thu coi trọng nàng, nơi này coi trọng, cũng không phải là Diệp Chi Thu đối nàng động sát tâm, mà là coi trọng năng lực của nàng. Bây giờ Thiên Đạo xem mặc dù tranh công pháp có công pháp, muốn pháp bảo có pháp bảo, muốn thiên tài có thiên tài, thế nhưng là rất nhiều tài nguyên đều không có lợi dụng được, mọi chuyện quyết đoán đều cần Diệp Chi Thu đi làm. Hiện tại Thiên Đạo xem đệ tử còn không tính nhiều, sự tình cũng không hỗn tạp, Diệp Chi Thu còn có thể ứng đối, thế nhưng là cái này cũng chiếm dụng hắn quá nhiều thời gian. Tại cùng Từ Vị Hùng nói chuyện với nhau về sau, Diệp Chi Thu cảm thấy có lẽ có thể đem Từ Vị Hùng kéo vào Thiên Đạo xem, để nàng vì chính mình làm việc, chủ tính trung Thiên Đạo xem phát triển. Cứ như vậy, chính hắn liền có thể không cần bị một chút tạp vụ vây khốn, có thể tốt hơn tăng cao thực lực, đồng thời cũng có thể sinh hoạt càng thêm tiêu dao. Nguyên lai cái này từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người sở dĩ có thể có được hôm nay tạo hóa, là bởi vì theo Thiên Đạo quan trung đạt được cơ duyên. Thừa dịp bóng đêm, quan tránh đi một đội lại một đội Song Long trại binh lính tuần tra, hướng phía Song Long trại hậu sơn Thiên Đạo xem mà đi, này Thiên Đạo quan sát được đấy đúng một cái dạng gì chỗ. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy để hai cái tiểu mao tặc biến thành bây giờ làm cho người kiêng kỵ chúa tể một phương. Từ khi ngày đó nhìn thấy Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng thả ra có thể đại lượng chiến đấu khôi lỗi đánh bại Vũ Văn Hóa Cập về sau, quán quán liền đối Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng trong tay loại kia thần kỳ thủ đoạn sinh ra to lớn hứng thú. Thế là mấy ngày nay nàng đều âm thầm trốn ở Song Long trại phụ cận, điều tra Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người. Đi qua nàng một phiên điều tra, hai người hết thể biến hóa, đều chỉ hướng một cái nàng chưa từng nghe qua thế lực, Thiên Đạo xem. Thế là thừa dịp đêm nay Song Long trại cử hành khánh công đại hội, quán quyết định đến Song Long trại hậu sơn đi xem một chút, làm âm quý phái thánh nữ, thiên hạ này trong giang hồ thế lực liền không có quán không biết, thế nhưng là Thiên Đạo xem cái tên này, nàng lại là lần đầu tiên nghe được. Quán thực lực rất mạnh. Không đến bao lâu nàng liền đi tới bị một đôi Song Long trại sơn tặc sở trông giữ lấy Thiên Đạo cửa quan trước. Quán tiện tay ném ra mười mấy cục đá, chỉ nghe được ba 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 một trận vận động, Thiên Đạo cửa quan trước cái kia hơn 10 vị sơn tặc liền toàn bộ đều bị quán cho phong bế trên người khiếu huyệt, không cách nào nhúc nhích, cũng nói không ra lời nói đến. Tiếp lấy, quán lên ngang, trực tiếp đi vào Thiên Đạo quan trung. Cái này bước vào Thiên Đạo xem trong nháy mắt, quán đột nhiên cảm giác cảnh tượng trước mắt biến đổi, nơi này không chỉ có trên bầu trời mặt trăng càng sáng hơn, với lại nhiệt độ không khí cũng so Thiên Đạo xem bên ngoài cao hơn nhiều, hiện tại Thiên Đạo xem bên ngoài Song Long trại hậu sơn đã là khắp nơi trên đất lá rụng, mà nơi này nhưng như cũng đầy đất đều nở đầy các loại hoa dại, giống như tiên cảnh bình thường. Cảnh tượng này không khỏi để quán thấy ngây ngẩn cả người. Lại đến, ta còn có thể uống. Từ tiểu thư, ngươi say, không thể uống nữa. Diệp Chi Thu không nghĩ tới không uống rượu trước đó từ vị Hùng Thoạt nhìn văn tĩnh bình tĩnh, thế nhưng là uống say về sau, thế mà đổi một người một dạng. Không chỉ có lời nói trở nên nhiều hơn nữa còn ôm hắn không chịu buông tay, Diệp Chi Thu vừa mới chuẩn bị để Ngư Ấu Vi đưa nàng cho đưa trở về, thế nhưng là túi đầu xem xét, từ vị Hùng thế mà ôm mình ngủ thiếp đi. Nghĩ, hắn đành phải tự mình đưa nàng trở về. Chương 115. Quán, Diệp quan chủ không phải là cái háo sắt chi đồ. Đem từ vị Hùng đặt lên giường, Diệp Chi Thu trở lại chỗ ở thời điểm, trời đã sáng rõ. Hắn lúc đầu muốn trở về luyện công, bất quá lại tại trên đường gặp được Ngư Ấu Vi đem mới vừa tiến vào Thiên Đạo xem hai vị người hữu duyên cho mang về. Ngư Ấu Vi chủ động hướng quán cùng Vô Tình hai người giới thiệu Diệp Chi Thu, vị này chính là ta gia chủ người, Thiên Đạo xem quán chủ. Âm Vi phái quán, thần hầu phủ Vô Tình, bái kiến Diệp quán chủ. Đang cùng theo Ngư Ấu Vi đến Bạch Vân Đảo trên đường, quán cùng Vô Tình hai người kiến thức không ít Thiên Đạo xem thần tiên thủ đoạn, cho nên nhìn thấy Diệp Chi Thu, hai người không dám bởi vì Diệp Chi Thu thoạt nhìn có chút tuổi trẻ liền có bất kỳ khinh thường, liền vội vàng tiến lên bái kiến. Ân Diệp Chi Thu hướng hai người gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía quán cùng Vô Tình, Quán Quán cùng Vô Tình hai người dáng dấp đều cực đẹp, nhất là Quán Quán, nàng đẹp đến mức giống như là cái tinh linh, người bình thường chỉ sợ chỉ cần coi trọng nàng một chút, liền sẽ bị nàng mỹ lệ mất phương hướng tâm trí. Nhìn hai người một chút về sau, Diệp Chi Thu lúc đầu muốn đi, bất quá lại bị Vô Tình gọi lại, "Ta nghe Ngư cô nương nói Diệp quan chủ y thuật xuất thần nhập hóa, có thể mời Diệp quan chủ giúp ta nhìn xem ta này đôi chân." Đang trên đường tới, Vô Tình cùng Quán Quán hỏi Ngư Ấu Vi không ít vấn đề, từ Ngư Ấu Vi trong miệng, Vô Tình biết được Diệp Chi Thu y thuật cực kỳ cao siêu. Kiến thức thiên đạo xem nhiều như vậy chỗ thần kỳ, không biết đi tìm bao nhiêu thần y nhìn chân, nhưng mỗi lần đều là thất vọng Vô Tình, trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng. Muốn thử một chút, Diệp Chi Thu có thể trị hết hay không hai chân của nàng. Nhìn thấy Diệp Chi Thu chậm chạp không nói lời nào, Vô Tình tiếp lấy bổ sung, chỉ cần Diệp quan chủ có thể giúp ta chữa cho tốt hai chân, ta có thể đáp ứng là Diệp quan chủ làm ba chuyện. Đương nhiên, cái này ba chuyện không thể vượt qua ta năng lực, cũng không thể để ta đi giết người phóng hỏa. Ngồi tại trên xe lăn vài chục năm, Vô Tình mặc dù dựa vào cường đại tinh thần lực, có thể sinh hoạt tự gánh vác, thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng, mình thủy chung là cái không chọn bạn người. Nàng tưởng tượng đúng một người bình thường như thế sinh hoạt. Thật. Nhìn xem Vô Tình đầy cõi lòng chờ mong, Diệp Chi Thu cố ý đùa nàng, sự tình gì đều được. Thật. Từ Diệp Chi Thu trong ánh mắt đọc lên một chút nghiền ngẫm, Vô Tình nghĩ nghĩ, yên định gật đầu. Như vậy tùy ta tới đi. Diệp Chi Thu quay người hướng phía chỗ ở của mình đi đến, Ngư Ấu Vi đẩy Vô Tình, Quán Quán đối Diệp Chi Thu hiếu kỳ phi thường, thế là cũng đi cùng xem náo nhiệt. Về tới trong sân, Diệp Chi Thu đẩy Vô Tình tiến vào nhà đá, sau đó đóng cửa lại. Tiếp xuống chỉ sợ nếu là tội. Diệp Chi Thu cùng Vô Tình nói một tiếng, không đợi Vô Tình kịp phản ứng, nàng liền bị Diệp Chi Thu lưng mỏi ôm lấy, tiếp lấy Diệp Chi Thu ôm nàng tiến nhập thông hướng ao suối nước nóng thông đạo. Diệp quan chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn thấy Diệp Chi Thu ôm mình đi vào ao suối nước nóng bên cạnh, cũng không cho mình bắt mạch, nhớ tới vừa mới Diệp Chi Thu cùng mình nói qua những lời kia, Vô Tình luống cuống, nàng bắt đầu điều động của mình tinh thần lực lượng, muốn tránh thoát Diệp Chi Thu hai tay. Thế nhưng là nàng điểm này lực lượng tinh thần, tại Diệp Chi Thu trước mặt, căn bản cũng không đủ nhịn, ảnh hưởng chút nào không đến Diệp Chi Thu động tác. Xoẹt. Diệp Chi Thu đem Vô Tình bỏ vào trong hồ, sau đó trực tiếp đưa nàng váy xé mở, lộ ra nàng cái kia một đôi trắng tinh như ngọc hai chân đến, nhìn thấy Diệp Chi Thu động tác, Vô Tình dãy rủa càng thêm kịch liệt, với lại há miệng liền chuẩn bị kêu to, bất quá còn không đợi nàng mở miệng, Diệp Chi Thu đưa tay ở trên người nàng một điểm, nàng cả người liền bị cố định ở trong nước, không thể động đậy. Cũng tái phát không gian nửa điểm thanh âm đến. Hắn chẳng lẽ là muốn đối ta như thế? Cảm giác Diệp Chi Thu hai tay đã bao trùm tại hai chân của mình phía trên, Vô Tình trong đầu không khỏi suy nghĩ miên man, ngay tại nàng coi là Diệp Chi Thu lập tức liền muốn đối nàng làm chuyện xấu thời điểm, Diệp Chi Thu nói chuyện, quả nhiên giống như ta nghĩ, ngươi sở dĩ không đứng nổi, cũng không phải là ngươi hai chân vấn đề, mà là cuộc sống của ngươi bên trên có mấy đầu kinh mạch đã hoại tử. Ta tiếp xuống vì ngươi trị liệu cần phải mượn nước này sức nổi, với lại sẽ rất đau nhức, ngươi kiên nhẫn một chút. Thuận miệng giải thích một câu, Diệp Chi Thu bắt đầu thi triển xong toàn tay là Vô Tình trị liệu, theo hắn trị liệu tiến hành, Vô Tình trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu trở nên thống khổ bất quá nàng lại là từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, yên lặng chịu đựng lấy. 10 cái hô hấp về sau, Diệp Chi Thu dừng tay lại bên trong động tác, hắn lấy tay nhẹ nhàng nắm dưới nằm ở trong nước Vô Tình, ra hiệu nàng đứng lên, "Tốt, ta nếm thử ở trong nước đứng lên, nhìn xem hai chân phải chăng có thể đi lại. Chân của ta thật có thể động." Vô Tình thử nghiệm ở trong nước xê dịch hai chân, nhìn thấy mình nguyên bản căn bản cũng không có cảm giác chân, thật có thể xê dịch, nàng lập tức chấn kinh. Tại quá khứ vài chục năm bên trong, nàng không biết bao nhiêu lần nằm mơ mơ tới lập tức một màn này, thế nhưng là mỗi lần sau khi tỉnh lại, đều phát hiện là một cảnh. Hôm nay nàng thật bị chữa khỏi. Cái này khiến nàng cảm giác có chút không chân thực. Đi ra vị kia Vô Tình cô nương thế mà thật bị chữa khỏi, thế nhưng là váy của nàng vì sao bị xé toang một khối lớn, với lại vị kia Vô Tình cô nương thoạt nhìn sắc mặt đỏ bừng, hẳn là vừa mới vị kia Vô Tình cô nương vì trị liệu hai chân của mình, cùng cái này Diệp quan chủ phát sinh thứ gì. Quan quan tại Ngư Ấu Vi chiêu đại dưới, tại Diệp Chi Thu trong sân uống trà, nhìn thấy Vô Tình từ Diệp Chi Thu trong nhà đá đi tới, tâm tư cẩn thận nàng phát hiện rất nhiều vấn đề, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, từ khi đi tới nơi này Bạch Vân đảo thượng về sau, ta nhìn thấy đều là chút tướng mạo cực kỳ xuất chúng nữ tử, lại nhìn cái này Vô Tình cô nương kinh lịch, cái này Diệp quan chủ không phải là cái háo sát chi đồ. Nghĩ tới đây Quán Quán chẳng những không có nửa điểm lo lắng, nàng ngược lại âm thầm nhu đồ, nếu là như vậy, ta không ngại đối với hắn thi triển mỹ nhân kế, từ chỗ của hắn nhiều lửa gạt chút cơ duyên. Ô Vi, ngươi cho Vô Tình cô nương cùng Quán Quán cô nương an bài chỗ ở a, Vô Tình cô nương thương vừa mới chữa cho tốt, cần bổ sung nguyên khí, ngươi để Quách phu nhân cho nàng chịu một bát canh sâm. Diệp Chi Thu tự nhiên không biết mình hiện tại đã bị Quán Quán hiểu lầm thành sắc lang sự tình, hắn dặn dò Ngư Ấu Vi một tiếng, sau đó hắn chính là ngự kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái gọi là lập kế hoạch cho một ngày, khởi đầu từ sáng sớm, Diệp Chi Thu nghĩ kỹ tốt luyện một chút kiếm. Phong Vân thế giới, thiên hạ sau đó núi. Từ khi Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lần lượt tiến vào Thiên Đạo Quan chi sau, nguyên bản thiên hạ sẽ địa vị rất thấp và lãng, rốt cục đạt được hùng bá trọng dụng, trở thành thiên hạ sẽ đường chủ thứ nhất. Được bổ nhiệm làm đường chủ về sau Đoạn Lãng tiếp vào hùng bá mệnh lệnh thứ nhất chính là phụ trách trông coi thiên đạo xem, chờ đợi Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân xuất hiện. Ta tuyệt không thể để Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân còn sống, nếu như hai người bọn họ về tới thiên hạ sẽ, như vậy ta cái đường chủ này, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị hùng bá cho triệt tiêu. Trở thành thiên hạ sẽ đường chủ về sau, Đoạn Lãng theo văn xấu xấu nơi đó biết được không ít liên quan tới hùng bá bí mật, ở trong đó liền bao quát hùng bá muốn xuất thủ đối phó Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân sự tình. Chương 116. Hành hung Đoạn Lãng, quyết chiến hùng bá. Đoạn Lãng cảm thấy chỉ cần mình đem Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cầm xuống, như vậy hắn liền là hùng bá dựng lên một cái đại công. Với lại, chỉ cần Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bị giết, lấy thực lực của hắn, đủ để tại thiên hạ sẽ đi ngang. Đợi đến có một ngày hùng bá giả, hắn Đoạn Lãng sớm muộn có thể thay thế hùng bá, trở thành mới võ lâm minh chủ. Suy tư một phiên về sau, hắn nhìn về phía cách đó không xa, giống như hắn cũng đang chờ đợi Nhiếp Phi cùng Bộ Kinh Vân xuất hiện tận xương, cố ý châm ngòi nói: "Tần đường chủ, cái kia Bộ Kinh Vân ngay trước nhiều ngày như vậy dưới sẽ huynh đệ cướp đi thê tử của ngươi, còn đem nàng sát hại, đơn giản phách lối đến cực điểm, đợi đến cái kia Bộ Kinh Vân xuất hiện, ta nguyện ý giúp ngươi một tay, giết hắn. Ta sự tình ta tự sẽ xử lý, không cần người khác trộn lộn." Tần Sương mặc dù đối Bộ Kinh Vân ngày đó cách làm phi thường thống hận, thế nhưng là nếu để cho hắn thật xuất thủ đi giết Bộ Kinh Vân, nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn là không nguyện thế là nghe được Đoạn Lãng nói là muốn giúp đỡ, hắn trực tiếp cự tuyệt. "Muốn giết ta?" "Đoạn Lãng, mấy ngày không thấy, ngươi khẩu khí này ngược lại là càng lúc càng lớn." Đoạn Lãng vừa mới chuẩn bị tiếp tục thuyết phục Tần Sương, đột nhiên thiên đạo xem phương hướng chuyển đến Bộ Kinh Vân cái kia băng lãnh thanh âm, hắn theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người cùng một chỗ theo thiên đạo quan trung đi ra. "Bộ Kinh Vân, ngươi tại thiên hạ sẽ đối với bang chúng ra tay đánh nhau, bang chủ rất sinh khí, ngươi là mình đem chính mình trói lại, để cho chúng ta dẫn ngươi đi tìm bang chủ đội gai nhận tội, vẫn là lựa chọn để cho ta đưa ngươi đầu cho chặt xuống, sau đó dẫn theo đầu của ngươi đi gặp bang chủ?" Đoạn Lãng tại thiên hạ trong hội cùng Bộ Kinh Vân xưa nay không hợp nhau, nghe được Bộ Kinh Vân cháo phúng mình khẩu khí càng lúc càng lớn, Đoạn Lãng sắc mặt âm trầm xuống, hắn rút ra nhà mình truyền lửa bảy kiếm, chỉ hướng Bộ Kinh Vân. "Hùng bá cái kia lão cẩu lợi dụng Khổng Tử muốn ly gián Phong sư minh, Tần Sương sư minh cùng ta, muốn trừ hết ta gió em dịu sư minh, hắn cho là mình âm mưu ta không biết sao?" Bộ Kinh Vân cười nạo một tiếng, sau đó nói tiếp: "Ngươi cái này bại tướng dưới tay cũng xứng cả ta. Cũng tốt, trước hết giết ngươi để cho ta thanh kiếm này thấy chút máu, sau đó ta lại cùng Phong sư minh cùng nhau đi tìm hùng bá cái kia lão cẩu, gỡ xuống hắn đầu chó." "Vân sư đệ, ngươi có ý tứ gì?" Bộ Kinh Vân lời nói nghe được Tần Sương không hiểu ra sao. "Tần sư minh, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi trước tránh ra, chờ ta giết cái này Đoạn Lãng, lại cùng ngươi giải thích." Bộ Kinh Vân vừa dứt lời, lúc này liền dẫn theo kiếm hướng phía Đoạn Lãng công kích mà đi, hắn mấy ngày nay tại Thiên Đạo Quan trung tu luyện, một thân công lực phóng đại. Nguyên bản Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng ở giữa thực lực bất quá tại sàn sàn với nhau, với lại Đoạn Lãng bởi vì có tổ truyền lửa lần kiếm, thực lực còn muốn ép Bộ Kinh Vân một đầu. Bất quá bây giờ, Bộ Kinh Vân bởi vì tại Thiên Đạo Quan trung đạt được cơ duyên, chính ở chỗ này tu luyện mấy ngày, thực lực của hắn đã phản siêu Đoạn Lãng. Cùng Đoạn Lãng sau khi giao thủ, hai người vẹn vẹn đánh 10 cái hội hợp, Đoạn Lãng liền đã rơi vào hạ phòng, bị Bộ Kinh Vân để đánh. Cái này sao có thể, Bộ Kinh Vân thực lực làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Đối chiến Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng lúc đầu tràn đầy tự tin, dù sao lúc trước hắn cùng Bộ Kinh Vân tỉ thí thời điểm, là cố ý đổ nước, Bộ Kinh Vân mới thắng hắn. Mà bây giờ từ xuất thủ bắt đầu, hắn vẫn bị Bộ Kinh Vân để đánh, qua mười mấy chiêu về sau, trên người hắn thậm chí còn bị thương, cái này khiến Đoạn Lãng trong lòng không khỏi bắt đầu bồn chồn. Bành, phốc. Lại là mười mấy chiêu về sau, Đoạn Lãng bị Bộ Kinh Vân một cước đá trúng ngực bay ngược ra ngoài, đem trong rừng một cước ba, bốn người ôm hết đại thụ cho chặn ngang đục gãy, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Đoạn Lãng vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Bộ Kinh Vân kiếm liền đã nằm ngang ở hắn cái cổ trước. "Đoạn Lãng, người chịu chết đi." "Vân sư đệ, tha cho hắn một mạng a." Bộ Kinh Vân vừa mới chuẩn bị đem Đoạn Lãng giết đi, Nhiếp Phong đột nhiên xuất thủ ngăn trở hắn. Nhiếp Phong từ nhỏ liền cùng Đoạn Lãng quan hệ không tệ, hắn không đành lòng nhìn xem Đoạn Lãng bị giết. "Tốt ta, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền tha thủ hạ này bại tướng một hồi, nếu như lần sau hắn lại chọc tới ta, ta cũng sẽ không lại tha cho hắn." Bộ Kinh Vân đời này rất ít nghe người khác, Nhiếp Phong là một cái trong số đó, nhìn thấy Nhiếp Phong khăng khăng muốn cứu Đoạn Lãng, hắn đành phải đem kiếm thu vào. "Ta Đồ Nhi Ngoan, ngươi biến mất mấy ngày, rốt cục chịu xuất hiện sao?" Thiên đạo xem vị trí khoảng cách thiên hạ sẽ tổng đàn cũng không xa, tại Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng giao thủ trong khoảng thời gian này, thiên hạ người biết đã sớm chạy về đi cho Hùng Bá báo tin. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người đang chuẩn bị đi thiên hạ sẽ tìm Hùng Bá, liền thấy Hùng Bá từ đằng xa phiêu nhiên mà tới, Hùng Bá cuối cùng tại một cây đại thụ trên đỉnh đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống nhìn xem Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. "Lão tặc, ngươi lợi dụng Khổng Tử tính toán sư huynh đệ chúng ta, hôm nay chúng ta thủ mới hận cũ một khối tính, ngươi đã tới, vậy liền đem đầu lưu tại cái này à?" Nhớ tới mình nghĩa phụ một nhà bị Hùng Bá diệt môn, lại nghĩ tới bởi vì Hùng Bá Khổng Tử kém chút chết ở trong tay chính mình, nhìn thấy Hùng Bá đến, Bộ Kinh Vân không chút do dự, trực tiếp dẫn theo kiếm hướng phía hắn xông tới. Nhiếp Phong khẩn theo Bộ Kinh Vân sau lưng, cũng đi theo cùng nhau xuất thủ. Chỉ cần Tần Sương còn không hiểu rõ tình huống, đành phải trước tiên ở một bên quan chiến. "Đã các ngươi hai cái đều đã biết chuyện này, như vậy lão phu cũng lời cùng các ngươi nhiều lời. Các ngươi hai cái võ công đều là ta dạy các ngươi, coi là bằng vào công phu của các ngươi, có thể giết ta sao? Hôm nay ta liền để các ngươi hai cái mở mang kiến thức một chút, vi sư thực lực chân chính." Nhìn thấy Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cùng nhau hướng mình công kích mà đến, Hùng Bá một mặt lạnh nhạt, hắn trực tiếp thi triển chuyển thụ cho Bộ Kinh Vân bài vân trưởng cùng chuyển cho Nhiếp Phong phong thần thối cùng hai người đối chiến. Song phương vừa mới giao thủ, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong liền bị Hùng Bá đè lên đánh, trực tiếp đã rơi vào hạ phong. Song phương giao thủ 10 chiêu về sau, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người càng là trực tiếp bị Hùng Bá đánh cho thổ huyết bay rất ra ngoài. "Nê Bồ Tát nha Nê Bồ Tát, ngươi nói thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, hôm nay ta đem Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân giết đi, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là nhân định thắng thiên." Tùy tiện đánh lui Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, Hùng Bá đắc ý phá lên cười, hắn phiêu phù ở giữa không trung, điều động nguyên khí trong cơ thể bắt đầu ấp ủ hắn sát chiêu mạnh nhất Tam Phân Quy Nguyên Khí, chỉ thấy sau một lát, lòng bàn tay của hắn hiện ra ba cái rơi trong suốt tiểu cầu. Cái kia tiểu cầu mặc dù thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, tuy nhiên lại tản ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong từ dưới đất bò dậy, hai người lao đi máu trên khóe miệng, sau đó liếc nhau một cái, tiếp lấy Bộ Kinh Vân trực tiếp thi triển Diệp Chi Thu chuyển cho hắn Thánh Linh kiếm pháp bên trong mạnh nhất một chiều, kiếm 23, nguyên thần ra khỏi vỏ hướng phía Hùng Bá chém giết mà đi. Mà Nhiếp Phong thì là thi triển Diệp Chi Thu truyền thụ cho Kim Quang Chú, hóa ra một cái màu vàng vòng bảo hộ đem bọn hắn hai người cho bảo hộ ở trong đó. Theo Bộ Kinh Vân nguyên thần xuất hiếu, hết thảy chung quanh sự vật phản phất đều bị định trụ, ngay cả thời gian cũng sẽ không tiếp tục trôi qua. Hùng Bá trơ mắt nhìn Bộ Kinh Vân công kích mà đến, hắn muốn tránh né, tuy nhiên lại hoảng sợ phát hiện mình căn bản là không tránh được.